Chương 1658. Giảo hoạt nữ xảo ngôn bảo đảm tính mệnh 2 chương 1658 giảo hoạt nữ xảo ngôn bảo đảm tính mệnh 2 theo cái này âm thanh dọa người thất đạo, cửa đại điện bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này mọc ra một cái đầu sắc mặc một thân áo da thú. Trên da lông tung tóe đầy máu dấu vết. Người này trước ngực còn mặc hai đầu xích sắt. Rõ ràng là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân trong tay còn cầm một bộ hòa thượng thi thể. Thi thể còn tại không ngừng hướng xuống chảy xuôi máu tươi. Thiết Diện Thần Quân che mắt hắt xa sau hồng quang như quỷ lửa nhảy bọn. Hắn nhìn chằm chằm trong đỉnh Tần Đa Đa cùng Nha Hoàn. Hắn cho người cảm giác chính là một cái ma quái, mà căn bản không phải một người. Nha Hoàn phát ra một tiếng hoảng sợ gọi. Tần Đa Đa cũng trong nháy mắt minh bạch, đây chính là cái kia giết Nam Sơn tự miếu tất cả hòa thượng quái vật. Đương nhiên, kiến thức rộng rãi Tần Đa Đa biết đó cũng không phải một cái yêu quái, chỉ là cho người cảm giác giống một con quái vật, giống như năm đó lệnh hồ tàng hồn. Đột nhiên, Thiết Diện Thần Quân một tiếng giống, trong tay hắn cố kia hòa thượng thi thể hướng Tần Đa Đa ném đến. Đồng thời Thiết Diện Thần Quân cũng do trong cửa điện bay ra hướng Tần Đa Đa cùng Nha Hoàn lướt đến. Tần Đa Đa cũng là trải qua sóng to gió lớn người, nàng phản ứng cũng rất nhanh. Đối mặt gấp bay mà đến hòa thượng thi thể, Tần Đa Đa một tay lấy bên người dọa mộng Nha Hoàn đẩy lên trước mặt mình. Sau đó nàng bay người thương hoàng triều miếu cửa chỗ chạy trốn, trong miệng còn lớn hơn âm thanh gọi, để cho bên ngoài miếu thờ gia đình biết mình gặp nạn. Nha Hoàn kia lại bị hòa thượng thi thể đâm chết bay ngã ra ngoài. Thiết Diện Thần Quân thân hình hướng Tần Đa Đa lướt đến. Tần Đa Đa cách miếu thờ cửa không xa, một lát liền chạy vội ra ngoài. Bên ngoài miếu thờ mấy tên gia đình nghe tiếng cũng tranh thủ thời gian rút binh khí hướng phía cửa xông lại. Lúc này Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng lóe ra cửa miếu. Những gia đình kia nhìn thấy cái này quái vật cũng là hoảng sợ, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác, liền gào thét vung binh khí hướng Thiết Diện Thần Quân công tới. Thiết Diện Thần Quân song trưởng huy động, đầu tiên hai tên gia đình xương gãy thịt bong kêu thảm bay ra ngoài. Tùy theo trên thân xích sắt lại đem hai người ngay cả đao dẫn người đánh gãy, đều chết vô cùng thê thảm. Tần Đa Đa càng là cả kinh hồn bất phụ thể. Thừa dịp gia đình tạm thời ngăn chặn Thiết Diện Thần Quân, nàng tranh thủ thời gian thuận thềm đá đảm bệnh. Chạy ra mấy bước nàng đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình lại nhanh cũng không nhanh bằng Thiết Diện Thần Quân. Dạng này căn bản không có chạy trốn cơ hội. Nàng vị trí dưới sơn đạo mới là vài chục trượng khe rãnh. Trong khe rãnh tích đầy tuyết, Tần Đa Đa liền lướt xuống đường núi, ngã tại trong khe rãnh thật dày trong tuyết. Sau đó nàng lại lộn nhào từ trong đống tuyết xuống tới, hướng một phương mất mạng chạy tới. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng mượn trong núi địa hình phức tạp trốn qua một kiếp. Tần Đa Đa còn vừa chạy vừa quay đầu nhìn, sau lưng không thấy Thiết Diện Thần Quân đuổi theo thân hình, trong nội tâm nàng sơ qua an ổn chút ít. Tần Đa Đa tại gặp gành chớp nước trong núi chạy một bữa cơm canh giờ, liền dừng lại vịn một cái cây thở dốc. Bỏ rơi Thiết Diện Thần Quân, Tần Đa Đa hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới nàng cao hứng có chút sớm. Đột nhiên phía sau nàng vang lên một thanh âm. Ngươi thật là có thể chạy. Làm sao không chạy? Tần Đa Đa bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp sau lưng trượng bên ngoài đứng thẳng Thiết Diện Thần Quân. Dưới chân hắn dẫm lên tuyết động, nhưng lại không cái gì vết tích. Tần Đa Đa căn bản là không có phát giác Thiết Diện Thần Quân đuổi theo. Thiết Diện Thần Quân giống như từ dưới đất xông tới bình thường. Tần Đa Đa càng là minh bạch, cái này quái vật võ công có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như thay cái khác nữ nhân, chỉ sợ cũng bị dọa tê liệt. Tần Đa Đa mặc dù sợ sệt nhưng là cũng không kinh hoàng thất thố. Đầu óc nàng xoay nhanh nghĩ đến bảo mệnh biện pháp. Đột nhiên Tần Đa Đa bịch quỳ xuống đất trong đất tuyết, nước mắt trong nháy mắt ảo ảo thẳng trôi. Nàng khóc ròng nói, đại hiệp a, ta thế nhưng là một cái thiện lương bản phận nữ nhân. Ta đi đường đều coi chừng sợ dẫm chết con kiến. Ta trên có 70 tuổi bà, dưới có bú sữa mẹ trẻ nhỏ. Hôm nay ta đến chùa miếu thắp hương, chính là vì ta sinh bệnh nặng bà cầu phúc. Đại hiệp không tin có thể đi thăm hỏi một chút, phương viên vài dặm ta là có tiếng tốt nàng dâu. Ô, chúng ta không cựu không đoán, cầu đại hiệp tha ta một mạng đi. Tần Đa Đa giờ phút này cho người ta cảm giác, đó thật là một cái thiện lương đáng thương vô tội nữ nhân tốt. Muốn nói diễn kịch, Tần Đa Đa cũng coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Thiết Diện Thần Quân hướng nàng đi tới, bước qua chỗ tuyết bên trên vẫn không có nửa điểm vết tích. Đi tới gần, Thiết Diện Thần Quân ngồi xổm người xuống, hắn nghiêng đầu sắc nhìn xem khóc gãy cầu xin tha thứ Tần Đa Đa. Tần Đa Đa ngửi được trên người hắn có một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, giống như năm đó lệnh hồ tàng hồn khí tức trên thân một dạng. Thiết Diện Thần Quân nói, ta giết người từ trước tới giờ không quản là người tốt hay là người xấu, chỉ cần ta muốn giết liền đều giết. Nói Thiết Diện Thần Quân duỗi ra hắn cái kia máu nhuộm giống như tay số đỏ, dùng hai ngón tay khẽ chạm vào Tần Đa Đa che kín nước mắt mặt. Thiết Diện Thần Quân cảm giác mình gặp qua nữ nhân này, nhưng là hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tần Đa Đa gặp tình hình này, biết trang người tốt cùng người đáng thương không dùng được, nàng lập tức lại cải biến sách lược. Nàng vươn tay giữ tại Thiết Diện Thần Quân sờ nhẹ gò má nàng trên tay. Nàng nghĩ thầm, cái này quái vật sờ mặt nàng, chẳng lẽ cái này quái vật đối với nàng động tà niệm? Nếu như động, vậy thì dễ làm rồi. Tần Đa Đa cái kia tràn ngập nước mắt, đôi mắt lập tức cũng tràn ngập bị hoặc, thanh âm cũng tiểu tích. Nàng nói, đại hiệp, ngươi như vậy anh hùng, chắc hẳn sẽ không làm khó ta tay này không trói gà chi lực tiểu nữ tử. Nếu như đại hiệp thả ta, ta tình nguyện cả đời này hầu hạ đại hiệp. Ban ngày là anh hùng ngươi nấu cơm giặt rũ may may và bá, ban đêm vì ngươi chăn ấm. Mặc dù Tần Đa Đa tràn ngập dụ hoặc, nhưng là Thiết Diện Thần Quân căn bản chưa đối với nàng động tà niệm. Thiết Diện Thần Quân chẳng qua là cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua nàng. Hắn cực lực muốn, cũng nghĩ không ra. Ngược lại dẫn tới trong não mấy cây tỏa hồn châm quay phá đứng lên. Đầu óc của hắn hỗn loạn đau nhức. Thiết Diện Thần Quân liền không nghĩ thêm. Hắn hướng Tần Đa Đa tức giận nói, ai dùng ngươi chăn ấm? Ngươi đi thắp hương, nhất định là tin Phật, cũng nhất định cùng những hòa thượng kia giao hảo. Ta hận hòa thượng, ta muốn giết hết thiên hạ tất cả hòa thượng. Ngươi là hòa thượng bằng hữu, cho nên ta cũng muốn giết ngươi. Nói đi, Thiết Diện Thần Quân Sở Tần Đa Đa gương mặt cái tay kia hất lên, muốn đem Tần Đa Đa đầu một trưởng bỗ thành náo nhuẹn. Tần Đa Đa vội vàng kêu lên, chậm đã. Tần Đa Đa giờ phút này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai quái vật hận hòa thượng. Khó trách giết hết Nam Sơn hòa thượng lại chạy đến nơi đây giết hòa thượng. Mà lại Tần Đa Đa cảm giác được cái này quái vật thần trí cũng có chút dị thường. Tần Đa Đa ra vẻ hưng phấn nói, anh hùng a, ngươi thật hận hòa thượng sao? Thiết Diện Thần Quân nói hận. Tần Đa Đa hỉ cực mà khóc không ra tiếng, ông trời a rốt cục để cho ta tìm tới chi âm. Đại hiệp, ta cũng hận hòa thượng a. Ta hận không thể đem tất cả hòa thượng đều thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh để bọn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Thiết Diện Thần Quân cổ đốn, hắn nói ngươi vì sao hận hòa thượng? Tần Đa Đa đạo, hai tháng trước, ta đi chùa miếu dân hương, không nghĩ tới những hòa thượng kia đối với ta sinh tà niệm, bọn hắn đem ta làm bẩn, hành hạ ta một ngày một đêm, một cái tiếp theo một cái. Ô, cho nên ta hận hòa thượng. Hòa thượng không có một đồ tốt, mỗi một cái đều là nam đạo nữ sướng tội ác chồng chất việc các bất tận hèn hạ vô sỉ dối trá gian trá. Ta thật hận không thể ăn bọn hắn huyết nhục. Ca Tần Đa Đa cơ hồ đem tất cả tà ác từ ngữ đều dùng đến hòa thượng trên thần, không thể nghi ngờ thắng được Thiết Diện Thần Quân hảo cảm. Hắn giơ lên tay cũng buông ra. Tần Đa Đa như là đại xá giống như tối thở một hơi. Chương 1659. Giảo hoạt nữ xảo nôn bảo đảm tính mệnh 3. Chương 1659. Giảo hoạt nữ xảo nôn bảo đảm tính mệnh 3. Cầu nguyện phiếu. Bộ phát, chương 1. Đối mặt Tần Đa Đa giảo hoạt hay thay đổi, Thiết Diện Thần Quân cũng có nghi vấn. Hắn nhìn chằm chằm Tần Đa Đa đạo, ngươi hận hòa thượng, vì sao hôm nay trả lại chùa miếu này? Tần Đa Đa đầu góc nhất chuyển nói ta muốn báo thù, cho nên hôm nay ta mời mấy người cao thủ chuẩn bị đem mấy cái này không bằng cầm thú hòa thượng đều thiên đạo vật quả. Ta cùng nha hoàn đi vào trước tìm hiểu, không nghĩ tới anh hùng ngươi đã vì dân trừ hại. Ta xin mời mấy cao thủ kia, cũng bị anh hùng hiểu lầm giết. Tần Đa Đa lập rất hợp tình lý, ngay cả chính nàng đều bội phục mình. Thiết Diện Thần Quân nghe, hoàn toàn tin tưởng Tần Đa Đa lời nói. Tần Đa Đa lại không mất cơ hội cơ cho Thiết Diện Thần Quân dập đầu mấy cái, cảm tạ Thiết Diện Thần Quân vì nàng báo thù. Tần Đa Đa vốn cho rằng Thiết Diện Thần Quân sẽ thả nàng, Thiết Diện Thần Quân lại nói, mặc dù ngươi cũng hận hòa thượng, nhưng là ta cũng không thể thả ngươi. Tần Đa Đa đạo, vì cái gì? Anh hùng à, trong nhà của ta bệnh nặng, bà cùng gào khóc đòi ăn, trẻ nhỏ còn đang chờ ta trở về đâu. Thiết Diện Thần Quân nói ta cảm thấy gặp qua ngươi, nhưng là ta cũng không nhớ ra được. Tại ta chưa nhớ tới trước, liền không thể thả ngươi đi. Tần Đa Đa nghe lời này thật muốn vung cái này quái vật một cái tát. Thiên hạ giống nhau người sao mà nhiều, thật không biết quái vật này đem nhầm nàng khi người nào. Tần Đa Đa cũng không dám chọc giận Thiết Diện Thần Quân. Tần Đa Đa biết thần trí không bình thường người hành vi cũng là thay đổi thất thường, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân. Nàng đến thuận Thiết Diện Thần Quân. Tần Đa Đa nhân tiện nói, tốt, anh hùng báo thù cho ta tuyết hận, ta thật sự là mang ơn không thể báo đáp, liền để ta đi theo anh hùng hầu hạ ngươi. Về phần bà cùng hải tử cũng không so bằng anh hùng ngươi. Về sau anh hùng chính là ta chủ nhân. Tần Đa Đa cái này dỗ dành người bản sự, thật sự là ngay cả quỷ đô có thể bị nàng dỗ dành mơ hồ. Thiết Diện Thần Quân đối với Tần Đa Đa càng có hảo cảm. Tần Đa Đa đạo, anh hùng, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Thiết Diện Thần Quân hướng bốn phía quét liệu một chút nói, có hai người đang tìm ta. Ta thật vất vả thoát khỏi bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tìm tới. Tần Đa Đa nghe giật mình. Nguyên lai có người đang đuổi tìm cái này quái vật, mà lại cái này quái vật còn rất kiên kỵ. Tần Đa Đa lập tức có chủ ý của mình. Tần Đa Đa lặng lẽ nói, vậy chúng ta liền cẩn thận một chút, không thể để cho bọn hắn tìm tới. Thiết Diện Thần Quân nói chúng ta đi. Nói đi, Thiết Diện Thần Quân bắt Tần Đa Đa thân hình nhắm hướng đông nam phương hướng bay lượn mà đi. Tần Đa Đa thì âm thầm lưu lại chút có thể để người ta truy tung manh mối. Nàng hy vọng cái kia hai cái để Thiết Diện Thần Quân kiêng kỵ nhân căn theo manh mối đuổi theo, dạng này nàng mới có thoát thân hy vọng. Hai người đi một nén hương thời điểm, hai cái trải qua ngụy trang người xuất hiện tại hai người lúc trước địa phương, chính là Dư Bắc Huyết cùng Trần Nam Huyết. Trần Nam Huyết dùng oán trách khẩu khí đối với Dư Bắc Huyết đạo, ta đi liên hệ Bắc Cung Bồ Dương để cho ngươi xem trọng hắn, ngươi vậy mà để hắn chạy. Hiện tại sắp đại công cáo thành, lại xảy ra sai sót, nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta mấy đời người tâm huyết liền phí công rồi, chúng ta càng có lỗi với huyết tổ, chúng ta liền tự vẫn tạ tội đi. Dư Bắc Huyết đạo, quái này không được, ta đối với ngươi nói qua mấy lần, ta cảm thấy tỏa hồn châm đối với tên nghiệp chướng này không chế càng ngày càng yếu, nhất là hắn trong mắt con mắt kia mở ra sau, võ công của hắn cùng lực lượng càng là tăng trưởng, thể chất cũng lần nữa biến hóa, những cải biến này tuyệt đối ảnh hưởng tỏa hồn nhằm vào hắn không chế. Trần Nam Huyết đạo, bây giờ nói những này vô dụng, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới hắn. Dư Bác Huyết đạo, ngươi truy tung thuật cao như vậy, tìm hắn liền trông cậy vào ngươi, tìm tới hắn chúng ta liền dùng sinh tử địch trừng phạt hắn, để hắn không dám tiếp tục phạm. Hai người có thể bởi tới nơi này cũng đích thật là bằng Trần Nam Huyết cao siêu truy tung chi thuật, đây cũng là Thiết Diện Thần Quân võ công quá cao, hành động nhanh chóng cũng người phi thường, nhưng so sánh không phải vậy mấy ngày nay sớm đã bị Trần Dư hai người tìm được. Trần Nam Huyết tại phụ cận khảo sát một phen, rất nhanh liền phát hiện Tần Đa Đa lưu lại dấu vết để lại. Trần Nam Huyết cao hứng nói, tên nghiệp chướng này không phải một người, còn có một nữ tử, mà lại nữ tử này để lại đầu mối, dạng này tốt hơn truy tung hắn, chúng ta đi mau. Hai người tranh thủ thời gian thuận manh mối đuổi theo. Thiết Diện Thần Quân mang theo Tần Đa Đa chẳng có mục đích bốn chỗ loạn chuyển, giống như đang dùng loại biện pháp này tránh đi Trần Dư hai người truy tung. Đi vòng vo nửa ngày, Thiết Diện Thần Quân nói bụng, liền lại dẫn Tần Đa Đa tiến vào một ngọn núi rừng. Sau đó bắt hai cái thỏ rừng, lại tìm một cái sơn động. Tiến vào sơn động, Thiết Diện Thần Quân đem Tần Đa Đa ném xuống đất. Thiết diện thần quân đem một con thỏ hoang xé sống mở huyết đục Lâm Ly ném cho Tần Đa Đa. Sau đó hắn đem một cái khác xé sống, kéo xuống khối đấm máu thịt liền nhét vào trong miệng nhấm ướt. Ngay cặp cặp rung động. Huyết thủy thuận miệng của hắn, lưu tại sắc nem chúng. Tần Đa Đa nhìn xem trong tay cái kia máu thịt bè bét con thỏ, trong dạ dày một trận buồn nôn, kém chút phun ra. Nàng thế mới biết, nguyên lai quái vật cùng năm đó lệnh hồ tàng hồn ham mê một dạng, ưa thích ăn sống thịt tươi. Nhưng là nàng cũng không có cái này ham mê a. Thiết diện thần quân gặp Tần Đa Đa không ăn, liền không vui nói, ngươi không phải luôn mồm cùng ta là đồng đạo người sao? Ta cho ngươi đồ ăn ngươi vì sao không ăn? Tần Đa Đa vội nói, ăn, đương nhiên ăn. Mỹ vị như vậy, không ăn liền cô phụ chủ nhân ý tốt. Tần Đa Đa dùng lớn nhất nghị lực, chịu đựng trong dạ dày bốc lên, cắn xé khối tiếp theo sinh thịt thỏ nhai nuốt lấy. Còn muốn giả bộ như say sưa ngon lành bộ dáng. Thiết diện thần quân lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tiến vào ăn, Tần Đa Đa lại định nọt là thiết diện thần quân cho hắn đấm lưng xoa bóp, giống như nha hoàn bình thường. Thiết diện thần quân rất là hưởng thụ Tần Đa Đa hầu hạ. Tại Tần Đa Đa xoa bóp bên trong, thiết diện thần quân thích thú ngáy lên. Giống như một cái ăn uống no đủ tại mỹ nhân hầu hạ bên dưới thiếp đi mà. Tần Đa Đa gặp thiết diện thần quân ngủ, nghĩ thầm không bằng thừa cơ chạy trốn. Nhưng là tưởng tượng rừng sâu núi thẳm này, nàng nhất thời cũng khó thoát ra ngoài. Nếu như bị thiết diện thần quân đuổi kịp, khi đó nàng coi như nói thiên hoa loạn truy cũng khó đảm bảo tính mạng. Trải qua một phen quyền hành liền từ bỏ chạy trốn suy nghĩ. Sự thật chứng minh, Tần Đa Đa không có chạy thật sự là đúng rồi. Thiết diện thần quân tỉnh ngủ nói với nàng, ta ngủ ngươi không có thừa cơ chạy. Nói rõ ngươi không có gạt ta. Nếu như ngươi chạy, ta sẽ đem ngươi giống con thỏ kia một dạng xé nát ăn. Bởi vì ta ghét nhất người khác gạt ta. Tần Đa Đa nghe lời này, tiểu tâm can đều kém chút đụng tới. Nguyên lai thiết diện thần quân vừa ngủ thử nàng. May mắn nàng không có chạy a. Không phải vậy, coi như thành cái này quái vật trong bụng đồ ăn. Tần Đa Đa tranh thủ thời gian thừa cơ biểu trung tâm, thế chính mình vĩnh viễn sẽ không chạy. Sau đó thiết diện thần quân lại dẫn Tần Đa Đa bắt đầu bốn chỗ tán loạn. Trên đường đụng phải hai cái người võ lâm, còn có mấy cái quan sai cũng bị thiết diện thần quân giết chết. Tần Đa Đa cũng nhìn ra cái này quái vật căn bản không có mục đích, cũng không có kế hoạch, chính là thẳng thắn làm việc. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn muốn làm gì. Đến hôm sau, Tần Đa Đa nghĩ thầm dạng này cũng không phải biện pháp. Nàng không thể đem hy vọng chạy thoát ký thác vào quái vật kiên kỵ hai người kia trên thân. Nàng phải nghĩ biện pháp. Tần Đa Đa đầu óc sống, tâm nhãn càng là nhiều, nàng rất nhanh nghĩ ra một cái cho là tuyệt diệu biện pháp. Tần Đa Đa liền đối với thiết diện thần quân nói, chủ nhân, ta lại nghĩ tới hòa thượng. Nghĩ tới ta liền hận nghiến răng, ta muốn giết hòa thượng. Chương 1660, 3 năm sau đoạn hồn thương một chương 1663 năm sau đoạn hồn thương một thiết diện thần quân so Tần Đa Đa càng muốn giết hơn hòa thượng. Mỗi lần giết chóc hòa thượng đều có thể mang cho hắn khó mà nói rõ thoải mái. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy hận hòa thượng. Thiết diện thần quân nói ta cũng muốn giết hòa thượng, nhưng là ta lại không biết đâu còn có hòa thượng. Ta phải lại bắt người hỏi một chút, nơi nào còn có hòa thượng. Tần Đa Đa đạo, chủ nhân, không cần bắt người hỏi, ta liền biết nào có hòa thượng. Không chỉ có hòa thượng, còn có hai cái nữ hòa thượng chính là Nico. Những hòa thượng này cùng Nico việc gác bất tận còn cùng một chỗ dâm loạn. Thiết diện thần quân sát ý bốc lên, hắn nói ở đâu? Mau dẫn ta đi, ta muốn đem bọn hắn đều giết. Tần Đa Đa đạo, tại biểu muội ta nhà phụ cận có một chỗ vứt bỏ sân nhỏ. Mấy cái kia hòa thượng Nico liền giấu ở trong viện. Thiết diện thần quân một thanh để Tần Đa Đa, mát xa sau hồng quang bắn ra nói mau dẫn ta đi. Thế là Tần Đa Đa liền đem thiết diện thần quân đưa đến một nơi. Đây là một cái tiểu sơn thôn, vô số chỉ có mấy hộ nhân gia. Nơi này cách Tần Đa Đa nhà có 7-8 dặm. Sau đó Tần Đa Đa để thiết diện thần quân bắt một cái chăn dê hán tử. Hán tử này cùng Tần Đa Đa có kết giao, thường cho Tần Đa Đa trong phủ bán dê. Hán tử trung hậu, tính sổ sách còn thường bị Tần Đa Đa lừa gạt. Hán tử cái nào gặp qua thiết diện thần quân dạng này quái vật dọa đến hồn bất phụ thể. Tần Đa Đa đối với hắn nói không cần phải sợ, đây là nhà ta chủ nhân. Chủ nhân nhà ta mặc dù giả dạng quái dị, nhưng lại là hành hiệp trượng nghĩa chi sĩ. Ngươi là bằng hữu ta, hắn sẽ không giết ngươi. Thiết diện thần quân hướng hán tử hô, ngươi muốn nghe ta nha đầu lời nói. Hán tử vội nói, ta nghe. Ta một mực nghe nàng thì sao đây. Tần Đa Đa xuất ra tay mình khăn làm bộ nói, đem chiếc khăn tay này giao cho lão gia, lại để cho lão gia giao cho ta biểu muội. Biểu muội ta liền biết là ta để nàng làm việc. Sau đó để cho ta biểu muội đi nhà nàng bên cạnh vứt bỏ sân nhỏ nhìn xem mấy cái kia hòa thượng cùng Nico vẫn còn chứ. Nếu như không tại, để nàng nghe ngóng hòa thượng Nico cái gì trở về. Sau đó để lại nàng đi ngoài núi ngư đường bên cạnh cái kia đỏ rừng liễu, chúng ta ở nơi đó đợi nàng tin tức. Để nàng mau mau đến a. Tần Đa Đa nói lời nói này, hán tử kia nghe là không hiểu ra sao. Cái gì biểu muội hòa thượng Nico loạn thất bát tao một đoạn. Bất quá hắn cũng gấp tại chỉ muốn thoát khỏi cái này quái vật liền tranh thủ thời gian cầm khăn tay đi tìm Tần Quả Mẫn. Tần Đa Đa chính là dùng loại biện pháp này truyền tin cho Tần Quả Mẫn. Tần Đa Đa chưa đem thiết diện thần quân trực tiếp đưa đến nhà mình, là sợ Tần Quảng Mẫn giết không chết thiết diện thần quân. Thiết diện thần quân biết nàng chỗ ở về sau đến báo thủ. Tần Đa Đa tâm nhãn thật không phải bình thường nhiều, nghĩ cũng chú đáo. Hán tử sau khi đi, Tần Đa Đa đối với thiết diện thần quân nói, chủ nhân, chúng ta đi cái kia đỏ rừng liêu chờ ta biểu muội. Đợi ta biểu muội tới liền biết tình huống. Nếu như hòa thượng đang, chúng ta liền tiến đến đều giết. Nếu như không tại, chúng ta không nên đánh cỏ kính rắn, lại kiên nhẫn chờ lấy. Lại phải giết hòa thượng, thiết diện thần quân lộ ra phấn khởi. Hắn hiện tại là hoàn toàn tin tưởng Tần Đa Đa. Thế là thiết diện thần quân liền cùng Tần Đa Đa đến chỗ kia đỏ rừng liễu. Trong rừng lá rụng đầy đất, phía trên còn bảo bọc một tấm tuyết, đạp lên mềm nhũn như là bông vải thảm. rừng liễu phía tây chính là một cái ngư đường, trường tầm 10 mẫu lớn, hiện tại kết lấy thật dày băng, băng bên trên cũng phủ lên một tầng sương tuyết. Ngư đường bên trên không có một khối ô hế chi ấn, lộ ra trắng loá như tuyết thánh khiết. Thần Đa Đa tựa ở ngư đường bên cạnh trên một gốc cây, Thiết Diện Thần Quân đứng ở bên người nàng. Thiết Diện Thần Quân nhìn trước mắt mảnh này tinh khiết trắng loãng, kinh ngạc, không biết suy nghĩ cái gì. Thần Đa Đa nhìn xem Thiết Diện Thần Quân, nàng hiện tại bắt đầu đối với cái này quái vật sinh ra tìm tòi nghiên cứu tò mò. 3 năm trước đây giang hồ, Thần Đa Đa cũng là hiểu rõ, nhất là nàng làm Bắc phủ nữ chủ nhân thời điểm, Bắc phủ có chuyên môn sưu tập tình báo cơ cấu. Trong giang hồ nổi danh chút người, đặc thù chút người, nàng đại bộ phận là biết đến. Khi đó, nàng thật sự là chưa nghe nói qua trên giang hồ còn có như thế một cái đáng sợ quái vật. Về sau ẩn cư ở chỗ này, nàng liền lại không quan tâm chuyện giang hồ. Về sau tận thế tam ma lần lượt hiện thân giang hồ, nàng cũng chỉ là từng nghe nói. Cụ thể là cái nào tam ma, nàng cũng lười quan tâm tìm tòi nghiên cứu. Tần Đa Đa nghĩ thầm cái này quái vật có phải hay không là tận thế tam ma bên trong một ma. Tần Đa Đa nhân tiện nói, chủ nhân, ta hiện tại nếu theo ngươi, lại đối ngươi dạng này trung thành tuyệt đối, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là ai à? Dạng này ta cũng sẽ thay chủ nhân tuyên dương uy danh của ngươi. Thiết Diện Thần Quân nói ta chính là tận thế tam ma bên trong Thiết Diện Thần Quân. Tần Đa Đa trong lòng giật mình, quả nhiên là tam ma bên trong, khó trách khủng bố như vậy đáng sợ. Tần Đa Đa đạo, chủ nhân kia ngươi từ đâu tới đây đâu? Thiết Diện Thần Quân nói ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tần Đa Đa đạo, ta là lo lắng ngày nào cùng chủ nhân đi rời ra. Nếu như ta biết chủ nhân từ đâu tới đây, ta liền biết đi nơi nào tìm ngươi. A không phải vậy tìm không thấy chủ nhân, ta sẽ rất khổ sở. Tần Đa Đa nói vành mắt cũng đỏ lên. Thiết Diện Thần Quân cũng muốn biết hắn từ đâu tới đây. Vấn đề này hắn nghĩ tới nhiều lần, nhưng là mỗi lần chỉ cần muốn nhớ lại qua lại, đầu hắn liền kịch liệt giống như đau đầu, để hắn khó mà chịu được. Tần Đa Đa hỏi một chút, hắn lại bắt đầu muốn mình rốt cuộc từ chỗ nào đến. Thiết Diện Thần Quân nói đây là ngư đường sao? Tần Đa Đa đạo, đúng vậy, a thời tiết ấm áp, không ít cá liền sẽ nhảy ra mặt nước. Có đôi khi trên mặt nước, một mảnh nhảy loại cá. Hiện tại phá băng, cũng sẽ bắt được cá. Cái này trong ngư đường cá, mỹ vị cực kỳ. Nhà ta liền ăn nơi này cá giờ phút này, Thiết Diện Thần Quân trong đầu xuất hiện một mảnh rừng. Đó là một mảnh tự trúc lâm. Rừng trúc phía đông có một cái hồ. Thiết Diện Thần Quân trong não cũng hiện lên một chút tương quan giải giác hình ảnh. Trong đó một hình ảnh, giống như Tần Đa Đa miêu tả như thế, rất nhiều cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Trên mặt nước lốp ba lốp bốp tiếng vang không dứt, nuốt bọt nước văng khắp nơi. A, nguyên lai, đó là một cái cá lớn đường. Thiết Diện Thần Quân liền đối với Tần Đa Đa đạo, nhà ta giống như cũng có ngư đường, cũng là thật là nhiều cá trong nước trên mặt nhảy. Mẹ mang ta bắt cá. Tần Đa Đa hướng dẫn từng bước nói, chủ nhân, nhà ngươi ngư đường ở chỗ nào a? Thiết Diện Thần Quân nói tại một mảnh tử trúc lâm bên cạnh. Tử trúc lâm? Tần Đa Đa giật mình, nàng lại nói, chủ nhân, quê quán các ngươi mùa đông có thể nhìn thấy tuyết sao? Giờ phút này, theo xâm nhập hồi ức, Thiết Diện Thần Quân trong não càng là hiện ra rất nhiều hình ảnh. Chỉ là hắn nhất thời khó đem những hình ảnh này liên tiếp. Thiết Diện Thần Quân bắt đầu đếm thử đem những cái kia lộn xộn vô tự hình ảnh ghép lại cùng một chỗ. Đầu hắn cũng kịch liệt đau nhức. Hắn nuốt đầu mình, cố nén đau đớn tiếp tục hồi ức. Thiết Diện Thần Quân nói, quê hương của ta không có tuyết, một năm bốn mùa đều là màu xanh lá. Mẹ ta, thật đẹp. Đúng rồi, Liên Minh. Liên Minh. Hầu ra để Liên Minh. Tần Đa đang nghĩ thầm, ma đầu này quê quán không có tuyết, một năm bốn mùa xanh biếc, vậy nói rõ nhà hắn tại Nam Cảnh. Nhà tại Nam Cảnh, Tử Trúc Lâm, Hầu ra để Liên Minh. Đó chính là Nam Cảnh Liên Minh. Tần Đa Đa nghĩ tới đây trong lòng chấn động. Cái này Thiết Diện Thần Quân Nam Cảnh Tử Trúc Lâm người a. Chương 1661. 3 năm sau đoạn hồn thương 2 chương 1661 3 năm sau đoạn hồn thương 2 Tần Đa Đa làm theo ý trang suy đoán ra Thiết Diện Thần Quân nguyên là Nam Cảnh Tử Trúc Lâm người. Tâm càng là hiếu kỳ, Thiết Diện Thần Quân là Tử Trúc Lâm ai? Lúc này Thiết Diện Thần Quân không ngừng lấy tay vớt hắn sắt sọ não. Hắn ngữ khí cũng kích động lên. Hầu ra, mẹ, các ngươi ở đâu? Hầu ra, ngươi có biết ta bội phục nhất ngươi? Ngươi không gì làm không được. Đầu ta đau quá, ngươi cứu ta. Tần Đa Đa vội hỏi, chủ nhân, mẹ ngươi là ai a? Thiết Diện Thần Quân đột nhiên hai tay ôm lấy sắt sọ não, hắn thống khổ nói, im miệng, đừng hỏi nữa. Ta hiện tại đầu đau muốn nứt. Đầu ta bên trong có cái gì? Tần Đa Đa gặp tình hình này không còn dám hỏi, sợ kích thích Thiết Diện Thần Quân chính mình gặp nạn. Tần Đa Đa ngậm miệng lại. Thiết Diện Thần Quân cũng đình chỉ hồi ức. Hiện lên ở đầu góc hắn những hình ảnh kia, cũng đều như trong gió lá cây, một mảnh tiếp lấy một mảnh đi xa biến mất. Thẳng đến cuối cùng một hình ảnh biến mất tại Thiết Diện Thần Quân trong đầu, kịch liệt đau đầu cũng đã biến mất. Thiết Diện Thần Quân lại khôi phục bình thường, hắn gọi chính mình sắt sọ nào đối với Tần Đa Đa đạo, trong đầu ta bị người thả đồ vật. Ngươi có biện pháp giúp ta lấy ra sao? Tần Đa Đa thừa cơ nói, chủ nhân, muốn lấy ra trong đầu ngươi đồ vật, liền phải đem ngươi trên đầu cái này vỏ sắt lấy xuống a. Tần Đa Đa thầm nghĩ, lấy xuống cái này nặng nề vỏ sắt, Thiết Diện Thần Quân liền lộ ra chân dung. Nàng liền biết đối phương là bộ dáng gì. Có lẽ nàng còn gặp qua hắn. Khó trách cái này Thiết Diện Thần Quân nói như là gặp qua chính mình. Thiết Diện Thần Quân nói ta thử qua, nhưng là làm sao cũng hái không đi xuống. Tần Đa Đa đạo, chủ nhân, ngươi hái không xuống cái này vỏ sắt, tốt trong đầu ngươi đồ vật chính là hoa đà tái thế cũng khó giúp ngươi lấy ra. Thiết Diện Thần Quân không muốn nhất nghe trong đầu mình đồ vật không lấy ra đến. Hắn xông Tần Đa Đa cả giận nói, có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Là ngươi ngu xuẩn, ngày nào ta bắt cái thông minh, để hắn giúp muốn cái cao minh biện pháp. Tần Đa Đa gặp Thiết Diện Thần Quân nổi giận, trong lòng sợ sệt, nàng vội vàng dùng tay đánh lấy chính mình mặt nói ta thật sự là ngu xuẩn. So heo đều ngu xuẩn, thay chủ nhân nghĩ không ra biện pháp tốt đến. Nên đánh giờ phút này, hai người đều đối mặt với ngư đường. Đông Dương, Thiết Diện Thần Quân quay đầu. Chỉ gặp sau lưng trong rừng, có một người đi tới. Đây là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi khoảng chừng nam tử. Hắn mặc một thân trường sam vải xám. Hắn tướng mạo phổ thông, nhưng là bả vai cùng lồng ngực rất rộng rất thâm hậu. Trên cằm xúc lấy nồng đậm râu ngắn, chuẩn bị cứng rắn như châm bình thường. Hắn đi qua chỗ, trên mặt tuyết cũng không dấu vết. Tuyết rơi mặt lá rụng, cũng không tiếng vang. Trong mắt của hắn chớp động lên mũi thương giống như quang mang. Người này chính là Đoạn Hồn Thương Tần Quảng Mẫn. Hơn 3 năm này, Tần Quảng Mẫn cũng có biến hóa. Rõ ràng nhất chính là xúc râu ngắn. Thiết Diện Thần Quân nhìn chằm chằm Tần Quảng Mẫn, hai tay của hắn từ từ nắm chặt. Đối phương đến hắn trượng bên trong, hắn mới cảm giác được, có thể thấy được võ công không giống một đốm. Tần Đa Đa cũng xoay người lại, nhìn thấy Tần Quảng Mẫn, Tần Đa Đa trong lòng mừng thầm. Tần Đa Đa hôm qua đi chùa miếu thắp hương cho tới bây giờ còn chưa về, Tần Quảng Mẫn lo lắng bất phần. Hôm qua hắn liền đi Tần Đa Đa thắp hương trong chùa miếu tìm kiếm, nhìn thấy trong chùa miếu hòa thượng đều bị giết, đi theo Tần Đa Đa nha hoàn cùng những gia đình kia cũng đều bị sát hại, nhưng là không thấy Tần Đa Đa. Tần Quảng Mẫn liền dẫn người ở chung quanh tìm kiếm nghe ngóng. Suốt cả đêm, Tần Quảng Mẫn đều đang tìm Tần Đa Đa, một chút chưa hợp. Lúc trước trong phủ gia đình truyền tin tức, nói có phu nhân tin tức, Tần Quảng Mẫn chạy vội hồi phủ. Cái kia nuôi dê hán tử đem Tần Đa Đa khăn tay giao cho Tần Quảng Mẫn, còn đem Tần Đa Đa lời nhắn nhủ nói chi tiết truyền cho Tần Quảng Mẫn. Tần Quảng Mẫn biết nhiều hơn bình an, trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Nhưng là Tần Đa Đa để truyền những lời kia Tần Quảng Mẫn cũng không biết hạ ý, bất quá là hạ ý cũng không trọng yếu. Hắn biết Tần Đa Đa cùng cái kia quái vật tại mảnh này đỏ rừng liễu. Tần Quảng Mẫn còn mở ra khăn tay nhìn kỹ, phát hiện Tần Đa Đa nơi tay khăn bên trong viết một hàng chữ nhỏ. Để hắn đến lúc đó làm bộ không nhận ra nàng. Giờ phút này, Tần Quảng Mẫn liền giả bộ như không biết Tần Đa Đa. Dạng này Tần Đa Đa sẽ an toàn hơn. Tần Quảng Mẫn cách khoảng 2 trượng địa phương đứng yên. Tần Quảng Mẫn nhìn thoáng qua Tần Đa Đa, Tần Đa Đa bình yên vô sự, cũng không thụ bất luận cái gì thương. Tần Quảng Mẫn vừa rồi triệt để an tâm. Tần Quảng Mẫn lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Diện Thần Quân, Tần Quảng Mẫn mở miệng nói, "Ngươi là ai?" Chưa đợi Thiết Diện Thần Quân nói chuyện, Tần Đa Đa vì để Tần Quảng Mẫn biết cái này quái vật là ai, nhân tiện nói, "Đây là chủ nhân của ta." Nói ra danh hào hủ chết ngươi. Tần Thế Tam Ma nghe nói qua chứ? Chủ nhân của ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân nào biết Tần Quảng Mẫn cùng Tần Đa Đa quan hệ. Thiết Diện Thần Quân cũng nhìn chằm chằm Tần Quảng Mẫn nói, "Ngươi là ai?" Tần Quảng Mẫn biết trước mắt quái vật chính là Tần Thế Tam Ma bên trong Thiết Diện Thần Quân, hắn hở ra huyệt thái dương nhảy lên hai lần. Trong mắt cũng dâng lên sát ý. Tần Quảng Mẫn nói, ta là giết ma người. Nói Tần Quảng Mẫn trường sam bên trong rút ra một cây thương, một thanh ngân quang bắn ra bốn phía thương. Mùi thương bình thường thương dài, cũng mảnh. Quảng Lăng thương. Thiết Diện Thần Quân song quyền khớp nối cũng cầm cạp cạp rung động. Một đôi tay số đỏ, giống như càng đỏ. Đỏ khiến người ta run sợ. Che mắt xa sau hừng quang, càng lộ ra nồng đậm sát khí. Trước ngực hắn cùng phía sau lưng xích sắt cũng đong đưa đứng lên. Nhưng là trước ngực hai sợi xích sắt kia, cùng Diệu Tuyết kịch chiến thời điểm, bị gọt đi hai đoạn, trở nên ngắn rất nhiều. Tần Quảng Mẫn tay phải cầm thương, tay trái xuất ra một khối tuyết trắng khăn tay, nhẹ nhàng xoa thử dài nhỏ mũi thương. Mũi thương ánh sáng, giống như càng hoa mắt. Hơn 3 năm này đến, Tần Quảng Mẫn mặc dù thoái ẩn giang hồ, thường ngày trừ bồi Tần Đa Đa, hắn vẫn như cũ khổ luyện không ngừng. Bởi vì Tô Khinh Hầu năm đó nói cho hắn biết, luyện quái thương là cả đời chi công, như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, càng luyện càng nhanh, mới có thể nhanh đến cực hạn. Nếu như lười biếng, liền sẽ lùi bước. Tần Quảng Mẫn không muốn lùi bước, cho nên Tần Quảng Mẫn từ trước tới giờ không lười biếng. Bởi vì hắn biết mình ẩn, nhất định phải bỏ ra người khác mấy lần gian khổ. Hiện tại hắn thương, đến cùng có bao nhanh, có bao nhiêu đáng sợ, hắn không biết. Bởi vì chỉ có địch nhân biết. Mà 3 năm này, hắn chưa đối diện địch, cũng không giết qua người. Tần Quảng Mẫn đến, Thần Đa Đa liền có thể thoát thân. Nàng còn muốn tiếp tục trêu cợt bên dưới tên ngu ngốc này ma đầu, nàng liền hoảng sợ đối với Thiết Diện Thần Quân nói, chủ nhân, thương của hắn thật là doa người. Chúng ta đi thôi. Thiết Diện Thần Quân giỗi ra một tay, đem Tần Đa Đa từ từ cản đến sau lưng. Tần Đa Đa trong lòng vui vẻ. Cái này Thiết Diện Thần Quân thế mà còn muốn bảo hộ nàng. Há không biết nếu hai người kịch chiến ra, nàng liền trốn mất. Thiết Diện Thần Quân con mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Quảng Mẫn thương trong tay. Trên người hắn da thú cũng bày lên đến. Sau đó hắn hướng Tần Quảng Mẫn phát ra một tiếng khiêu khích tính gào ghét. Tần Quảng Mẫn vẫn cẩn thận sát thương của hắn. Trên thân hai người sát khí bắt đầu mạ tán. Tần Quảng Mẫn áo bào cũng phần phật rung động. Hai người sát khí đem tuyết động chung quanh giơ lên. Lộn xộn bay lên mà lộn xộn bay. Đông Dương, Thiết Diện Thần Quân phát ra một tiếng như ma quỷ gào thét, thân hình hướng Tần Quảng Mẫn chớp động tới. Tần Quảng Mẫn tay trái khối kia tuyết trắng khăn tay bay ra triển khai. Cùng lúc đó, Tần Quảng Mẫn phát ra một tiếng giống, tay phải thương như một đầu ngân xạ như thiểm điện mà ra. Mùi thương đè vào khối kia khăn tay phía sau. Khăn tay bay về phía Thiết Diện Thần Quân lồng ngực. Chương 1662. Đoạn hồn bắn nhau sát ma một chương 1662 đoạn hồn bắn nhau sát ma một cầu người phiếu. Canh bốn đối mặt bay tới khăn tay, Thiết Diện Thần Quân trước ngực một sợi dây xích trong nháy mắt run trực tiếp, như liên thương bình thường đâm về khối kia khăn tay. Ngay tại xích sắt sắp đâm trúng khối kia khăn tay trong nháy mắt, Tần Quảng Mẫn dài nhỏ mũi thương cũng xuyên qua khăn tay, mũi thương đâm vào Thiết Diện Thần Quân xích sắt đỉnh, phát ra một tiếng chanh vang. Khối kia khăn tay cũng bởi vì hai người chi lực vỡ vụn. Bên cạnh Tần Đa Đa hưng phấn kêu một tiếng tốt. Nàng nhưng thật ra là Tần Quảng Mẫn gọi tốt. Thiết Diện Thần Quân còn tưởng rằng cái này Trung Bộc đang vì mình lớn tiếng khen hay đâu. Ngay tại khăn tay vỡ vụn thời khắc, Tần Quảng Mẫn mũi thương tránh thành một điểm sáng, đâm thẳng Thiết Diện Thần Quân con mắt. Thiết diện thần quân thân hình chớp động, tránh đi một thương kia. Còn chưa đại hắn đánh trả, Tần Quảng mẫn thương thứ hai, thương thứ ba lại đến. Không có chút nào khoảng cách, hai phát phân biệt đâm về thiết diện thần quân cổ họng cùng trái tim. Thiết diện thần quân ma hống từng tiếng, trước ngực hai đầu xích sắt huy động đánh vào cái kia hai đạo thương ảnh bên trên. Thương ảnh quang mang bị xích sắt rút tán loạn, nhưng lúc trong nháy mắt lại có hai đạo ánh sáng điểm bắn ra mà tới. Thiết diện thần quân phía sau hai đầu xích sắt lại như thiểm điện đánh vào cái này hai đạo thương mang bên trên. Tần Quảng mẫn dưới chân biến đổi, thân thể hơi nghiêng, thân chúng thương lại lóe ra ba đạo điểm sáng. Thành phẩm chữ hình đâm tới. Thiết diện thần quân tranh thủ thời gian thân hình cấp biến né tránh. Tần Quảng mẫn thừa cơ lại là một vòng khoái thương mà tới. Mỗi một thương đều đâm thiết diện thần quân trên thân yếu hại. Thiết diện thần quân từ hiện thân giang hồ đến nay, còn chưa bao giờ cùng lợi hại như vậy khoái thương cao thủ giao chiến qua. Nhất là Tần Quảng mẫn thương, quá nhanh. Nhanh để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy thiết diện thần quân công lực cùng nhãn lực, đều không nhìn thấy Tần Quảng mẫn thân thương, mũi thương, chỉ thấy từng cái lóe sáng điểm sáng như ưu hồn giống như không ngừng bay vụt thân thể của hắn các nơi. Tần Quảng mẫn không cho hắn bất luận cái gì một tia thở dốc cơ hội. Thiết diện thần quân nhất thời khó thích ứng. Hắn có một loại toàn thân là lực không sử dụng ra được cảm giác, chỉ có thể quống động ứng phó Tần Quảng mẫn đáng sợ khoái thương. Mà Tần Quảng mẫn thương một thương so một thương càng tận. Thiết diện thần quân bị Tần Quảng mẫn khoái thương bên dưới ép không ngừng lùi lại. Tần Quảng mẫn xuất thương càng lúc càng nhanh. Theo hắn xuất thương, cước bộ của hắn cũng không ngừng nhanh chóng hướng về phía trước, từng bước ép sát. Trong lúc nhất thời, thiết diện thần quân toàn thân cao thấp cơ hồ bị vô số điểm sáng bao phủ. Trên người hắn da thú áo cũng không ngừng bị mũi thương điểm phá, thú mao toái bì cũng lộn xộn bay lên bay loạn. Thiết diện thần quân rất phẫn nộ, cũng rất biết quất, nhưng là hắn lại nhất thời khó mà cải biến hiện trạng. Hắn làm sao biết, 3 năm trước đây, liền không người có thể tại Tần Quảng mẫn tốt 100 dưới thương chiếm được bất luận tiện nghi gì. Ngay cả Tần Định Phương đều tại Tần Quảng mẫn tốt 100 dưới thương chật vật không chịu nổi. Huống chi 3 năm sau Tần Quảng mẫn lại gậy dài trăm thước lại tới gần một bước. Trên thân hai người sát khí cùng cương khí cũng không ngừng va chạm, trong không khí không ngừng phát ra bành bành âm thanh động đất vang. Lúc đầu không gió, giờ phút này hai người xung quanh lại như gió bắc thổi đến. Trên mặt đất mảnh tuyết bị quấy lên hình thành tuyết mạc. Tần Đa Đa tranh thủ thời gian chạy đến khoảng cách an toàn bên ngoài, sợ hai người kịch chiến gây họa tới chính mình. Gặp thiết diện thần quân bị Tần Quảng mẫn khoái thương áp chế, Tần Đa Đa thật sự là tâm hoa nộ phóng. Nàng không ngừng phát ra gọi tốt thanh âm. Tần Đa Đa cũng không có ý định thừa cơ thoát thân, Tần Quảng mẫn chiếm thượng phòng, nàng cũng không cần thiết đột. Nàng muốn tận mắt nhìn xem Tần Quảng mẫn đem thiết diện thần quân chọn lấy. Nhất thời khó thích hướng Tần Quảng mẫn khoái thương thiết diện thần quân bị Tần Quảng mẫn bức tại đóng băng trên hồ nước. Hai người không ngừng biến hóa bộ pháp, đem mặt băng tuyết động trượt thành một đạo dấu vết, lộ ra bóng ánh mặt băng. Liên vẽ một bộ mỹ diệu đồ án bình thường. Theo em bà xạ, hai người chiến hơn 60 chiêu. Tình hình chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Tần Quảng mẫn trong mắt phong mang càng nghiêm khắc. Thiết diện thần quân sau mạng che mặt hồng quang cũng càng thêm kết người. Nhưng là thiết diện thần quân vẫn bị Tần Quảng mẫn như mưa rông gió bão khoái thương áp chế, khó mà thay đổi cục diện. Thiết diện thần quân càng phát ra nóng nảy, trên người hắn to to nhỏ nhỏ bị Tần Quảng mẫn mũi thương điểm phá nhiều chỗ, có 4-5 chỗ là đâm vào da thịt. Tần Quảng mẫn cũng bị thiết diện thần quân trưởng phong quét chúng hai lần, nhưng là song phương đều không có gì đáng ngại. Thiết diện thần quân lại rất Tần Quảng mẫn mười mấy thương, hắn giống như lại khó chịu được dạng này có động đấu pháp, hắn muốn nóng lòng cải biến cục diện. Thế là đối mặt Tần Quảng mẫn lần nữa đâm tới khoái thương, thiết diện thần quân cũng không né tránh, cũng không hóa giải. Thế là Tần Quảng mẫn mũi thương đâm vào thiết diện thần quân ngực phải. Cũng liền trong nháy mắt này, thiết diện thần quân phát ra một tiếng khả phố ma giống, một chưởng đánh về phía Tần Quảng mẫn đầu lâu. Tần Quảng mẫn giờ phút này mũi thương đã nhập thiết diện thần quân ngực phải 3 tấc. Nếu như hắn thương lại hướng tiến đâm, hoàn toàn có thể xuyên thủng thiết diện thần quân lồng ngực. Nhưng là như thế, hắn liền cách mặt sát thần thêm gần, cũng khó tránh đi thiết diện thần quân phẫn nộ một kích. Tần Quảng mẫn tâm chấn động. Đây là lấy thương đổi thương đấu pháp, cũng là huyết ma công cực kỳ biến thái đấu pháp. Thiết diện thần quân luyện là huyết ma công. Tần Quảng mẫn thương trong nháy mắt rút ra, một cỗ máu tươi cũng từ thiết diện thần quân miệng vết thương phun ra. Tần Quảng mẫn thân hình cũng trong nháy mắt hướng trái trượt đi, trượt ra 2 thước, tránh đi thiết diện thần quân một kích kia. Thiết diện thần quân chịu một thương này, cũng không phải bộ vị yếu hại, với hắn mà nói không tạo được lớn tổn thương. Thừa dịp Tần Quảng mẫn thân hình trượt ra, thiết diện thần quân cũng rốt cục tại Tần Quảng mẫn cuồng phong mưa rào khoái thương gấp đánh hạ đạt được một lát thở dốc. Thiết diện thần quân hít sâu một hơi, thân hình cũng đồng xoay tròn, một vòng chuyển động trường ảnh như vòng đánh về phía Tần Quảng mẫn. Đây cũng là hơn 10 chiêu bên trong, thiết diện thần quân chủ động mà kích. Cái này xoay nhanh như vòng trường ảnh, mỗi một cái trường ảnh đều là huyết sắc, hay là ma mặt hình dạng, cực kỳ quỷ dị, cực kỳ kinh khủng. Đối mặt như gió lốc xoay nhanh trường vòng, Tần Quảng mẫn trong tay cấp thứ, Tần Quảng mẫn liên thứ phá 2 đạo ma mặt trường ảnh, còn lại trường ảnh đột nhiên tàn ra, mang theo từng luồng mảnh tuyết hiện lên hoa mai trạng bay tập Tần Quảng mẫn. Lúc này một bên quan chiến Tần Đa Đa phát ra một tiếng kinh hô. Tần Quảng mẫn cũng thật không hổ là đoạn hồn thương, dưới chân hắn bộ pháp trong nháy mắt biến hóa, như giống mai hoa thung bình thường. Đồng thời thương trong tay đã tốc độ như tia chớp liên thứ, hắn đâm ra thương ảnh cũng thành hoa mai trạng hình. Mỗi một đạo thương ảnh chuẩn xác không sai đâm rách một cái ma mặt trường ảnh. Thiết diện thần quân vòng này đáng sợ trường ảnh cũng bị Tần Quảng mẫn hóa giải. Thiết diện thần quân thừa cơ vừa đội cướp mà đến, hai đầu xích sắt giơ lên quất hướng Tần Phương mẫn. Đồng thời một đạo màu đỏ như máu trường ảnh cũng đánh về phía Tần Quảng mẫn. Bị khoái thương áp chế thiết diện thần quân để mà thương đổi thương đấu pháp chịu Tần Quảng mẫn một thương, ngược lại đem thế cục vận chuyển. Cái này khiến Tần Quảng mẫn có chút ảo não. Tần Quảng mẫn lại ứng phó thiết diện thần quân mấy chiêu gấp công, đột nhiên biến chiêu. Hắn khoái thương tại trên mặt băng một chút, một mảnh vụn băng bay lên. Có vụn băng giống như băng truy bình thường.
lóe tia sáng long ánh bắn thẳng đến Thiết Diện Thần Quân hai mắt. Thừa dịp Thiết Diện Thần Quân song trưởng huy động kích những ngày vụn băng trong nháy mắt, Tần Quảng Mẫn giống lên một tiếng, thân hình từ trên mặt băng dâng lên. Sau đó ở trên cao nhìn xuống Tần Quảng Mẫn, gấp vung mấy đạo thương ảnh. Đến nhập 7-8 đạo thương mang theo phá không chói hai tiếng vang như thiểm điện từ không xuống chụp vào Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân tại trên mặt băng nhanh chóng đột sáng, thân hình tại thương mang trụ bên trong như mị ảnh xuyên thẳng qua. Đánh hụt thương mang, lần lượt chui vào mặt băng. Một đạo thương mang đâm ra một cái kẽ nước băng tuyết. Bởi vì Tần Quảng Mẫn cái này mới phát lực đạo cực lớn, xuyên thủng thật dày tầng băng. Dưới tầng băng nước như trụ phun ra ngoài. Phương diện rất là trắng quan. Chương 1663. Đoạn hồn bắn nhau thiết ma 2 chương 1663 đoạn hồn bắn nhau thiết ma 2 Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng tại mấy đạo dâng trào trong cột nước đằng không mà lên. Thân hình hắn vừa cấp đến không trung, Tần Quảng Mẫn khoái thương lại đến. Tần Quảng Mẫn lại nắm giữ chủ động. Hai người lại đang không trung kịch chiến hơn 20 chiêu. Sau đó thân hình đô chiều trên mặt băng bay xuống. Hai người mũi chân vừa chịu mặt băng, Tần Quảng Mẫn lại là liên tục hai phát mà tới. Hai người tiếp tục tại trên mặt băng đại chiến. Cũng không biết đánh bao nhiêu chiêu, Thiết Diện Thần Quân trên thân lại bị Tần Quảng Mẫn đâm hai cái con mắt. Tần Quảng Mẫn sườn trái cũng bị Thiết Diện Thần Quân kéo xuống một khối da thịt. Cơ hồ đều lộ ra xương cốt, nhưng là Tần Quảng Mẫn mặt không đổi sắc. Từ nhỏ đã tại Lương Hồng Nhan các loại tàn nhẫn ngược đãi bên dưới trưởng thành Tần Quảng Mẫn, tiếp nhận thống khổ năng lực cũng không phải thường nhân sánh ngang. Tần Quảng Mẫn hiện tại cũng biết cái này Thiết Diện Thần Quân võ công cũng dị thường đáng sợ, nhưng là hắn vẫn không có chỗ sợ, kiên nhẫn một thương tiếp lấy một thương đâm về tên ma đầu này. Tần Quảng Mẫn dẻo dai cũng là không phải bình thường. Hai người đều là đỉnh tiêm cao thủ, ai muốn đánh bại ai cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là Tần Quảng Mẫn thương quá nhanh, đối thủ rất khó nhanh hơn hắn. Cho nên thời gian ngắn căn bản khó phá Tần Quảng Mẫn quái thương. Chỉ có gắng gượng qua Tần Quảng Mẫn phía trước cuồng phong tiết như mưa rào công kích đáng sợ, các loại thương thế suy mới có cơ hội. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân hiện tại cũng không minh bạch đạo lý này. Trước sau đã đánh hơn 130 chiêu, vẫn là bất phân thắng bại. Tần Quảng Mẫn vẫn chiếm cứ lấy chủ động. Thương ảnh như trong gió tuyết bay không ngừng bay vụt hướng Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân càng phát ra táo bạo. Như nóng lòng muốn xé rách đối thủ lại khó tìm đến cơ hội nóng nảy manh thú. Hắn là hận không thể lập tức đem Tần Quảng Mẫn giết. Thiết Diện Thần Quân lại bắt đầu áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp. Đối mặt Tần Quảng Mẫn lần nữa liên thứ mà đến hai phát, Thiết Diện Thần Quân ma giống một tiếng, cũng không né tránh, một đôi huyết hồng ma thủ chụp vào cái kia hai cái nhanh chóng bắn mà đến điểm sáng. Cái này hai phát, một thương là thương mang, một thương là cây thương thật. Hai cái điểm sáng gần như đồng thời bị Thiết Diện Thần Quân nắm trong tay. Thiết Diện Thần Quân tay trái bắt là thương mang. Mặc dù là thương mang, hay là đem Thiết Diện Thần Quân thương máu me đồng địa. Thiết Diện Thần Quân tay phải bắt là cây thương thật, chính là Tần Quảng Mẫn cái kia sắc bén dài nhỏ mũi thương. Sắc bén mũi thương càng đem Thiết Diện Thần Quân tay phải cắt ra chóc thịt bong, vết thương đều thấy xương. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân lại dùng sức bắt lấy Tần Quảng Mẫn mũi thương. Thiết Diện Thần Quân đắc thủ, phát ra một tiếng phấn khởi ma hống, sau đó bay lên một cước đại lực đá vào Tần Quảng Mẫn trên thân thương, muốn đem Tần Quảng Mẫn rung ra. Dạng này liền đem Tần Quảng Mẫn thương đoạt lại. Tần Quảng Mẫn không thương, giống như mãnh hổ vô sỉ không phải sợ. Nhưng là cái này Quảng Lăng thương chính là Tần Quảng Mẫn mệnh, người tại thương tại. Tần Quảng Mẫn sao có thể buông tay? Tần Quảng Mẫn hai tay gắt gao nắm chặt thân thương. Thiết Diện Thần Quân đại lực một cước đá vào trên thân thương bị đá rung động không ngừng. Thân thương cũng hướng lên trên giơ lên, Tần Quảng Mẫn vẫn gắt gao nắm Quảng Lăng thương, thân thể của hắn cũng theo nâng lên thương bị quăng đứng lên. Tại bên rừng quan chiến Tần Đa Đa gặp Thiết Diện Thần Quân không tiếc phế bàn tay bắt lấy Tần Quảng Mẫn thương, lập tức kinh mặt mày biến sắc. Nàng đột nhiên hướng Thiết Diện Thần Quân hét lớn, "Chủ nhân, gia hỏa này giúp đỡ tới, cháy mau a. Còn có mấy cái lợi hại hòa thượng a." Thiết Diện Thần Quân bị Tần Đa Đa vừa hôn này lập tức phân thần, ánh mắt không khỏi hướng trong rừng quét tới. Trong chốc lát này, Tần Quảng Mẫn nắm lấy cơ hội, phát ra một tiếng giống, ra sức đem súng trong tay nhanh quay ngược trở lại. Thế là Quảng Lăng thương tại Thiết Diện Thần Quân trong lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn. Sắc bén mũi thương đem Thiết Diện Thần Quân vốn là da chóp thịt bong bàn tay càng là rào huyết đục bay tán loạn. Mũi thương cũng trong nháy mắt rút ra. Mũi thương lại còn bọc lấy một tầng thịt nát. Thiết Diện Thần Quân tay phải bị rào vô cùng thê thảm. Có hai, ba cây ngón tay, bạch sâm sâm xương cốt đều lộ ra. Thiết Diện Thần Quân không giống năm đó lệnh hồ tàng hồn không biết đau đớn. Thiết Diện Thần Quân đau thân thể đều run rẩy hai lần. Hắn cũng càng cuồng nộ. Thân hình bay nào Tần Quảng Mẫn, thân hình nhanh chóng lôi ra một chuỗi ma ảnh, một chuỗi ma ảnh như phát điên nhào về phía Tần Quảng Mẫn, trang diện thật sự là kinh tâm. Tần Quảng Mẫn không sợ hãi, không có cái gì có thể làm cho hắn kinh hãi. Tần Quảng Mẫn sắc mặt giờ phút này như thạch một dạng cứng rắn, hắn một thương đâm vào thứ nhất trên hình ảnh, kết quả đó là một cái hư ảnh, mũi thương xuyên thấu cái hư ảnh, cái thứ hai ma ảnh liền đâm vào trên mũi thương, cái thứ hai ma ảnh là Thiết Diện Thần Quân chân thân. Tần Quảng Mẫn mũi thương từ Thiết Diện Thần Quân vai phải khuỵu tay đâm vào, một thương xuyên bay. Cũng liền trong nháy mắt này, một đạo màu đỏ như máu trưởng ảnh mang theo máu tươi vẩy ra bỗng nhiên thoáng hiện. Một trường này quá quỷ dị, cũng quá nhanh. Tần Quảng Mẫn thương còn tại Thiết Diện Thần Quân bả vai bên trong, lại khó tránh đi. Một trường này đập vào Tần Quảng Mẫn lồng ngực. Tần Quảng Mẫn trong miệng máu tươi phun ra, người của hắn cũng hướng về sau bay ra. Thiết Diện Thần Quân một trường này, để Tần Quảng Mẫn thương không nhẹ, nhưng là hai tay của hắn vẫn nắm thật chặt thương của hắn. Người tại thương tại, hiện tại hắn còn tại, cho nên tuyệt không buông tay. Thiết Diện Thần Quân đắc thủ, thân hình chớp động hướng bay rất ra ngoài Tần Quảng Mẫn lao đi. Tần Quảng Mẫn một mực bay ngược tại rừng cây bên cạnh, sau đó hắn hai chân điểm tại trên một thân cây. Dạng này, hắn hai chân điểm cây, thân thể liền hướng phía trước nghiêng lấy. Tần Quảng Mẫn thương trong tay hướng bay gần Thiết Diện Thần Quân liên thứ, đồng thời hai chân thuận gốc cây kia hướng xuống trượt. Tần Quảng Mẫn trượt đến trên mặt đất, Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng rơi xuống đất. Thiết Diện Thần Quân lại công hướng Tần Quảng Mẫn. Tần Quảng Mẫn cũng không yếu thế, thương trong tay vừa vội đâm Thiết Diện Thần Quân. Hai người lại kịch chiến đến một chỗ. Tần Đa Đa ở một bên là càng xem càng kinh hãi. Ma đầu này võ công cùng hung hãn đều vượt qua nàng dự đoán. Tần Quảng Mẫn khoái thương đặc tính Tần Đa Đa cũng rõ ràng, lực bền bỉ là nhược điểm. Điểm này khó so mặt khác đỉnh tiêm cao thủ. Lúc đầu nàng muốn nhìn Tần Quảng Mẫn giết Thiết Diện Thần Quân, hiện tại ai giết ai còn không cũng chưa biết đâu. Tần Đa Đa cũng chuẩn bị bỏ chạy. Nàng thừa dịp hai người kịch chiến bỏ chạy, lúc gần đi còn lớn hơn âm thanh hô. Chạy mau. Đồ đần mới tử chiến. Chạy mau chạy mau. Ta chạy trước Tần Đa Đa đương nhiên là hướng Tần Quảng Mẫn gọi. Thiết Diện Thần Quân coi là Tần Đa Đa cái này trung bục là lo lắng cho mình, tại chiều chính mình gọi. Thiết Diện Thần Quân lại công liên tiếp Tần Quảng Mẫn mấy chiêu, hắn kêu lên, hắn thật không bao lâu, ngươi đừng sợ. Ngươi không được chạy, nhìn ta giết hắn. Giết hắn chúng ta lại đi giết Hỏa Thượng Nico. Nếu như ngươi chạy, ta liền đem chân ngươi đánh gãy, nhưng là Tần Đa Đa đã trượt. Tần Đa Đa thoát thân, Tần Quảng Mẫn liền bên cạnh chiến bên cạnh hướng trong rừng thối lui. Thiết Diện Thần Quân bị Tần Định Phương đâm mấy cái lỗ thủng, tay đều suýt nữa phế bỏ, sao có thể tùy tiện buông tha Tần Quảng Mẫn. Hắn hận không thể đem cả lâm này ăn sống nuốt tươi giải tâm đầu chi nộ hỏa. Cho nên Thiết Diện Thần Quân hợp lực dây dưa Tần Quảng Mẫn. Đánh tới bây giờ, hai người lại đánh 167 chiêu, Tần Quảng Mẫn thương thế vốn đã đến suy thời điểm, hiện tại lại bị Thiết Diện Thần Quân chọc kích, thương thế càng là chậm rất nhiều. Tần Quảng Mẫn cắn chặt răng, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Kéo dài càng lâu, Tần Đa Đa mới có thể chạy càng xa. Tần Đa Đa nhằm hướng đông bên cạnh chạy ra một dặm đến chỗ này, thả chậm bước chân. Nàng lo lắng Tần Quảng Mẫn, liền hướng một tảng đá lớn đi đến. Nàng muốn đứng ở trên đá nhìn ra xa rừng cây kia. Nhìn Tần Quảng Mẫn phải chăng thoát thân. Không nghĩ tới vừa tảng đá lớn bên cạnh, đột nhiên trên thân bị người liền chút. Lập tức hai nơi đại huyệt bị phong. Tần Đa Đa lập ở nơi đó không thể động đậy. Trước rơi ra năm trường, hy vọng mọi người nhiều chi cầm. Trạng vạng tối 6 giờ 30 phút đến 12 ở giữa tiếp tục bạo. Mọi người bỏ phiếu A. Chương 1664. Sinh tử địch một chương 1664 sinh tử địch một cầu nguyện phiếu. Canh thứ 6. Tần Đa Đa nằm mơ cũng không nghĩ đến, đánh lén nàng chính là khối này tảng đá lớn. Nguyên lai tảng đá lớn này, căn bản không phải thạch, mà là một người. Cái này một thân y phục vẽ thành tảng đá nhan sắc đường vân, lại thêm hắn hình thái cũng trang rất giống, có thể đủ giả đánh cháo. Cái này trang tảng đá người chính là Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết nhìn xem quyến rũ Tần Đa Đa, hai cái con ngươi cô lộc lộc chuyển. Sau đó hắn tại Tần Đa Đa trên thân thật sâu ngửi một chút. Lẩm bẩm, thương quá Tần Đa Đa chưa bao giờ thấy qua thuật ngụy trang cao minh như vậy người. Bây giờ tại người này đứng ở trước mặt nàng, nếu như bất động, không mở miệng nói chuyện, thật sự là như một đoạn tảng đá. Tần Đa Đa kêu lên, "Má ơi, ngươi, ngươi nguyên lai là người a?" Dư Bác Huyết đắc ý nói, "Ta là người. Bất quá thế nhân cũng rất khó nhìn ra ta là một người." Tần Đa Đa lập tức xuất ra câu dẫn nam nhân bản sự đến, nàng sang giọng, "Đại hiệp bản lãnh này cũng thật sự là thần kỳ. Đơn giản chính là thần thuật. Đại hiệp, ta thế nhưng là giữ khuôn phép nhà lành nữ, ta đánh nơi này đi ngang qua mệt mỏi muốn nghỉ chân, ngươi lại đánh lén điểm ta huyệt đạo. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cướp sắc phải không?" Dư Bác Huyết hắc hắc cười nói, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng giảo hoạt nữ nhân. "Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi? Ta đi qua cầu so ngươi đi đường còn nhiều, đến qua cơm so ngươi ăn muối nhiều. Nếu như ngươi là bản phân lương nhà nữ, ta từ đây liền đầu hướng xuống đi. Ngươi hay là nói thật đi." Tần Đa Đa hủy khuất nói, "Ta nói chính là thật. Ngươi còn để cho ta làm sao nói thực ra?" Dư Bác Huyết lấy ra hai kiện đồ vật, là hai khối nhỏ nội y mảnh vỡ, đều có ngón cái kích cỡ tương đương. "Dư Nam Huyết đạo, đây là ngươi lưu lại manh mối đi. Cái này hai khối nội y mảnh vỡ chính là Tần Đa Đa hôm qua ở trên đường lưu lại manh mối. Nàng hy vọng để Thiết Diện Thần Quân kiên kỵ người đuổi theo. Nàng tốt thoát thân, nhưng là nghĩ đến cho Tần Quảng Mẫn truyền tin biện pháp, nàng liền lại chưa lưu manh mối." Tần Đa Đa lập tức minh bạch, cái này thiện ở ngụy trang quái nhân chính là Thiết Diện Thần Quân kiên kỵ người. Lúc này một gốc cây hướng hai người chạy như bay đến. Tần Đa Đa lập tức minh bạch, đây cũng là một cái người ngụy trang. Cái kia cây chính là Trần Nam Huyết. Trần Nam Huyết cùng Dư Bắc Huyết bắt đầu là tìm Tần Đa Đa lưu lại manh mối truy tung. Về sau dấu vết để lại mặc dù không có, nhưng là bọn hắn cũng truy tung đến vùng này. Sau đó truy tung thuật cao siêu Trần Nam Huyết tìm đến nơi này. Dư Bác Huyết đối với Trần Nam Huyết đạo, "Ta lúc trước thấy được nàng đội ba hướng bên này đến, gặp nàng khả nghi, liền đem nàng giam giữ. Ta nghe thấy hai mảnh áo vụn hương vị cùng nàng mùi trên người một dạng. Nàng còn không nói thật, nói mình là bản phân lương nhà nữ." Trần Nam Huyết đạo, "Nàng nếu là nhà lành nữ, ta vẫn là đồng tử thân đâu. Lúc trước ta tại trong rừng cây nhìn trộm, nàng ngay tại một bên nhìn nhiệt trướng kia cùng cái kia ngân thương cao thủ đại chiến." Tần Đa Đa bận bịu kích động nói, "Hai vị đại hiệp chính là có thể chế ngự ma đầu kia người đi. Ta có thể rốt cục đợi đến các ngươi. Ta để lại đầu mối chính là để cho các ngươi đuổi theo vì dân trừ hại a." Tần Đa Đa căn bản không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, còn tưởng rằng hai người này là trừ ma vệ đạo kỳ người dị sĩ đâu. Dư Bác Huyết đối với Tần Đa Đa nói, "Vậy ngươi liền nói thực ra, ngươi là ai? Vì sao lại cùng nhiệt trướng kia cùng một chỗ?" Tần Đa Đa nước mắt lập tức liền lưu lại. Phản phất Dư Bác Huyết lời nói đâm trúng nỗi đau của nàng. Tần Đa Đa khóc ròng nói, "Ta vốn là gia đình giàu có phu nhân, ta bà bệnh nặng, hôm qua ta liền đi trong núi chùa miếu thắp hương cầu Bồ Tát, không nghĩ tới gặp được nhiệt trướng kia, hắn không chỉ giết trong chùa miếu tất cả hòa thượng, còn đem tùy tùng của ta đều giết chết. Hắn gặp ta sinh mỹ mạo, liền giày xéo ta, còn để cho ta làm hắn nữ bộc, đi theo hắn, có thể tùy thời tại trên người của ta phát tiết hắn thu tính." "Ô ô, hai vị đại hiệp, một ngày này nhiều đến, ta bị hắn tra tấn muốn sống không được muốn chết không xong, may mắn lúc trước ở trong rừng đụng phải một cái dùng thương hiệp khách, hắn chuẩn bị đem ta từ ma trưởng trung cứu ra, liền hòa hảo nghiệt trướng đánh Tần Đa Đa còn chưa nói xong, Trần Nam Huyết nâng tay lên ngay tại nàng trên miệng đánh một bàn tay. Đánh Tần Đa Đa trong miệng đều xuất huyết. Trần Nam Huyết mắng, phía trước nói còn giống chuyện, phía sau nói đơn giản nói bậy nói bạn. Tên nghiệp trướng này theo chúng ta mấy năm, bệnh của hắn đều là chúng ta cứu. Hắn tàn nhẫn khát máu không sai, nhưng lại từ trước tới giờ không trả đạp nữ nhân. Để cho ngươi nói thực ra, ngươi còn lại nói năng bậy bạn. Tần Đa Đa nghe Trần Nam Huyết lời nói nhất thời ngẩn ra. Nàng còn tưởng rằng hai người này truy tung Thiết Diện Thần Quân là vì dân trừ hại. Nguyên lai Thiết Diện Thần Quân mệnh hay là hai người này cứu. Điều này nói rõ bọn hắn là cùng một bọn. Trần Nam Huyết điểm Tần Đa Đa á huyệt, miễn cho nàng dưới tình thế cấp bách kêu to. Dư Bác Huyết đạo, tình huống bây giờ như thế nào? Trần Nam Huyết đạo, cái kia ngân thương cao thủ phi thường lợi hại. Nghiệt trướng kia bị đâm vết thương chẳng chịu, một bàn tay đều kém chút phế đi. Mặc dù bây giờ nghiệt trướng kia chiếm thượng phong, nhưng là muốn giết cái kia ngân thương cao thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Giết, nghiệt trướng này cũng sẽ trọng thương. Trần Dư hai người tại Thiết Diện Thần Quân phía sau, liền gọi hắn là nghiệt trướng. Dư Bác Huyết nghe hút miệng hơi lạnh, hắn cả kinh nói, nghiệt trướng này trong mắt ma nhãn mở ra, võ công có thể tăng lên không ít. Giết cái này ngân thương cao thủ đã vậy còn quá phí sức, cái này ngân thương người là ai a? Trần Nam Huyết suy nghĩ một chút nói, trên giang hồ nhanh nhất thương chính là Đoạn Hồn Thương. Mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng là cái này ngân thương cao thủ, 89 phần 10 chính là Mai Danh Nhận Tích Đoạn Hồn Thương Tần Quả Mẫn. Ta cũng thật sự là mở rộng tầm mắt, lần thứ nhất nhìn dưới trời lại có nhanh như vậy thương. Đoạn Hồn Thương cũng thật sự là danh bất hư truyền. Dư Bác Huyết bộ nói, vậy chúng ta nhanh lên đem nghiệt trướng kia gọi trở về đến. Chúng ta cùng Đoạn Hồn Thương cũng không oán thủ. Hiện tại đại công sắp hoàn thành, trong lúc mấu chốt này cũng không thể để nghiệt trướng kia có cái gì sơ suất. Trần Nam Huyết đạo, đối với ta trở về chính là tìm người cùng một chỗ hợp lực khống chế nghiệt trướng kia. Hiện tại bằng vào ta lực lượng một người là khó khăn. Hắn càng ngày càng mạnh. Thế là hai người trước đem Tần Đa Đa giấu đi, sau đó thẳng đến rừng cây mà đi. Rất nhanh, hai người liên tiếp tiếng địch vang lên. Hai người như là hợp đấu, riêng phần mình tiếng địch đều khác lạ, nhưng là đồng dạng như quỷ ma tê minh, để cho người ta nghe toàn thân nổi da gà. Đang cùng Tần Quảng Mẫn kịch chiến Thiết Diện Thần Quân bị tiếng địch quấy nhiễu, ra chiêu cũng giảm đi. Theo Dư Trần hai người không ngừng thổi sáo, Thiết Diện Thần Quân cuối cùng khó mà chống cự tiếng địch, hướng Tần Quảng Mẫn lung tung công mấy chiêu phi thân hướng ngoài rừng mà đi. Tần Quảng Mẫn vốn dĩ hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, lại đánh hạ giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới thời điểm then chốt này Thiết Diện Thần Quân phi thân mà đi. Cái này cũng thật là làm cho Tần Quảng Mẫn ngoài ý muốn. Hắn cũng biết Tần Đa Đa thoát thân, hắn liền dẫn thương ra rừng mà đi. Thiết Diện Thần Quân đi vào Trần Dư hai người bên cạnh. Hắn mặc dù bị Tần Quảng Mẫn đâm nhiều thương, nhưng là hiện tại vết thương máu đều đã ngưng kết, không còn hướng ra đổ máu. Thiết Diện Thần Quân tay phải bị Tần Quảng Mẫn xoắn thành nát nhừ, giờ phút này vậy mà cũng không còn chảy máu. Cái này cũng thật là khiến người ta lấy làm kỳ. Thiết Diện Thần Quân ngạnh bị hai người dùng tiếng địch gọi, hắn rất là tức giận. Thiết Diện Thần Quân hướng hai người tức giận nói, ta cùng hắn đánh nhanh 200 chiêu, thật vất vả sắp giết hắn, các ngươi vì sao gọi ta? Vì cái gì không có khả năng chờ một chút? Chương 1665. Sinh tử địch 2 chương 1665 sinh tử địch 2 canh thứ 7 Dư Trần hai người đối mặt Thiết Diện Thần Quân tức giận chất vấn, hai người cũng là nổi giận trong bụng. Trần Nam Huyết vấn tiếng nói, nghiệt trướng, lần này mang ngươi đến kinh sư là có thiên đại sự tình muốn làm, ngươi vậy mà trộm đi, còn tới chỗ gây chuyện thị phi, ngươi có biết nơi này cách kinh sư bao gần? Nơi này cũng là dưới chân thiên tử, náo ra đại sự một thân phiền phức, ngươi còn không biến mất. Thiết Diện Thần Quân thở hổn hển, hắn rất là xúc động phẫn nộ. Thiết Diện Thần Quân nói, là các ngươi để cho ta giết, giết càng nhiều càng tốt, ta hiện tại giết không thu được tay, các ngươi lại tới trách ta, các ngươi có biết tâm ta ngứa khó nhịn mới trộm đi đi ra giết người? Trần Nam Huyết đạo, đó là trước kia, bây giờ thì khác, hiện tại ngươi không cần thiết giết người, hiện tại chúng ta chỉ cần ngươi nghe lời mà không phải giết người gây chuyện. Dư Bác Huyết cũng mở miệng nói, ta đối với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể cùng đỉnh tiêm cao thủ lấy mệnh tương bác, mệnh của ngươi so với bọn hắn mệnh trọng yếu gấp trăm lần, coi như ngươi giết bọn hắn, ngươi bị thương nặng cũng không có lời, nếu như thiếu cái cánh tay thiếu cái chân, đó càng là phí công nọc sức, nhưng là ngươi lại không nghe. Đầu tiên là cùng Bắc Ma giao thủ, lại cùng Nam Cảnh Vương đại chiến, sau lại bị Diệu Tuyết gây thương tích, hôm nay lại cùng Đoạn Hồn Thương liều mạng. Ngươi thật sự là làm chúng ta lời nói là thùi lắm. Nói đi, Trần Nam hai người thổi lên trách địch. Lần này hai người tiếng địch thay đổi như quỷ ma giống như thê lương tê mình. Dư Bác Huyết tiếng địch như Hải Nhi sán lạn tiếng cười, Trần Nam Huyết tiếng địch thì như một cái lao nhân sắp chết buồn đảo. Hải Nhi tiếng cười giống như mặt trời mới mọc dâng lên, đại biểu cho tân sinh mệnh bắt đầu. Lao nhân buồn đảo giống như mặt trời lặn phía tây, đại biểu cho sinh mệnh đi đến cuối cùng. Vừa khóc cười một tiếng tiếng địch, bao hàm một loại nhân sinh triết lý. Thiết Diện Thần Quân nghe vừa khóc này cười một tiếng trách tiếng địch càng phát ra thống khổ. Hiện tại Trần Dư hai người phát hiện Thiết Diện Thần Quân càng ngày càng mạnh, trong lòng cũng bất an. Hai người lo lắng khó mà khống chế Thiết Diện Thần Quân, liền thổi sinh tử địch. Cái này sinh tử địch là khống chế tỏa hồn châm lợi hại nhất địch pháp. Nếu như thổi có chút sai lầm, liền sẽ đối với bị khống chế giả đại não tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại bọn hắn còn không thể để Thiết Diện Thần Quân đại não gặp quá nghiêm trọng tổn thương. Thế là hai người chưa bao giờ thổi qua sinh tử địch. Hiện tại Thiết Diện Thần Quân càng ngày càng mạnh, hai người lo lắng xảy ra chuyện, cho nên liền hợp lực thổi lên sinh tử địch trừng phạt Thiết Diện Thần Quân. Dĩ vãng, Trần Dư hai người thổi lên trách địch, Thiết Diện Thần Quân trong não tỏa hồn châm hô ứng, bình thường đều là tại trong não nhảy lên. Bây giờ thổi sinh tử địch thiết diện thần quân trong đầu cái kia mấy cây tỏa hồn châm bệnh mà bắt đầu chát thứ thiết diện thần quân đại não. Thống khổ này so dĩ vãng càng là mạnh quá nhiều. Thiết diện thần quân đầu góc không ngừng run rẩy, trước mắt cũng chợt minh sắc tối. Rõ là hy vọng, đen là tuyệt vọng. Sáng tối không ngừng ở trước mắt lấp lóe, để hắn lại khó thấy rõ bất kỳ vật gì. Thiết diện thần quân thân thể càng là thống khổ run rẩy, cuối cùng không kiên trì nổi, hắn quỳ trên mặt đất. Loại thống khổ này là khó dùng lời nói diễn tả được. Thiết diện thần quân giờ phút này hận không thể đem đầu mình chặt xuống thoát khỏi loại này đáng sợ thống khổ. Tại loại này không phải người có thể chịu được thống khổ dưới, thiết diện thần quân khuất phục đi vào khuôn khổ. Hắn thống khổ nói, đừng, đừng chém gió nữa. Ta nghe lời, ta sẽ không đi chạy. Trần Dư hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời đình chỉ thổi sinh tử địch. Thiết diện thần quân trong não tỏa hồn châm cũng đình chỉ quấy phá. Thiết diện thần quân thống khổ bắt đầu biến mất, trước mắt cũng không còn sáng tối giao thế chấp động. Dư Nam huyết đạo, vốn không muốn đối với ngươi dùng sinh tử địch là ngươi dạy mãi không sửa. Lần này ngươi phục sao? Thiết diện thần quân nói phục. Ta lại không giết người. Các ngươi để cho ta giết ta mới giết. Dư Bắc huyết đạo để thiết diện thần quân đứng lên. Sau đó hắn kiểm tra thiết diện thần quân thương. Giờ phút này thiết diện thần quân trên thân vài chỗ vết thương do thương, bao quát cái kia thái nhỏ bàn tay cũng sẽ không tiếp tục đổ máu, mà lại thịt nhão cùng vết thương, lại còn sinh ra một tầng mỏng như cánh ve màng. Dư Bắc huyết kinh ngạc đối với Trần Nam huyết đạo, thiết đầu lực tự lành là càng ngày càng mạnh. Tầng này màng mỏng sẽ từ từ biến dày, màng dưới vết thương sẽ khép lại, mất đi thịt sẽ tái sinh. Cuối cùng tầng này màng sẽ hình thành mới làn da. Trần Nam huyết đạo, vốn là cùng Bắc Cung Vô Dương hiệp thương tốt, chúng ta liền có thể áp dụng đại kế. Một ngày này, chúng ta mấy đời người chờ đợi trăm năm. Nhưng lại như muốn áp dụng trên người hắn không thể có nửa điểm thương. Thân thể đến ở vào trạng thái tốt nhất, coi như hắn hiện tại lực tự lành càng ngày càng mạnh. Cái tay này thịt đều sắp bị rào không có, nửa tháng cũng khó khỏi hẳn. Ai, lại được về sau kéo. Dư Bác huyết mặc dù kinh ngạc thiết diện thần quân lực tự lành càng ngày càng mạnh, nhưng là kế hoạch đến kéo dài cũng làm cho hắn ảo não. Hắn đối với thiết diện thần quân ấn tiếng nói, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi rời đi chúng ta ánh mắt. Thiết diện thần quân giờ phút này như bị triệt để thuần phục manh thú, hắn nói là. Dư Bác huyết liền trước đem thiết diện thần quân thương trước băng bó. Sau đó ba người đi tảng Tần Đa Đa địa phương. Tần Đa Đa bị tại Trần Nhị người nắm, để thiết diện thần quân ngoài ý muốn. Thiết diện thần quân nói nàng giống như ta hận hòa thượng, nàng đối với ta cũng rất trung tâm, các ngươi đưa nàng thả đi. Dư Bác huyết đối với thiết diện thần quân nói nàng là lừa gạt ngươi, nữ nhân này nói năng bậy bạ, lại nói là thả là giết không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ chỉ làm một sự kiện, chính là nghe lệnh. Thiết diện thần quân liền nếu không nói. Dư Bác huyết lại trưng cầu Trần Nam huyết ý kiến, hắn nói nữ nhân này theo thiết đầu hơn một ngày, đối với hắn có hiểu biết. Ngoại trừ ngươi ta, chưa bao giờ có người cùng hắn ở chung một ngày trở lên. Nếu như thả, sợ rằng sẽ phức tạp hỏng đại sự. Ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Nam huyết đạo, tuyệt không thể thả. Mà lại nữ nhân này không tầm thường, so hồ ly đều giàu hoạt. Có lẽ nàng chính là cố ý rơi vào thiết đầu trong tay tìm hiểu tin tức. Dư Bác huyết đột nhiên như linh quang thoáng hiện, ánh mắt hắn sáng lên nói, nàng không phải là tiết thương lan nhất mạch đi. Muốn phá hư chúng ta nói đến đây Dư Bác huyết chưa nói đi xuống. Dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn xem Trần Nam huyết. Trần Nam huyết suy nghĩ một chút nói thật nói không chính xác cả dạng này, chúng ta trước mang nàng đi. Sau đó tìm yên lặng địa phương, ngươi cho nàng bên dưới mai tỏa hồn châm, sau đó thẩm nàng. Đến lúc đó nàng không khai cũng phải chiêu, đợi nàng chiêu, liền giết nàng. Dư Bác huyết đạo, ý kiến hay. Hắc hắc, ta ôm nàng. Nữ nhân này mặc dù như hồ ly một dạng giàu hoạt, nhưng là cũng như hồ ly tinh một dạng mê người. Trần Nam huyết minh bạch Dư Bác huyết suy nghĩ, hắn cười nói, đều số tuổi này, còn có cái này hào hứng. Vậy ngươi liền ôm nàng đi. Thế là Dư Bác huyết ôm Tần Đa Đa, sau đó bọn hắn mang theo thiết diện thần quân hướng một cái phương hướng mà đi. Không có ra hai dặm, liền nhìn thấy phía trước trên đường có một đội quan binh mà đến. Bởi vì thiết diện thần quân mấy ngày nay tại phụ cận giết không ít người, còn đem hai tòa miếu thờ hòa thượng đều giết, hiện tại phụ huyện xung quanh lòng người bàng hoàng. Dưới chân thiên tử ra yêu quái giết lung tung người, còn đến mức nào? Nếu như bị hoàng thượng biết trách tội, nơi đó quan viên cũng khó khăn thoát trách nhiệm. Cho nên nha môn cùng nơi đó chú quân bốn chỗ truy tung lùng bắt yêu quái. Nơi đó quan phủ còn xin cầu đại lý tự trợ giúp. Đại lý tự cũng phái ra cao thủ bộ khoái đến phụ huyện hiệp trợ truy tung yêu quái. Trần Dư hai người sợ bị phát hiện rước lấy phiền phức. Hiện tại thật sự là ra không được nửa điểm sai lầm. Thế là hai người liền dẫn thiết diện thần quân cùng Tần Đa Đa tiến vào một ngọn núi. Chương 1666. Phi thân nhập vực sâu một chương 1666 phi thân nhập vực sâu một cầu người phiếu, thứ tam cảng. Sau khi vào núi, Trần Dư hai người mới an tâm rất nhiều. Bọn hắn trước tiên tìm một cái sơn động tạm thời cư trú. Trần Dư hai người trước ăn vài thứ. Thiết diện thần quân cũng tiến vào chút ăn, lần này hắn ăn cùng Dư Trần hai người một dạng, ăn chính là thực phẩm chín. Nguyên lai hắn cũng không hoàn toàn như năm đó lệnh hồ tàng hồn, chỉ ăn tươi mới thì tươi. Hắn là sống quen đều ăn. Thiết diện thần quân lực tự lành mặc dù để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng là hắn không giống lệnh hồ tàng hồn mất đi cảm giác đau, tay phải hắn bị tần quảng mẫn thương kém chút xoắn nát, hiện tại đau khoan tim thấu xương. Bất quá hắn có thể chịu được. Thiết diện thần quân ăn no liền ngồi tại Tần Đa Đa đối diện trên đất đá. Hắn xuất thần mà nhìn xem còn lâm vào hôn mê Tần Đa Đa, cũng không biết suy nghĩ gì. Có lẽ hắn còn tại suy nghĩ Tần Đa Đa đến tột cùng là ai, vì sao giống như đã từng quen biết. Dư Bác huyết cùng Trần Nam huyết cũng mặc kệ thiết diện thần quân suy nghĩ gì. Suy nghĩ gì bọn hắn khó mà khống chế. Chỉ cần thiết diện thần quân không còn biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt liền tốt. Lần này chuyện ngoại ý muốn suýt nữa hỏng trăm năm đại sự, cũng thật là làm cho bọn hắn kinh hồn. Dư Bác huyết đối với Trần Nam huyết đạo, ngươi để Liêu Đồng liên hệ Bắc Cung Vô Dương, có hồi âm sao? Trần Nam huyết đạo, còn không có. Dư Bác Huyết lo lắng nói, cái này đều mấy ngày, hắn đều không có đáp lại. Bác Cung Vô Dương có thể hay không thờ ơ? Trần Nam Huyết suy nghĩ một chút nói sẽ không, Bác Cung Vô Dương y thuật mặc dù đang phong tạo cực, nhưng là hắn cũng là một cái người điên cuồng. Niêu Đồng tiềm ẩn bên cạnh hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Đối với hắn hay là hiểu rõ. Ta muốn Bác Cung Vô Dương là tại nghĩ sâu tính kỹ. Chúng ta kiên nhẫn các loại, đợi mấy đời người, cũng không tại cái này nhất thời. Hiện tại chúng ta làm chính là không có khả năng lại để cho Thiết Đầu ra mảy may ngoài ý muốn. Dư Bác Huyết đạo, vậy ta trước thẩm thẩm hồ ly tinh này. Sau đó Dư Bác Huyết đem Tần Đa Đa huyệt vụ giải, còn lại hai nơi huyệt đạo cũng không giải, cho nên Tần Đa Đa hay là động đậy không được. Tần Đa Đa sau khi tỉnh lại nhìn thấy Thiết Diện Thần Quân ngồi tại chính mình đối diện, kinh ngạc nhìn xem nàng, cái này khiến lòng của nàng run lên. Thiết Diện Thần Quân còn sống, cái kia Tần Quảng Mẫn đâu? Chẳng lẽ ngộ hại? Tần Đa Đa đối với Thiết Diện Thần Quân nói, chủ nhân, cái kia dùng thương ra hỏa đâu? Thiết Diện Thần Quân chưa trả lời, hắn tức giận nói, ta để cho ngươi đừng chạy, ngươi lại chạy, ta muốn đánh gãy chân của ngươi. Tần Đa Đa vội nói, chủ nhân bất giận, ta coi là chủ nhân đánh không lại hắn, ta sợ chết, ta sợ sệt liền chạy mệnh. Nhưng là ta chạy thời điểm đối với chủ nhân hô đừng đánh nữa, để cho ngươi cũng mau mau đi. Ta là trung tâm. Thiết Diện Thần Quân tưởng tượng, lúc đó Tần Đa Đa đích thật là để hắn tranh thủ thời gian chạy. Lại nói hiện tại xử trí như thế nào Tần Đa Đa, Thiết Diện Thần Quân cũng không làm chủ được. Dư Bác Huyết đối với Thiết Diện Thần Quân nói, thế đầu, nữ nhân này không cần ngươi quan tâm. Thiết Diện Thần Quân liền không nói thêm gì nữa. Hắn đứng dậy đi tới một bên, ngồi vào trong động một khối nô ra trên tảng đá. Tần Đa Đa vội vã muốn biết Tần Quảng Mẫn sống hay chết, nàng đối với Thiết Diện Thần Quân nói, chủ nhân, đồ không có mắt kia có phải hay không bị ngươi giết? Giết tốt Thiết Diện Thần Quân lại không để ý tới nàng. Thiết Diện Thần Quân càng không nói, Tần Đa Đa càng phát ra bất an lo lắng. Nàng cũng tận là khống chế tâm tình mình, không khiến người ta nhìn ra nàng nhưng thật ra là quan tâm Tần Quảng Mẫn. Tần Đa Đa lại đối Dư Bác Huyết đạo, đại hiệp, chủ nhân của ta thần công cái thế, có phải hay không đã đem cái kia ngân thương người giết? Dư Bác Huyết tới nhìn chằm chằm Tần Đa Đa con mắt nói, ngươi muốn biết như vậy cái kia ngân thương người sinh tử, ở trong đó có điều bí ẩn. Có lẽ ngươi cùng Đoạn Hồn Thương chính là cùng một bọn, mà các ngươi lại là Tiết Thương Lan nhất mạch. Tần Đa Đa đương nhiên là cùng Đoạn Hồn Thương là cùng một bọn, nhưng là Dư Bác Huyết hoài nghi nàng là Tiết Thương Lan nhất mạch, nàng là không hiểu ra sao. Tần Đa Đa một mặt ủy khuất khóc cùng nhau nói, ta chỉ là hiếu kỳ chủ nhân phí hết nửa ngày lực, còn bị hắn đâm mấy cái động, đến cùng giết hắn không có. Ta thật không nhận ra cái kia ngân thương người, ta càng không phải là cái gì Tiết Thương Lan nhất mạch. Dư Bác Huyết phát ra khàn khàn quái dị tiếng cười. Hắc hắc, coi như ngươi so hồ ly đều giảo hoạt gấp trăm lần, ta cũng có biện pháp để cho ngươi nói thật ra nói đi. Hắn đem Tần Đa Đa nhấc lên. Dư Bác Huyết lại đối Trần Nam Huyền đạo, ngươi cùng Thiết Đầu ở chỗ này chờ, ta mang nàng ra ngoài hảo hảo thẩm thẩm. Thẩm xong liền chân tướng rõ ràng. Trần Nam Huyết đương nhiên minh bạch Dư Bác Huyết ý tứ. Dư Bác Huyết tỉ ý hai người muốn đơn độc mang Tần Đa Đa ra ngoài thẩm, cũng là chuẩn bị khống chế Tần Đa Đa làm sao chuyện xấu xa. Tần Đa Đa cũng đích thật là một cái bưu bật, khó trách Dư Bác Huyết lớn như vậy số tuổi còn động tà niệm. Trần Nam Huyết rêu rêu nói, ta lúc trước nhìn thấy đầu đông triển núi sau còn có một cái sơn động, ngươi có thể mang nàng đến đó. Ngươi từ từ thẩm thẩm càng lâu càng tốt, nếu như có thể thẩm một canh giờ, ta thua ngươi một vỏ rượu ngon. Dư Bác Huyết đương nhiên có thể nghe ra bạn núi khố lời nói bên ngoài thanh âm. Dư Bác Huyết phát ra tà ác tiếng cười, hắn nói, vậy ta muốn thắng ngươi vỏ rượu này. Sau đó Dư Bác Huyết liền ôm lấy Tần Đa Đa ra khỏi sơn động. Tần Đa Đa trong lòng khủng hoảng bất an. Tần Đa Đa cũng không phải đồ đần, Dư Bác Huyết mượn thẩm vấn tên cường bạo nàng không quan trọng, nhưng là xong việc sau, hơn phân nửa mà là muốn giết người diệt khẩu. Đổi lại nàng cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Giết người diệt khẩu sự tình nàng làm nhiều hơn. Chẳng lẽ hôm nay phải gặp báo ứng sao? Tần Đa Đa nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu thằng nhỏ, nàng đáng thương đối với cầu xin Dư Bác Huyết đạo, thật lớn hiệp, tốt ra ra. Ta nói thực ra, đều nói. Nếu như đại hiệp ta không chê ta, ta cũng sẽ hết sức phục thị đại hiệp. Nhất định để đại hiệp vừa lòng thỏa ý, tóm lại, để cho ta làm cái gì đều được, chỉ cầu đại hiệp thả ta một con đường sống. Ô ô Dư Bác Huyết đạo, hắc hắc, bây giờ nói những thứ vô dụng này. Ta muốn tại trong đầu góc ngươi thả cái đáng yêu bật nhỏ, sau đó ngươi liền do ta khống chế bài bố. Chính là để cho ngươi ăn của ta phân, ngươi cũng sẽ ngoan ngoan ăn. Ta càng ưa thích như thế. Dư Bác Huyết dẫn theo Tần Đa Đa phóng qua triển núi, hướng Trần Nam Huyết nói sơn động kia đi. Tần Đa Đa càng phát ra hoảng sợ bất an. Nàng hiện tại chỉ có thể không ngừng cầu khẩn Dư Bác Huyết, hy vọng hắn có thể thay đổi giết ý nghĩ của mình. Ngay tại Dư Bác Huyết dẫn theo Tần Đa Đa nhanh đến sơn động, Tần Đa Đa hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Dừng lại. Theo thanh âm này, một bóng người tốc độ cực nhanh thổi qua sơn lương chiều Dư Bác máu mà đến. Dư Bác Huyết trong lòng chấn động, nhưng là hắn dù sao lão đạo, mặc dù giật mình, nhưng cũng không bối rối. Dư Bác Huyết ôm Tần Đa Đa bỗng nhiên trở lại, đồng thời hắn một bàn tay giam ở Tần Đa Đa trên cổ họng, tùy thời có thể lấy Tần Đa Đa tính mệnh. Đầu kia thân hình cũng cách hai người càng gần, theo hắn bay lượn, mang theo kình phong đem chúng quanh tuyết rơi nhấc lên lộn xộn phi dương, giống như người này mang theo tuyết bay mà đến. Tần Đa Đa lập tức như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường kinh hỉ, mà lại cái này cây cỏ cứu mạng còn không phải bình thường. Trên đời này chỉ sợ không có cây nào rơm rạ có thể cùng cái này một cây rơm rạ so sánh với. Tần Đa Đa đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tại nàng tràn ngập nguy hiểm thời khắc, người này vậy mà xuất hiện. Giờ khắc này, Tần Đa Đa kích động tâm can đều muốn tung ra nàng cái kia bộ ngực đầy đặn. Tần Đa Đa lên tiếng kêu lên vui mừng. Chương 1667, Phi thân nhập vực sâu 2 chương 1667 phi thân nhập vực sâu 2 cầu người phiếu, thứ 9 càng cái này mang theo tuyết bay mà đến người, rõ ràng là Lâm Ngật. Lâm Ngật ở trong thành tìm cái địa phương ở lại, liền bắt đầu nghe ngóng Thiết Diện Thần Quân tin tức. Thiết Diện Thần Quân không ngừng chế tạo huyết tinh sự kiện, bây giờ trong thành lòng người bàng hoàng, đều đang nghị luận liên quan tới yêu quái sự tình. Trong đêm trẻ nhỏ càng là nghe yêu quái không dám khóc nỉ non. Người đi đường cũng thiếu rất nhiều. Lâm Ngật phát hiện quan quân cũng tại 4 chỗ tìm kiếm Thiết Diện Thần Quân, mà lại hắn cũng nghe nói đại lý tự phái ra cao thủ hiệp trợ nơi đó quan phủ. Cái này khiến Lâm Ngật càng thêm đệ đệ lo lắng. Lâm Ngật thế nhưng là làm qua Kim Diện thị vệ người, hắn càng là minh bạch trong triều mãnh tướng như mây, bắt cửa cũng không thiếu kỳ vũ trường tay. Đệ đệ tại thiên tử dưới chân 4 chỗ giết chóc làm người người cảm thấy bất an, thật sự là gây ra đại họa. Đệ đệ cũng ở vào to lớn trong nguy hiểm. Hắn lấy được tìm được trước đệ đệ. Lâm Ngật phán đoán Thiết Diện Thần Quân cùng khống chế hắn cái kia hai cái quái nhân ở dưới tình hình trước mắt, hơn phân nửa mà sẽ giấu ở thâm sơn rừng rậm. Lâm Ngật liền tại phụ cận trong núi tìm kiếm. Lâm Ngật đã ở Tần Đa Đa Dâng Hương trong ngọn núi kia khảo sát một đêm. Mặc dù hắn lấy lực lượng một người khó tìm khắp toàn bộ sơn lâm, nhưng là Lâm Ngật cũng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Lâm Ngật liền chuyển tới trong ngọn núi này tìm vận may. Lúc trước Lâm Ngật tại một chỗ bãi đất nhìn ra xa, nhìn thấy một cái như tảng đá bóng người ôm một nữ tử vượt qua trên núi. Bởi vì khoảng cách xa, Lâm Ngật cũng không thấy rõ nữ tử là ai. Lâm Ngật liền phi thân mà đến, chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành. Để Lâm Ngật cũng thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai là một cái ngụy trang như tảng đá người ôm Tần Đa Đa. Hơn 3 năm không thấy nghĩa muội, lại là gặp phải tình huống như thế này trùng phùng. Tần Đa Đa hướng Lâm Ngật kích động kêu lên, ha ha, ta tốt nhị ca a, nhanh cứu ta. Lâm Ngật nhìn thấy dư bác huyết kết chụp nghĩa muội của họng, hắn cũng không áp quá gần, miễn cho người này chó cùng rứt dậu giết Tần Đa Đa. Lâm Ngật tại hai người trượng bên ngoài rơi xuống. Dư Bác Huyết cùng Trần Nam Huyết nhiều năm qua bằng vào cao siêu thuật ngụy trang trong giang hồ tìm kiếm có huyết đồng ma ảnh người, cho nên trong giang hồ cường thủ cơ bản đều gặp. Đương nhiên cũng nhận ra Lâm Ngật. Lâm Ngật đột nhiên đến, Dư Bác Huyết vốn là giật mình. Nữ tử này còn gọi Nam Cảnh Vương nhị ca càng làm cho hắn vừa sợ lại nghi ngờ. Cũng không biết Lâm Ngật chân là nàng nhị ca hay là nàng lại là nói hiệu nói vượng. Đối mặt đương kim đệ nhất cao thủ Nam Cảnh Vương, Dư Bác Huyết cái này ba già trong lòng cũng rất khẩn trương, hắn bận bịu đối với Lâm Ngật đạo, đừng yên đừng núp đích. Không phải vậy ta liền bóp nát cổ nàng. Lâm Ngật hai tay chắp sau lưng nói người ta không cửu không đoán, làm gì khẩn trương như vậy. Tần Đa Đa lúc này đã vui đến phát khóc. Lần này thật không phải trang. Nước mắt ảo ảo chảy một mặt. Giống như một cái bị kinh sợ tiểu nữ hài rốt cục tại trong tuyệt vọng nhìn thấy thân nhân mình bình thường. Tần Đa Đa nước nở nói, nhị ca a, ngươi là thiên thần hạ phàm sao? Ngươi có biết ngươi không tại, nhiều hơn gặp bao nhiêu tội? Ta. Ô ô Tần Đa Đa đều khóc không ra tiếng. Lâm Ngật nhìn xem Tần Đa Đa. Chính mình cái này nghĩa muội là hạ người gì, Lâm Ngật là lại quá là rõ ràng. Nhưng là Lâm Ngật nhìn ra Tần Đa Đa giờ phút này là chân tình bộc lộ, mà không phải gặp dịp thì chơi. Cái này khiến Lâm Ngật trong lòng nổi lên khác cảm xúc. Mà lại, Tần Đa Đa có lẽ vẫn là hắn thân muội từ đâu. Chỉ là bí ẩn này lại khó giải khai. Lâm Ngật cố ý nói, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem lạ mắt, vì sao gọi ta nhị ca? Lâm Ngật nói chứng chạc đàng hoàng, giống như hắn thật không nhận ra Tần Đa Đa một dạng. Tần Đa Đa tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng có chút choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Ngật cùng lão bà hắn một dạng cũng mất trí nhớ? Tần Đa Đa giờ phút này giống như một tốt không dễ dàng muốn leo ra vực sâu người lại bị người đẩy đi xuống một thanh. Nàng thật sự là muốn khóc cũng không khóc được. Nếu như Lâm Ngật chân đầu góc hỏng quên nàng, vậy nàng chẳng phải là xong. Dư Bác Huyết nghe Lâm Ngật lời nói cũng tin coi là thật, hắn đối với Tần Đa Đa nói ta liền biết ngươi lại là nói hiệu nói vượng. Tần Đa Đa tê tiếng nói, tốt nhị ca, ta là ngươi thân thân tốt muội a ngươi quên sao, năm đó là ta đem ngươi từ trong biển cứu lên thuyền. Chúng ta còn tại tiểu đảo thượng sống nương tựa lẫn nhau. Ta có một lần bị bệnh 6 ngày khó mà động đậy, ngươi còn vì ta sát thân thể. Ngươi là ai đều có thể không nhớ rõ, nhưng là không thể không nhớ kỹ ta à? Lâm Ngật nhìn thấy Tần Đa Đa gấp như giống như điên, kém chút cười ra. Hắn lại nhìn xem Dư Bác Huyết, nghĩ thầm người này là ai. Nếu như không phải hắn giờ phút này ôm Tần Đa Đa, hướng trên mặt đất xẹp xuống hoặc đứng tại vách núi trước, thực sẽ để cho người ta tưởng rằng tảng đá. Ngụy trang chi thuật cũng thật sự là cao siêu cực kỳ. Lâm Ngật lấy tay chỉ một cái Dư Bác Huyết lệ tiếng nói, đem muội tử ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như ngươi dám đả thương nàng, ta đem ngươi xương cốt một cây phá hủy cho ăn nơi này dã thú. Lâm Ngật lời nói để cho người ta không thể nghi ngờ. Không người nào dám không nhìn Nam Cảnh Vương uy hiếp, Dư Bác Huyết cũng không dám. Dư Bác Huyết trên mặt cũng vẽ lấy tảng đá đường vân, cho nên không nhìn thấy hắn sắc mặt biến hóa. Nhưng là hắn có một loại nổi điên cảm giác. Nguyên lai hồ ly tinh này thật sự là Nam Cảnh Vương muội tử. Nam Cảnh Vương vừa rồi làm bộ không nhận ra hồ ly tinh này, hắn thật tin, nguyên lai là nói hiệu nói vượng. Thật sự là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Hai huynh muội đều là mở mắt nói lời bịa đặt hạng người, A Tần Đa Đa thì hưng phấn kêu lên, nguyên lai nhị ca ngươi bắt ta vui vẻ. Tốt nhị ca, mấy năm không thấy ngươi càng bá khí. Cái này đúng rồi. Ai dám động đến ngươi thân thân hảo muội tử một cọng lông, phá hủy hắn xương cốt. Hiện tại có Lâm Ngật chỗ dựa, Tần Đa Đa không có sợ hãi. Nàng hướng Dư Bác Huyết đắc ý nói, lão quái vật ngươi nghe được đi. Thức thời mau đem cô nãi nãi thả. Không phải vậy nhị ca của ta đem ngươi xương cốt một cây phá hủy. Ta thế nhưng là tâm can bảo bối của hắn mà, hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ta. Khi hí lúc trước Tần Đa Đa còn một bộ đáng thương muốn nhờ Dư Bác Huyết tha mạng, hiện tại chỉ cao khí dương, khí Dư Bác Huyết thật muốn bóp chết nàng. Nhưng là hắn không dám. Hắn biết nếu như bóp chết Tần Đa Đa, Lâm Ngật chân sẽ đem hắn xương cốt phá hủy. nhưng là hắn cũng sẽ không tùy tiện đem Tần Đa đã thả. Hắn lo lắng Lâm Ngật nuốt lời. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Dư Bác Huyết, hắn cũng không tùy tiện. Dù sao đối phương nắm nuốt Tần Đa đã cổ họng. Dư Bác Huyết bắt đầu cùng Lâm Ngật có kẻ mặc cả, hắn nói mặc dù ngươi là Nam Cảnh Vương, nhưng là ta không tin được ngươi. Dạng này, ngươi rời khỏi 50 trượng bên ngoài, ta liền thả nàng. Sau đó ta rời đi. 50 trượng bên ngoài, coi ta 3 tuổi hải tử sao? Lâm Ngật trên mặt lướt qua một tia đùa cợt ý cười. Hắn hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn buổi trước không, lại đem ánh mắt nhìn về phía Dư Bác Huyết đạo, không nên cùng ta có kẻ mặc cả. Ta Lâm Ngật nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi thả muội tử ta, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi không thả, vậy chúng ta ngay ở chỗ này hao tổn, ta xem ai có thể hao tổn qua ai. Có lẽ hao tổn đến ngươi chụp lấy muội tử ta tay vây lại, đột nhiên lắc một cái, ta liền xuất thủ lời này để Dư Bác Huyết trong lòng cũng lắc một cái. Tần Đa Đa thì phát ra vui vẻ cười, nàng đối với Dư Bác Huyết đạo, hao tổn đi, lại kích thích lại tốt buồng địch. Đúng rồi, thiên hạ này thật còn không người có thể hao tổn qua nhị ca của ta. Kỳ hí Dư Bác Huyết nhìn chằm chằm Lâm Ngật đạo, ta không tin được ngươi. Lâm Ngật đạo, ta càng tin bất quá ngươi. Tần Đa Đa đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng bận bịu đối với Lâm Ngật đạo, tốt nhị ca, hao tổn thời điểm ngươi lưu tâm chút ta, đừng cho lén lén. Hắn không chỉ một người, trên núi bên kia sơn động còn có hai cái, một cái là ngụy trang thành cây cối bộ dáng lao tạp bao, một cái khác là tận thế tam ma bên trong thiết diện thần quân. Chương 1668 phi thân nhập vực sâu 3, chương 1668 phi thân nhập vực sâu 3 cầu nguyện phiếu. Thứ 10 Càng Lâm Ngật nghe xong trong lòng kích động, tâm hắn gấp như lửa đốt tìm kiếm khắp nơi thiết diện thần quân nguyên lai ở chỗ này. Hắn còn buồn bực cái này thuật ngụy trang cực cao người là ai. Hiện tại Lâm Ngật minh bạch, đây là khống chế đệ đệ cái kia hai cái quái nhân một trong số đó. Lúc đầu Dư Bác Huyết cùng Lâm Ngật không cựu không oán, Lâm Ngật đối với hắn chưa nói tới oán niệm hận ý, hiện tại biết Dư Bác Huyết khống chế đệ đệ, trong lòng hận ý phun trào. Lâm Ngật bất động thanh sắc, hắn cố ý nói, đánh lén người của ta còn không có xuất thế đâu. Lâm Ngật đây cũng là tại khích tướng. Tần Đa Đa nghe lập tức không mất cơ hội cơ đuốt mông ngựa. Đối với thiên hạ ai có thể đánh lén được nhị ca? Thần quỷ cũng khó, sau đó nàng lại một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đối với Dư Bác Huyết đạo, không ai có thể đánh lén hắn, lại không người là đối thủ của hắn, hao tổn lại hao tổn bất quá hắn, ai, lao bất tử, vậy phải làm sao bây giờ? Ta hiện tại cảm giác, ngươi chụp lấy ta yết hầu tay bắt đầu phát run. Chớ run a, ngươi lắc một cái coi chừng nhị ca của ta xuất thủ. Nhị ca của ta xuất thủ rất đáng sợ. Ngay cả lệnh hồ tàng hồn đều hồn phi phách tán. Kỳ hí Dư Bác Huyết thật sự là bị Tần Đa Đa khí sắp thổ huyết. Hắn hiện tại hối hận, sớm hẳn là đem cái này đáng giận hồ ly tinh giết. Cũng liền vào lúc này, Lâm Ngật đột nhiên xuất thủ. Đương nhiên, Lâm Ngật không phải hướng Dư Bác Huyết xuất thủ, bởi vì Dư Bác Huyết kết chụp lấy Tần Đa Đa cổ họng, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lâm Ngật là hướng sau lưng xuất thủ, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng ngay cả đập hai trưởng. Lâm Ngật sau lưng vang lên hai tiếng vang, chỗ bên ngoài mảnh đá vỡ ra. Nguyên lai là hai khối như dưa hấu lớn tảng đá từ phía sau bay về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật nghe âm thanh liền biết ném thạch người võ công không phải bình thường, cho nên Lâm Ngật cái này hai trưởng, uy tích cũng biến hóa, lực đạo cũng mạnh. Cái này hai khối tảng đá lớn vừa bị Lâm Ngật đánh nát, một tiếng ma hống đông vang lên. Sau đó Lâm Ngật cảm thấy có người sau lưng nhanh chóng lướt đến, đồng thời một cỗ kình phong lao thẳng tới Lâm Ngật hậu tâm. Lâm Ngật lập tức biết từ phía sau lưng người đánh lén hắn là ai. Thiết diện thần quân, cũng là hắn đệ đệ. Lâm Ngật thân hình trong nháy mắt hướng phía trước bổ nhào về phía trước, sau đó lại phía bên trái trượt ra hơn một thước, đánh út về phía hậu tâm hắn cái kia nhớ cách không trưởng đánh hụt. Lâm Ngật đánh nát hai khối phi thạch, lại tránh đi đánh út về phía hậu tâm bay trưởng, hắn đều không có quay đầu, bởi vì hắn biết đây là đối phương kế. Để hắn phân thần, sau đó Dư Bác Huyết cái này am hiểu ngụy trang quái nhân liền sẽ mang theo Tần Đa Đa chạy. Cho nên Lâm Ngật con mắt nhìn chằm chằm Dư Bác Huyết. Lâm Ngật thân hình trượt ra trong mấy mắt, phía sau Tiêu Tuyết kiếm cũng ra khỏi vỏ. Kiếm đến Lâm Ngật trong tay, Lâm Ngật con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dư Bác Huyết, hắn trở tay huy kiếm, kiếm vô chiêu thức, một mảnh kiếm quang bay về phía sau lưng. Từ phía sau lưng công kích Lâm Ngật chính là Thiết Diện Thần Quân. Trần Nam Huyết phát giác khác thường, liền cùng Thiết Diện Thần Quân lặn xuống phụ cận nhìn trộm. Không nghĩ tới Lâm Ngật cùng Dư Bác Huyết chính hình thành giằng co. Càng làm cho Trần Nam Huyết ngoài ý muốn chính là Tần Đa Đa lại là Lâm Ngật muội tử. Dạng này rông dài cũng không phải biện pháp. Trần Nam Huyết liền để Thiết Diện Thần Quân xuất thủ. Hắn muốn cho Thiết Diện Thần Quân hấp dẫn Lâm Ngật, Dư Bác Huyết thừa dịp cơ đột. Nhưng là Lâm Ngật bị mắc lừa. Thiết Diện Thần Quân đang từ Lâm Ngật sau lưng lướt gấp mà đến, Lâm Ngật một mảnh kiếm ảnh cũng bay về phía hắn. Lâm Ngật mặc dù biết Thiết Diện Ma chính là đệ đệ, nhưng là hắn mảnh này kiếm ảnh không chút nào chưa lưu tình. Hết thảy 13 đạo kiếm ảnh, kỳ thật 5 đạo là sát chiêu. Bởi vì Tần Đa Đa tại Dư Bác Huyết trong tay. Thời điểm then chốt này, nếu như xuất thủ mềm nhũn, hậu quả thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Hiện tại chỉ có thể trấn nhiếp đối phương. Mặc dù hắn xuất kiếm không lưu tình, nhưng là hắn biết Thiết Diện Thần Quân có thể ứng phó được. Muốn đánh bại Thiết Diện Thần Quân cũng không phải chuyện dễ dàng. May mà dốc toàn lực, Thiết Diện Thần Quân đối mặt Lâm Ngật mảnh này kiếm ảnh, gầm thét huy trường đập nện. Trên thân bốn đầu xích sắt cũng giơ lên đôm nốt đánh vào trên những kiếm ảnh kia. Lâm Ngật thân hình lập tức lại hướng phải bay ra vài thước. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết cái kia hai cái xám trắng con mắt cũng nhìn xem Lâm Ngật. Tay của hắn vẫn chăm chú giam ở Tần Đa Đa cổ họng, không dám rời nửa phần, lại không dám rung động. Thiết Diện Thần Quân đem mảnh kia kiếm ảnh đánh nát, Trần Nam Huyết cũng hiện thân. Hắn đối với đang muốn tiếp tục công kích Lâm Ngật Thiết Diện Thần Quân kêu lên, dừng tay Trần Nam Huyết gặp Lâm Ngật không mắc mưu, trở tay vung ra mảnh kia kiếm ảnh vừa sợ tâm một người, trong lòng cũng sợ. Hắn sợ Thiết Diện Thần Quân có cái sơ suất. Thiết Diện Thần Quân cùng Tần Quảng Mẫn kịch chiến một trận, đã là vết thương chồng chất, công lực cũng giảm đi. Giờ phút này nếu như lại cùng đương kim đệ nhất cao thủ liều, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cái kia trăm năm kế hoạch liền ngâm nước nóng. Trần Nam Huyết từ bỏ để Thiết Diện Thần Quân dây dưa Lâm Ngật cho Dư Bác Huyết sáng tạo bỏ chạy cơ hội dự định. Hiện tại trong lúc mấu chốt này, Dư Bác Huyết đồng dạng không muốn để cho Thiết Diện Thần Quân có cái không hay xảy ra. Thế là hắn cũng kêu một tiếng dừng tay. Thiết Diện Thần Quân liền dừng tay. Trần Nam Huyết cùng Thiết Diện Thần Quân đi đến Lâm Ngật bên phải dừng lại. Dạng này, Lâm Ngật, Dư Bác Huyết cùng nhiều hơn, Trần Nam Huyết cùng Mặt Sắt Thần Bảy, ba bên hình thành tam giác. Ai cũng nhưng nhìn đạt được ai. Lâm Ngật cũng lần nữa gặp được Thiết Diện Thần Quân. Bắt đầu thấy Thiết Ma, Lâm Ngật là tràn ngập phẫn hận. Hận Thiết Ma tàn nhẫn giết chóc chính đạo nhân sĩ. Lúc đó Lâm Ngật hận không thể đem nó chính tay đâm, thậm chí cũng không tiếc để mà thương đổi tàn tật khốc đấu pháp. Hiện tại, trong lòng của hắn tràn ngập khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp, lại là kích động, vừa ấy nấy, lại là đau lòng, tóm lại là ngũ vị tạp trần. Bởi vì cái này Thiết Ma chính là hắn huynh đệ Tạ Triều Dương a, bây giờ Lâm Ngật khôi phục năm đó bộ dáng, Thiết Diện Thần Quân cảm thấy Lâm Ngật giống như đã từng quen biết. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật nhìn. Đây cũng chính là Lâm Ngật kỳ vọng. Lâm Ngật hy vọng Tạ Triều Dương có thể nhận ra mình. Dạng này, hắn mới có biện pháp cứu vớt đệ đệ. Trần Nam Huyết nhìn xem Lâm Ngật mở miệng nói, "Nam Vương, ngươi có thể từng gặp huynh đệ của ta hai người?" Lâm Ngật đạo, "Bắt đầu thấy." Trần Nam Huyết đạo, "Cái này đúng rồi. Lần đầu gặp mặt, huynh đệ chúng ta hai người cùng Nam Vương cũng chưa nói tới thủ án gì đi." Lâm Ngật đạo, "Đương nhiên." Trần Dư hai người làm sao biết, bọn hắn khống chế Tạ Triều Dương, dung túng nó giết chóc, Lâm Ngật cùng hắn huynh đệ hai người đã là không đoạn mang ngày. Trần Nam Huyết còn tưởng rằng Lâm Ngật là vì cứu Tần Đa Đa truy tung mà đến, hắn nói chúng ta thật không biết nàng là Nam Vương muội muội. Nếu như biết, chúng ta cũng liền không gây phiền phức này. Lâm Ngật đạo, hiện tại các ngươi biết đi. Trần Nam Huyết đạo, biết. Vậy chúng ta liền hòa bình giải quyết việc này đi. Lâm Ngật gật gật đầu, hắn nói hoàn toàn chính xác, oan gia nghi giải không dễ kết. Để cho ta ngẫm lại, nhìn làm sao cái phương pháp giải quyết. Lâm Ngật một tay thả đến bên miệng, làm suy nghĩ trạng. Lâm Ngật nhưng thật ra là muốn kéo dài thời gian. Hắn biết Thiết Diện Thần Quân che mắt xa sau con mắt đang theo dõi mình tại nhìn. Có lẽ thời gian dài chút, đệ có thể nhận ra hắn cũng chưa biết chừng. Đồng thời Lâm Ngật dùng truyền âm nhập mật đối với Thiết Diện Thần Quân nói, Thiết Diện Thần Quân, ngươi tốt nhất nhìn xem ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhìn quen quen? Thiết Diện Thần Quân nghe được Lâm Ngật truyền âm nhập mật. Đúng vậy à, hắn thật sự là cảm thấy Lâm Ngật tựa như đã từng gặp qua, nhưng lại khó nhớ tới. Thiết Diện Thần Quân cũng dùng truyền âm nhập mật chi pháp trả lời, đúng vậy, ta cảm giác gặp qua ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Ngật khống chế kích động cảm xúc, hắn nói ta là Lâm Ngật, mà ngươi gọi ta Triều Dương. Chúng ta nhưng thật ra là huynh đệ, ta là của ngươi ca ca a. Chương 1669. Phi thân nhập vực sâu 4 chương 1669 phi thân nhập vực sâu 4 thứ 11 cảng, kết thúc công việc. Ta là ca ca ngươi a. Câu nói này để Thiết Diện Thần Quân nội tâm chấn động một cái. Hắn càng phát ra cảm thấy Lâm Ngật quen thuộc. Đương nhiên, hắn bây giờ muốn không dậy nổi Lâm Ngật, cũng ức không dậy nổi qua lại. Cho nên không có khả năng chỉ bằng Lâm Ngật dăm ba câu liền tin tưởng hết thảy. Thiết Diện Thần Quân dùng truyền âm nhập mật nói, tại đống cỏ khô thời điểm, ngươi hận không thể giết ta. Hiện tại còn nói là ca ca của ta, ngươi đang đùa mánh khỏe. Lâm Ngật trong lòng cười khổ. Ngay sau đó thời gian cấp bách, hắn cũng không đối với sự kiện kia làm giải thích, mà lại cũng nan giải thả rõ ràng. Lâm Ngật tiếp tục truyền âm nhập mật nói chuyện. Hắn nói mấu chốt nhất sự tình, hy vọng để Tạ Triều Dương nhớ tới một số việc. Ngươi là Tử Trúc Lâm thiếu chủ, mẹ ngươi là Tạ Tinh Tinh. Ngươi người con gái thân yêu nhất là Hồ Diên Ngọc Nhi, nàng một mực chờ đợi ngươi. Cha ngươi là Tần Cố Mai, chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng là ngươi lại không thích người cha này. Đúng rồi, nhớ kỹ thí hổ đường sao? Phượng Liên Thành bán rẻ các ngươi. Đông Vương chết rồi, Ngọc Nhi để bắt đi, ngươi bị Lăng Nguyệt cứu được. Lâm Ngật nói những sự tình này đều là Tạ Triều Dương sinh mệnh chuyện quan trọng. Đối với Tạ Triều Dương ảnh hưởng cực lớn. Thế là một chút hình ảnh đoạn ngắn như từ phương xa bay tới, bay vào Thiết Diện Thần Quân náo hải. Đầu óc hắn hiện ra một số đoạn ngắn, có Hồ Diên Ngọc Nhi hình ảnh, có thí hổ đường đêm đó tàn khốc hình ảnh, còn có Lâm Ngật hình ảnh. Những hình ảnh này đối với Thiết Diện Thần Quân kích thích càng lớn. Trong đầu hắn tỏa hồn châm cũng phát tác, Thiết Diện Thần Quân nhức đầu đứng lên. Thiết Diện Thần Quân thói quen tay chân dùng sức đập xuống đầu, phát ra đông một tiếng vang. Trần Nam Huyết cùng Dư Bắc Huyết thấy thế riêng phần mình trong lòng chấn động, dù sao hai người đều là kinh nghiệm phong phú lao giang hồ. Hai người đột nhiên giống như ý thức được cái gì. Chẳng lẽ Lâm Ngật cùng Thiết Diện Thần Quân đang dùng truyền âm nhập bí câu thông sao? Trần Nam Huyết trong tay như ảo thuật bình thường trong nháy mắt nhiều một chim màu đỏ như máu sáo ngắn. Cây sáo chưa tiếp cận miệng, tiếng địch liền vang lên. Lần này tiếng địch rất quái dị, để cho người ta khó mà hình dung. Thiết Diện Thần Quân nghe tiếng địch này, thân thể chấn động mạnh một cái, trong đầu não những hình ảnh kia lập tức cảm đạm không màu. Sau đó hắn hướng Lâm Ngật phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Trên thân bốn đầu xích sắt cũng rung động, chuẩn bị tùy thời công kích Lâm Ngật. Lâm Ngật trong lòng than thở một tiếng. Trần Nam Huyết tiếng địch cũng ngừng, hắn dùng không vui thanh âm đối với Lâm Ngật đạo: "Nam Vương, ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa? Nếu như ngươi không muốn cùng mình giải quyết, vậy chúng ta ba người chỉ có thể đánh với ngươi một trận. Đến một lần ngươi một lấy địch ba, thắng bại không biết. Thứ hai, muội tử ngươi đầu tiên phải chết." Không cần Trần Nam Huyết nói rõ lợi hại, Lâm Ngật cũng minh bạch đạo lý kia. Lâm Ngật cũng nhìn ra hai cái này quái nhân cũng không phải hạng người bình thường. Tần Đa Đa càng là hướng Lâm Ngật đạo: "Ta thân nhị ca a, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi không phải liền là tới cứu ta sao? Ta cũng không muốn chết ta." Lâm Ngật mặc dù tốt không dễ dàng tìm tới Thiết Diện Thần Quân, nhưng là muốn tỉnh lại Thiết Diện Thần Quân ký ức, hoặc đem hắn khống chế, lại là chuyện cực kỳ khó khăn. nhất thời là làm không được. Hiện tại Lâm Ngật chỉ có thể trước cứu Tần Đa Đa. Lâm Ngật đạo: "Thả muội tử ta, các ngươi đi, ta không làm khó dễ các ngươi." Lâm Ngật quyết định cứu được Tần Đa Đa liền âm thầm theo dõi ba người, tìm cơ hội hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Nam Huyết cùng Dư Bắc Huyết nhìn nhau. Đôi này huynh đệ khác họ từ nhỏ đến già đều cùng một chỗ, ăn ý cực kỳ, một ánh mắt liền có thể truyền đạt lẫn nhau ý nghĩ. Trần Nam Huyết đạo: "Tốt, từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, không có khả năng ở chỗ này thả ngươi muội tử." Lâm Ngật đạo: "A, cái kia ở nơi nào thả?" Trần Nam Huyết đạo: "Đi phía trước treo bên trên." Nói đi, Dư Bắc Huyết ôm Tần Đa Đa hướng phía trước lao đi. Dư Bắc Huyết khẽ động, Lâm Ngật cùng phi thần đuổi theo. Trần Nam Huyết cùng Thiết Diện Thần Quân theo sát phía sau. Mấy người ở trong núi chập trùng bay lượn. Một trận trà công phu, Dư Bắc Huyết ôm Tần Đa Đa đi vào trên một vách núi treo leo. Lâm Ngật ba người cũng rơi thân ở trên vách đá. Vách núi này sâu không thấy đáy. Trên sườn núi hàn phong lạnh tấu xương, thổi mấy người tay áo tung bay. Lâm Ngật đột nhiên minh bạch, vì sao ở chỗ này thả người? Hai cái này quái nhân, thật sự là hai đầu hồ ly á quả nhiên. Dư Bắc Huyết ôm Tần Đa Đa đến vách đá, đột nhiên đưa nàng ném vực sâu. Tần Đa Đa khàn giọng kêu sợ hãi: "Nhị ca cứu ta Trần Nam Huyết đạo, Lâm Vương, tranh thủ thời gian cứu ngươi muội muội đi, chậm thêm chút, coi như quẳng cái tan xương nát thịt." Lâm Ngật ra mặt co rúm hai lần, con ngươi co vào nói: "Tốt, tốt, tốt, ta nhớ kỹ." Sau đó Lâm Ngật dùng khiến người ta run sợ con mắt nhìn Trần Dư hai người một chút, lại hướng về đệ đệ nhìn một cái, sau đó phi thân nhảy xuống vách núi. Lâm Ngật nhảy xuống vách núi, Trần Dư hai người nhìn nhau thở phào một hơi. Hai người dùng loại phương pháp này thả Tần Đa Đa, chính là lo lắng Lâm Ngật âm thầm theo dõi bọn hắn. Bọn hắn hiện tại rất lo lắng, Lâm Ngật biết Thiết Diện Thần Quân thân phận chân thật. Dư Bác Huyết đạo: "Thật sự là hiểm, không nghĩ tới Lâm Ngật như quỷ bình thường xuất hiện. May mắn không có hỏng chúng ta đại sự." Trần Nam Huyết đạo: "Về sau chúng ta đến càng thêm coi chừng, lại không có thể làm cho hắn truy tung đến. Không phải vậy, chúng ta đại sự sẽ bị ở trên tay hắn. Ta lo lắng hắn biết nội tình." Nói Trần Nam Huyết hướng đứng ở vách núi bờ hướng xuống nhìn ra xa Thiết Diện Thần Quân tung bay một chút. Dư Bác Huyết ngầm hiểu. Dư Bác Huyết đạo: "Chúng ta ẩn tăng tốt, lại không có thể làm cho bất luận kẻ nào tùy tiện tìm tới. Chúng ta cũng lại không có thể sinh ra bất cứ chuyện gì. Sau đó liền chờ Bắc Cung Không Dê tin tức. Chúng ta nếu không tiếc hết thể hoàn thành sứ mệnh, tuyệt không thể phí công đọc sức." Trần Nam Huyết đạo: "Đối với." Sau đó hai người kêu Thiết Diện Thần Quân, ba người hướng xuống vách núi mà đi. Lâm Ngật nhảy lên bay xuống vách núi, Tần Đa Đa cùng hắn đã cách xa nhau có hơn 20 trượng. Trong núi sương mù lở, Tần Đa Đa thân hình cũng như ẩn như hiện. Tần Đa Đa huyệt đạo trên người bị phong, cũng khó dây rủa hoặc bắt lấy cái gì, nàng như một khối tảng đá không ngừng hướng xuống rơi. Bởi vì hạ xuống gấp, sơn phong càng là như đao bình thường phá tại trên mặt nàng, đau nhức. Nàng một đầu mái tóc cũng bị thổi lộn xộn phi dương. Tần Đa Đa đây là lần thứ nhất như vậy gần sát tử vong. Nàng không ngừng lung tung kêu sợ hãi: "Nhị ca, nhanh cứu ta." "Nhị ca ngươi chết sao?" "Quỷ chết nhị ca, cứu ta a." "Ta không muốn chết a. Ta phải chết cậu của ta sẽ không bỏ qua ngươi, biểu tỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, quả mẫn cũng sẽ không bỏ qua." Tần Đa Đa là mặt hướng bên dưới hướng xuống rơi. Nàng chưa nhìn thấy Lâm Ngật cũng thả người nhảy xuống vách núi đang truy đuổi nàng bay xuống thân hình. Lâm Ngật thân thể phi tốc hạ xuống, từ từ rút ngắn cùng Tần Đa Đa khoảng cách. Lâm Ngật không nói không rằng, mặc cho Tần Đa Đa hoảng sợ gọi vậy. Ngay tại Tần Đa Đa sắp rơi đến vực sâu dưới đáy, cách mặt đất còn có mấy trượng thời điểm, Lâm Ngật một tay lấy nàng ôm lấy. Sau đó Lâm Ngật điều chỉnh thân hình, ôm nàng tại một cái cây sao bên trên điểm nhẹ mượn lực, sau đó lại rơi trên mặt đất. Lâm Ngật giải khai Tần Đa Đa huyệt đạo. Giờ phút này Tần Đa Đa như sợ choáng váng bình thường, con mắt trừng mắt, hai mắt ngốc trệ, tóc cũng nổ, quần áo trên người cũng bởi vì hạ xuống chi lực lộn xộn, có vài chỗ địa phương còn xé rách. Lâm Ngật vỗ vỗ mặt nàng nói nhiều hơn: "Ngươi còn chưa có chết đâu. Ngươi bây giờ cái bộ dáng này, so quỷ còn khó nhìn." Tần Đa Đa không có phản ứng. Lâm Ngật lại đập mặt nàng nói: "Sẽ không thật sợ choáng váng đi." Tần Đa Đa đột nhiên đem Lâm Ngật vỗ tay của nàng cắn một cái, sau đó ba một tiếng lên tiếng khóc lớn. Vốn định đổi mới 12 chương, hôm nay càng 11 chương, lưu một chương, ngày mai canh ba. Chương 1670. Ngẫu nhiên gặp thứ nhất bắt một chương 1670 ngẫu nhiên gặp thứ nhất bắt một Tần Đa Đa bên cạnh khóc vừa dùng hai tay đánh lấy Lâm Ngật. Lâm Ngật biết Tần Đa Đa lần này thật sự là dọa sợ. Lâm Ngật đem Tần Đa Đa buông xuống, hắn cười nói: "Ta thế nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng a, ngươi đánh ta xương cốt đều muốn tản, nào có đối xử như thế ân nhân cứu mạng đạo lý." Tần Đa Đa khóc ròng nói: "Ta không chỉ muốn đánh chết ngươi, còn muốn cắn ngươi hai khối dưới thì đến. Ngươi sớm không cứu ta, lệnh chờ ta bị hù hồn cũng bị mất ngươi mới cứu ta. Ta hiện tại đã biết rõ, ngươi căn bản không phải tới cứu ta." Tần Đa Đa thừa cơ khóc không ngừng, muốn cho Lâm Ngật dỗ dành nàng. Lâm Ngật cuối cùng không có cách nào, liền dỗ nàng, trả lại cho nàng bồi thường không phải. Tần Đa Đa lúc này mới nín khóc mỉm cười. Tần Đa Đa ngẩng đầu nhìn một chút cái kia vách núi, bởi vì quá cao, cơ hồ cũng khó thấy rõ. Tần Đa Đa đạo: "Cao như vậy, chúng ta làm sao ra ngoài?" Lâm Ngật cũng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, nguyên cốc dưới đáy cách vách núi chừng 300 trượng. Muốn đi lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cái này không làm khó được Lâm Ngật. Lâm Ngật đùa nàng nói: "Chỉ sợ là không thể đi lên." Tần Đa Đa không lo ngược lại còn mừng vỗ tay nói: "Tốt, không thể đi lên bởi bạn. Hai ta ngay tại thâm cốc này dưới đáy sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Ngươi mỗi ngày đi săn ta nấu cơm cho ngươi, ta cho ngươi thêm sinh cái." Lâm Ngật vội vàng cắt đứt Tần Đa Đa không che đậy miệng trêu tức, hắn nói lại nói hiệu nói vượng: "Hơn 3 năm không thấy, ngươi thật sự là một chút cũng chưa biến." Tần Đa Đa đạo: "Ta đây chính là nói lời trong lòng. năm đó ở tiểu đảo thời điểm ta liền cùng ngươi nói, ngươi còn muốn đánh ta. Lâm Ngật đạo, nếu như ngươi còn dám không che đậy miệng, ta liền đem ngươi ném ở dưới đáy thâm viên này mặc kệ ngươi. Ta một người đi lên lại càng dễ chút. Tần Đa Đa sắn Lâm Ngật cánh tay làm nũng nói, tốt nhị ca, ta biết ngươi lại hù dọa ta. Ngươi sẽ không mặc kệ ta, không phải vậy ngươi cũng sẽ không phấn đấu quên mình nhảy xuống. Lâm Ngật nhảy xuống cứu Tần Đa Đa, để Tần Đa Đa rất là cảm động. Lâm Ngật cũng biết cái kia hai cái quái nhân cùng Thiết Diện Thần Quân rời đi, đãi bọn hắn ra vực sâu này, cũng khó truy lùng. Cho nên Lâm Ngật hiện tại cũng không đội lấy ra ngoài. Hắn rất ngạc nhiên Tần Đa Đa làm sao lại rơi vào cái kia hai cái quái nhân chi thủ. Lâm Ngật đạo, nói cho ta một chút, ngươi là thế nào rơi vào cái kia hai cái quái nhân chi thủ? Tần Đa Đa đạo, đừng nói nữa, ta đi trên núi thắp hương cầu Bồ Tát, xin mời Bồ Tát phù hộ nhị ca. Kết quả không may, đụng phải ác ma kia. May mắn ta cơ linh, lựa gạt hắn mới giữ được tính mạng. Lâm Ngật đạo, ngươi nói ngươi lên núi thắp hương là cầu Bồ Tát phù hộ ta. Đừng nói Bồ Tát, quỷ đâu không tin. Ngươi là cầu khác đi đi. Tần Đa Đa cũng sẽ không nói thật chính mình muốn đi cầu con. Nàng một bộ dáng ủy khuất nói nhị ca, một ngày không thấy đều lau mắt mà nhìn, hơn 3 năm không thấy, ngươi làm sao còn dùng cũ ánh mắt nhìn ta? Ta thật sự là cầu Bồ Tát phù hộ ngươi đây. Lâm Ngật biết Tần Đa Đa cầu Bồ Tát là có ẩn tình khác, nếu nàng hủy mạc như thầm, Lâm Ngật liền cười nói, tốt, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi nói tiếp. Tần Đa Đa liền đem chuyện đã xảy ra giảng cho Lâm Ngật nghe. Nàng còn đem Tần Quảng Mẫn cùng Thiết Diện Thần Quân tại Ngư Đường đại chiến một chuyện cũng đã nói. Tần Đa Đa đạo, ta muốn biết Quảng Mẫn chết sống, liền bộ lời của bọn hắn cũng không nói. Nhị ca, ngươi nói Quảng Mẫn có thể hay không bị ác ma kia giết? Nếu như hắn chết thật, ngươi nhưng phải báo thù cho hắn a. Nói đến đây, Tần Đa Đa vành mắt đỏ lên. Nàng rất là Tần Quảng Mẫn lo lắng. Lâm Ngật thế mới biết Thiết Diện Thần Quân nguyên lai cùng Tần Quảng Mẫn đại chiến một trận, khó trách trên thân nhiều như vậy thương. Đệ đệ cùng Tần Quảng Mẫn lấy mệnh tương bác, cái này khiến Lâm Ngật cảm giác rất khó chịu. Nhưng là, hắn lại không thể đối với người nói, cái này giết người như ngoé ác ma chính là Tạ Triều Dương, là đệ đệ của hắn. Lâm Ngật an ủi Tần Đa Đa đạo, ngươi yên tâm đi, Quảng Mẫn cũng chỉ là thụ thương, sẽ không chết. Tần Đa Đa đạo, làm sao ngươi biết? Lâm Ngật đạo, lấy Quảng Mẫn võ công, Thiết Ma coi như có thể giết hắn, Thiết Ma cũng sẽ bị trọng thương. Trên thân nhất định là thủng trăm ngàn lỗ. Đoán chừng đứng lên cũng không nổi, đâu còn có thể lại đánh. Lúc trước Thiết Ma đánh lén ta thời điểm, lực đạo còn rất mạnh, cho nên nói hắn chưa giết Quảng Mẫn. Tần Đa Đa nghe Lâm Ngật phân tích, lập tức sáng tỏ thông suốt. Nàng đội vàng hai tay hợp thập đối với bầu trời nói A Di Đà Phật, Tạ Bồ Tát phù hộ. Tạ Bồ Tát Tần Đa Đa xảo trá gian hoạt tâm ngoan thủ lạn, cũng phạm phải không ít tội nghiệp, bây giờ lại tin lên Phật đến. Lâm Ngật cảm giác vừa buồn cười lại hoang đường. Cũng coi là lão hổ nhớ mong châu giả từ bi. Tần Đa Đa đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng nói, nhị ca, ác ma này là Tử Trúc Lâm người. Ngươi đối với Tả gia hiểu rõ sâu, ngươi suy nghĩ một chút sẽ là ai? Ta muốn nửa ngày, có phải hay không là Tả Triều Dương không chết, biến thành Thiết Diện Thần Quân? Lâm Ngật nghe kinh ngạc, Tần Đa Đa làm sao lại suy đoán ra Thiết Diện Thần Quân thân phận chân thật? Tuyệt không thể để người trong giang hồ biết đệ đệ thân phận chân thật. Như thế, Tả gia thanh dự coi như hủy, Tả Triều Dương anh danh cũng hủy. Lâm Ngật đạo, nhiều hơn, ngươi vì sao nói Thiết Ma sẽ là Tả Triều Dương? Tần Đa Đa liền đem hướng dẫn từng bước Thiết Diện Thần Quân để nàng hồi ức qua lại sự tình nói một lần. Tần Đa Đa lại nói từ hắn trong lời nói, hắn là Tử Trúc Lâm người không thể nghi ngờ. Mà lại hắn còn nói giống như gặp qua ta. Ta muốn một chút, Tử Trúc Lâm gặp qua người của ta không có nhiều. Đem nữ trừ, nam cũng không có mấy cái. Còn có, hắn nói hầu ra để liên minh, đó nhất định là cậu của ta đã nói với hắn liên minh sự tình. Nếu như là Tử Trúc Lâm nhân vật bình thường, nào có tư cách cùng cậu của ta hiệp thương dạng này đại sự nói đến đây, Tần Đa Đa đôi mắt quyến rũ kia cũng phát ra ánh sáng, như cùng nàng mở ra một cái thiên đại bí mật một dạng. Cho nên, nghĩ đến nghĩ đi, cái này ác ma 89 phần 10 chính là Tạ Triều Dương. Tạ Triều Dương kỳ thật không chết, hắn luyện huyết ma công, thành ác ma. Khi hì, Tạ Triều Dương biến thành thị huyết ác ma, thiếu từng đống nợ máu, hắn xem như xong. Tạ gia danh dự cũng hủy. Từ đây người Tạ gia liền trên lưng đeo danh, mà lại người người có thể chu diện. Tin tức vừa ra, cũng chắc chắn lúc trong giang hồ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tần Đa Đa một bộ cười trên nỗi đau của người khác là sợ thiên hạ bất loạn thần sắc. Tần Đa Đa nói tới, cũng là Lâm Ngật không muốn nhìn thấy. Lâm Ngật cũng không khỏi không bội phục Tần Đa Đa thông minh, lại bị nàng suy đoán ra Thiết Ma thân phận chân thật. Lâm Ngật nghiêm mặt nói, nhiều hơn, không có chứng cứ xác thực trước, tuyệt không thể nói bậy. Ngươi cũng biết Tạ Triều Dương cùng ta thân như huynh đệ. Mặc dù hắn chết, nhưng là ta cũng sẽ không để cho người ta hủy hắn thanh danh. Chuyện khác ta đều có thể tha cho ngươi để cho ngươi, chuyện này, ngươi tốt tự lo thân. Nếu như trong giang hồ có Thiết Ma là chính là Tạ Triều Dương nghe đồn, ta tìm ngươi tính sổ sách. Tốt ta, ta bất luận nói là được. Nhị ca, hiện tại ngươi nghỉ đủ chưa? Nghỉ đủ liền mang ta rời đi địa phương quỷ quái này. Ta phải nhanh đi về tìm Quảng Mẫn. Chỉ mong hắn không có việc gì. Nói đến đây Tần Đa Đa nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá ta cảnh cáo nói đến đằng trước, nếu như Quảng Mẫn có cái không hay xảy ra, ta liền bốn chỗ nói Thiết Ma chính là Tạ Triều Dương. Bởi vì trừ ta Tần Đa Đa nhanh lên đem nói phanh lại, nàng thật sự là suýt nữa nói lộ ra miệng. Cũng không biết nàng lời nói phía sau, đến cùng muốn nói cái gì. Lâm Ngật lại không nói chuyện, hắn ôm Tần Đa Đa, thân thể đặng không mà lên. Sau đó mũi chân hắn lần lượt điểm núi đá vách đá, thân thể không ngừng phi thăng. Đầu tháng có nhiều việc. Hôm nay đã về trễ rồi, lúc đầu hôm nay chuẩn bị canh 3. Hiện tại chỉ có thể 2 canh. Canh 2 sẽ càng chậm chút. Thiếu một chương kia, mình sau 2 ngày nhất định rút thời cơ bổ sung. Chương 1671. ngẫu nhiên gặp thứ nhất bắt hai chương 1671 ngẫu nhiên gặp thứ nhất bắt hai cầu nguyện phiếu Lâm Ngật nắm cả Tần Đa Đa ra vực sâu, sau đó lên núi bên ngoài mà đi. Sắp rời núi thời điểm, Lâm Ngật đụng phải số lớn quan binh, còn có gần trăm tên áo nâu người. Những người này trên ngực trái thêu lên một cái hình hoa đồ án. Lâm Ngật nhận ra, đây là đại lý tự mang tính tiêu chí đồ án. Bọn hắn còn nắm mười mấy đầu chó săn, nhìn trận tức này, chính là tại tìm kiếm người. Lâm Ngật minh bạch bọn hắn là tại tìm kiếm Thiết Diện Thần Quân. Hai người cũng bị đại lý tự cao thủ chặn đường bên dưới. Lâm Ngật cũng không muốn phức tạp, đang muốn giải thích rõ ràng, đột nhiên nghe được một cái cởi mở thanh âm vang lên. Ha ha, các ngươi thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Các ngươi có biết hắn là ai? Tránh hết ra. Theo thanh âm, một người nam tử trung niên hướng bên này mà đến, đi theo phía sau nhiều tên thủ hạ. Nam tử này sinh một bộ mặt sắt, râu tóc như tông. Người này chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất Bắt Đông Môn Thiết Hổ. Vây quanh Lâm Ngật những cái kia bắt cửa cao thủ tranh thủ thời gian tránh ra một con đường. Đông Môn Thiết Hổ đến gần, đối thủ của hắn hạ nhân nói hắn chính là Nam Cảnh Vương, cũng là trăm năm qua từ tù ma ngục đi ra người thứ nhất, mà lại là tiên hoàng tự mình xá tội chết, tân hoàng tự mình xá vô tội người. May mắn được hai tiên hoàng cùng tân hoàng lưu ái, cũng là trăm năm người thứ nhất. Ha ha, Đông Môn Thiết Hổ trong lời nói lộ ra ý kính nghệ. Nhóm này đại lý tự cao thủ cũng không gặp qua Lâm Ngật, nhưng là Lâm Ngật đại danh thật đúng là như sấm bên tai. Biết bị bọn hắn chặn đường đề ra nghi vấn người chính là Lâm Ngật, đều nổi lòng tôn kính. Những này đại lý tự cao thủ gấp hướng Lâm Ngật chịu tội. Bọn hắn là nghiêm ngặt chấp hành công vụ, Lâm Ngật đương nhiên sẽ không trách cứ. Lâm Ngật cũng ôm quyền đáp lễ. Đông Môn Thiết Hổ để bọn hắn trước tiếp tục lên núi tìm kiếm. Sau đó Đông Môn Thiết Hổ nhìn xem Lâm Ngật cảm khái nói, "Lâm Vương à, ta về sau nghe nói ngươi lại nhập giang hồ, còn muốn lấy chẳng biết lúc nào lại có thể khó gặp ngươi một mặt." Lâm Ngật ôm quyền nói, "Cửa Đông đại nhân, lúc trước ta lặng yên rời kình cũng không đi đại nhân trong phủ bái tạ. Hiện tại hướng ngươi bồi tội." Đông Môn Thiết Hổ nói, "Ngươi cảm ơn ta cái gì?" Lâm Ngật đạo, "Năm đó đại nhân để cho người ta cách mỗi nửa tháng cho ta đưa một bình nhỏ rượu, một tiểu bàn thịt, còn có một tiểu bàn đậu phộng. Này mới khiến ta tại trong ngục có thể đánh một chút nha thế. Đây chính là ân tình lớn." Đông Môn Thiết Hổ nói việc rất nhỏ, không cần phải nói. Lâm Ngật đạo, "Nếu như lần một lần hai, có lẽ là chuyện nhỏ. Nhưng là đại nhân, ta bị tù hơn 3 năm, ngươi thế nhưng là kiên trì không ngừng phái người đưa hơn 3 năm a, đây chính là đại sự." Đông Môn Thiết Hổ trêu ghẹo nói, "Ta cho là ngươi rất nhanh sẽ bị hỏi chém, nào biết được ngươi bị nhốt hơn 3 năm. Kết quả ta lại nói cửa ra, chỉ có thể kiên trì làm tròn lời hứa. May mắn ngươi chỉ bị nhốt hơn 3 năm, nếu như quan 30 năm, ta sẽ để cho ngươi ăn chết." Nói đi Đông Môn Thiết Hổ cười to, Lâm Ngật cũng cởi mở mà cười, năm đó Đông Môn Thiết tuân thủ hứa hẹn, mỗi nửa tháng liền sẽ phái người đưa vào rượu và đồ nhắm, mà lại một mực đưa đến Lâm Ngật thoát khốn. Bởi vậy có thể thấy được, thiên hạ này thứ nhất bắt là lời hứa ngàn bằng người. Ngay cả Lục Bá đều đối với Lâm Ngật nói qua, Đông Môn Thiết Hổ là một cái đáng giá kết giao, lại đáng giá mời người. Cho nên Lâm Ngật đối với Đông Môn Thiết Hổ đã có hảo cảm, cũng tràn ngập cảm kích. Hai người cười cợt, Đông Môn Thiết Hổ nhìn Lâm Ngật bên người Tần Đa Đa một chút, hắn nói vị này là. Không chờ Lâm Ngật giới thiệu, Tần Đa Đa bận bịu một mặt lún đồng tiền nói, đại nhân, ta là Lâm Vương Nghĩa Muội. Mặc dù hai ta không phải thân huynh muội, nhưng hơn hẳn thân huynh muội. Hy vọng đại nhân ngày sau nhiều hơn chiếu cố Tần Đa Đa. Từ Đông Môn Thiết Hổ uy phong phái đoàn bên trên nhìn ra hắn quan chức không nhỏ. Bây giờ nàng ở tại dưới chân tiên tử, kết giao một cái đại quan có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên nàng không mất cơ hội cơ trong đối. Đông Môn Thiết Hổ nói, nguyên lai là Lâm Vương muội tử, về sau nếu như có chuyện ta sẽ hết sức hỗ trợ. Tần Đa Đa vội nói, ta đại nhân, có việc ta nhất định tìm đại nhân. Đông Môn Thiết Hổ lại nói, ta bây giờ muốn cùng ca ca ngươi nói riêng mấy câu. Tần Đa Đa đạo, các ngươi nói. Từ từ nói, Tần Đa Đa liền biết điều đi trước một bên. Đông Môn Thiết Hổ những cái kia thiếp thân thủ hạ cũng đều tán qua một bên. Đông Môn Thiết Hổ đối với Lâm Ngật đạo, năm đó ta vẫn muốn nói với ngươi câu nói, nhưng là một mực không nói. Lâm Ngật đạo, đại nhân hiện tại có thể nói. Đông Môn Thiết Hổ nói, đó chính là, ngươi trước mặt mọi người giết vượng, thật sự là thống khoái cực kỳ. Sau đó hai người lại ngầm hiểu lẫn nhau phát ra một trận thoải mái cười. Ngưng cười, Lâm Ngật hỏi, đại nhân là đang lùng bắt Thiết Diện Thần Quân đi? Ta nghe nói đại lý tự cũng tới người, không nghĩ tới đại nhân ngươi đích thân đến. Lâm Ngật đem lời dẫn tới Thiết Diện Thần Quân trên thân, là muốn thám tính chút tin tức. Đông Môn Thiết Hổ nói, đối với tên ma đầu này vậy mà chạy đến nơi đây giết chóc, không chỉ để phù huyện bách tính lòng người bàng hoàng, ngay cả kinh thành bách tính cũng bất an. Các loại lời đồn cũng nổi lên bốn phía, nói ma đầu này còn muốn vào kinh thành chế tạo giết chóc khủng hoảng, còn muốn xông hoàng cung. Hoàng thượng hiện tại cũng biết chuyện này, hoàng thượng mệnh ta cần phải truy tung đến ma đầu này. Nếu như có thể bắt sống liền cầm, có thể làm chúng trận pháp dẹp an dân tâm. Nếu như cầm không được liền giết. Lâm Ngật nghĩ thầm, sự tình thật sự là làm lớn chuyện. Ngay cả hoàng thượng đều kinh động. Đông Môn Thiết Hổ lại là triều đình thứ nhất bắt, năng lực có thể thấy được luống đốn. Đệ hiện tại thật sự là nguy hiểm. Đông Môn Thiết Hổ nói, lúc trước ta được đến tin tức, nói ma đầu khả năng giấu ở trong núi này, cho nên ta dẫn người mà đến. Lâm Vương, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Đông Môn Thiết Hổ dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn Lâm Ngật. Lâm Ngật nghĩ thầm, Đông Môn Thiết Hổ phá án vô số, chuyện gì chưa thấy qua, thấy rõ chi lực cũng là không giống bình thường. Nếu như hắn hoàn toàn qua loa, chưa hẳn có thể giấu giếm được hắn. Ngược lại sẽ để Đông Môn Thiết Hổ đối với hắn mất đi hảo cảm. Lâm Ngật nhân tiện nói, không dối gạt đại nhân, ta nghĩa muội bị hai cái quái nhân bắt cóc, ta một đường đuổi theo cứu nàng. Nguyên lai cái kia hai cái quái nhân cùng Thiết Ma là cùng một bọn, ta còn cùng bọn hắn giao thủ qua. Nhưng là bọn hắn là ba người, võ công đều không kém, ta cũng không cùng bọn hắn dây dưa, ta cứu được nghĩa muội liền tranh thủ thời gian mang nàng rời núi. Đông môn Thiết Hồ gặp Tần Đa Đa quần áo không chỉnh tề, hai người hành tích cũng có thể nghi, lúc đầu tâm nghi, nghe Lâm Ngật Tiểu nói này thích nhiên, lại có đầu mối mới, Đông môn Thiết Hồ cũng cao hứng. Hắn cũng rất am hiểu cách truy tung, chỉ cần có dấu vết để lại, hắn cũng sẽ không buông tha. Hắn nói Lâm Vương, các ngươi ở nơi nào giao tay? Bọn hắn hướng đi nơi nào? Lâm Ngật đem giao thủ đại khái vị trí nói cho Đông môn Thiết Hồ. Đông môn Thiết Hồ nói vậy ta đi thăm dò nhìn, ngày sau gặp lại. Đông môn Thiết Hồ đang muốn đi, Lâm Ngật đạo, đại nhân, ta còn có việc thỉnh giáo. Đông môn Thiết Hồ nói chuyện gì? Lâm Ngật đạo, đại nhân cùng nhau tất đối với triều trung quan viên tướng lĩnh đều rất rõ ràng. Đông môn Thiết Hồ gật gật đầu. Lâm Ngật đạo, đại nhân, vậy ngươi có biết mãnh tướng bên trong ai dùng song thương? Mà lại người này thương pháp lăng lệ hay thay đổi, ngự thương chi thuật cũng cực cao. Phía sau còn cắm vài chuôi thương. Dính đến triều trung tướng lĩnh, Đông môn Thiết Hồ cũng phải trước hỏi rõ tình huống, hắn nói đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Ngật đạo, người này muốn giết ta. Trên đường đi, ta nhiều lần bị hắn phục kích cảm toán. Ta hoài nghi hắn là triều trung người. Đông môn Thiết Hồ ý vị thâm trường nói, triều trung có người muốn giết ngươi, ta đúng vậy kỳ quái à? Lâm Ngật cười nói, ta kỳ quái, cho nên ta mới thỉnh giáo đại nhân. Nếu như đại nhân thuận tiện, có thể nói cho ta biết. Nếu như không tiện, ta cũng không làm khó đại nhân. Chương 1672, Bắc Cung tự tay hái mắt xa một chương 1672 Bắc Cung tự tay hái mắt xa một Lâm Ngật phỏng đoán cái kia áo đen song thương cao thủ là người của triều đình, hơn nữa còn là quan hàm không thấp tướng lĩnh, cho nên hắn muốn từ Đông môn Thiết Hồ nơi này tìm hiểu rõ ràng. Chỉ cần bắt được cái này áo đen song thương cao thủ, phía sau hắn làm chủ cũng liền không khó nhấc lên nó khăn che mặt bí ẩn. Đông môn Thiết Hồ suy nghĩ một chút nói cho ngươi cũng không sao. Theo ta được biết, dùng thương các cấp tướng lĩnh có hơn 70 người. Bất quá quá nhiều đều ở bên ngoài. Làm song thương có 3 người. Một cái là Trần Bằng, hắn hiện tại trấn thủ Vân Châu. Còn có 2 người, một cái là song thương Đem Nô Liệt, một cái là đoạt mệnh song thương Dương Sưởng. 2 người này trong triều. Nguyên lai trong hàng tướng lãnh chỉ là dùng thương cứ như vậy nhiều. Dùng song thương còn có 3 người. Đông môn Thiết Hồ lại nói Trần Bằng thủ Vân Châu, ở ngoài ngàn dặm. Có thể bài trừ. Cái kia khả nghi nhất chính là Nô Liệt cùng Dương Sưởng. Bất quá 2 người đều không có phía sau cắm thương thói quen. Ha ha, nhưng mà, nếu như muốn giết Lâm Vương cái kia song thương người thật sự là trong triều tướng lĩnh, phía sau cắm vài khẩu súng nó dụng ý ngươi cũng minh bạch. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Người áo đen phía sau đâm vài chôi thương dụng ý Lâm Ngật minh bạch, nhất định là tướng lĩnh kia tại mê hoặc người. Dù sao hắn là trong triều đại tướng, nhúng tay chuyện trong trốn giang hồ phải cẩn thận cẩn thận. Chí ít Lâm Ngật hiện tại biết Ngô Liệt cùng Dương Sưởng hiểm nghi lớn nhất. Lâm Ngật đạo, ta Đông môn đại nhân. Đông môn Thiết Hồ nói Lâm Vương hỏi ta cái vấn đề, ta có thể hay không cũng hỏi Lâm Vương một cái. Lâm Ngật đạo, đương nhiên. Đông môn Thiết Hồ nhìn xem Lâm Ngật đạo, lúc trước Tân Hoàng bên người đột nhiên nhiều một cái kim diện thị vệ, một tấc cũng không rời bảo hộ Tân Hoàng, nhưng lại chưa bao giờ lộ ra chân dung. Trong triều quan viên nhao nhao suy đoán cái này kim diện thị vệ lai lịch ra sao, chắc hẳn Lâm Vương tâm biết rõ ràng đi. Đông môn Thiết Hồ trong lời nói hàm ý không cần nói cũng biết, Lâm Ngật chính là kim diện thị vệ. Bởi vì lúc trước tình thế phức tạp, Tân Hoàng sơ trèo lên đại bảo, mà Lâm Ngật lại là giết phượng liên thành người, nếu như quang minh Lâm Ngật thân phận, thế tất sẽ bị người nắm cắn. Vì để tránh cho phức tạp, cho nên Lâm Ngật tại bách quan trước chưa bao giờ bại lộ, một mực cẩn tại kim diện phía dưới. Cái này cũng càng khiến người ta đối với kim diện thị vệ thân phận chân thật tràn ngập tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ. Mặc dù trong triều không ít người suy đoán Lâm Ngật chính là cái kia kim diện thị vệ, nhưng là bọn hắn cũng không có chứng cứ xác thực, cho nên cũng không dám tùy tiện dùng cái này chuyện lớn làm văn chương. Dù sao kim diện thị vệ thế nhưng là bên người hoàng thượng hợp nhân. Lâm Ngật nhìn xem Đông môn Thiết Hồ cười, hắn nói đại nhân, kỳ thật việc này ngươi không cần hỏi ta. Đừng đi quản những cái kia mỗi người nói một tiểu suy đoán, kỳ thật có một người nhất minh bạch. Người này không phải bình thường, hắn nói là ai đó chính là ai. Đông môn đại nhân có thể hỏi người này. Đông môn Thiết Hồ hiếu kỳ nói, ai? Lâm Ngật đạo, hoàng thượng. Đông môn Thiết Hồ nghe sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhìn xem Lâm Ngật nhìn xem hắn. Hai người một độ ngầm hiểu lẫn nhau thân sắc. Sau đó hai người cười ha hả. Sau đó hai người cáo tử, Đông môn Thiết Hồ dẫn người vào núi truy tung Thiết Diện Thần Quân đi. Tần Đa Đa nhảy đến Lâm Ngật trước mặt nói, nhị ca, ta hiện tại đơn giản bội phục ngươi chết bẩm. Ngươi phạm vào tội lớn như vậy, không chỉ vô sự còn kết giao dạng này lại quan. Lâm Ngật dùng cho đùa mở miệng hôn nói, đây coi là cái gì? Ngươi nhị ca lúc trước cũng rất uy phong đâu. Bách quan gặp ta cũng phải cung kính mấy phần. Còn có, ta cùng hoàng thượng hay là kết bái huynh đệ. Không người lúc, chúng ta liền xưng huynh gọi đệ. Hắn còn nói, chỉ cần ta nguyện ý, cho ta phong vương phong hầu đếm không hết vinh hoa phú quý. Lâm Ngật chính là không cần trò đùa giọng điệu nói ra, Tần Đa Đa cũng sẽ không tin tưởng. Tần Đa Đa đạo, nhị ca, nhà ta nuôi vài con trâu mấy ngày trước đây lần lượt treo cổ tự vẫn. Biết tại sao không? Bọn chúng sợ nhị ca đến nhà ta đem bọn nó thổi chết. Chết như vậy thảm hại hơn. Lâm Ngật nghe Tần Đa Đa lời này, lên tiếng mà cười. Tần Đa Đa mang theo Lâm Ngật về nhà. Đi vào thành Nam khu rừng trúc kia, Lâm Ngật liền nhìn thấy trong rừng trúc phủ viện. Lâm Ngật đạo, nhiều hơn, không nghĩ tới ngươi cùng Quảng Mẫn ở chỗ này ăn ra. Tần Đa Đa đạo, nhị ca, ta cùng Quảng Mẫn định cư nơi này, kỳ thật cũng là vì ngươi. Lâm Ngật đạo, a. Tần Đa Đa đạo, biết được ngươi bị đánh nhập tù mang ngục, ta cùng Quảng Mẫn thật sự là vạn phần lo lắng. Nhưng là chúng ta lại không có biện pháp cứu ngươi đi ra. Ta liền muốn a, mặc dù cứu không được nhị ca, nhưng là đem đến nơi này, chí ít cách nhị ca ngươi gần chút, cũng coi là làm bạn nhị ca đi. Nói Tần Đa Đa vành mắt liền đỏ lên, phản phất nói là sự thật một dạng. ngay cả mình đều cảm động không được. Lâm Ngật cũng biết cô em gái này nói nhiều nửa là nói dối, chỉ vì đọ sức lấy hắn niềm vui. Mặc dù như vậy, cái này lời nói dối hay là để người ấm lòng. Lâm Ngật đưa tay đem Tần Đa đang ngạch trước một sợi xốc xếp phát thay nàng vuốt tốt. Lâm Ngật đạo, nhiều hơn, bất kể như thế nào. Nhị ca thực tình hy vọng ngươi cùng Quảng Mẫn bình an vô sự. Tần Đa Đa đạo, yên tâm đi, ta cùng Quảng Mẫn vô sự. Hai người tới trước cửa phủ, Tần Đa Đa dùng sức gõ cửa. Rất nhanh, cửa phủ mở. Người hầu nhìn thấy Tần Đa Đa kinh hỉ nói, phu nhân ngươi trở lại rồi. Lao ra bị thương nặng trở về, toàn thân đều là máu. Hắn gặp ngươi chưa trở về, lo lắng vạn phần. Lâm Ngật nghe người hầu lời này, lập tức minh bạch, Tần Đa Đa cùng Tần Quảng Mẫn hiện tại là lấy vợ chồng danh nghĩa cùng một chỗ. Cũng không biết hai người mai danh nhận tích lấy vợ chồng danh nghĩa cùng một chỗ chẳng qua là vì tránh né bất ma, hay là thật có vợ chồng chi thực. Bất quá hai người cũng không phải thân huynh muội, nếu quả thật như vợ chồng sinh hoạt chung một chỗ, Lâm Ngật ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Mặc kệ là loại nào tình huống, có một chút không thể nghi ngờ, Tần Đa Đa đã biết nàng cùng Tần Quảng Mẫn không phải thân huynh muội. Lâm Ngật làm sao biết, Tần Đa Đa không chỉ biết Tần Quảng Mẫn không phải mình thân ca ca, còn biết mẫu thân chết trận tướng. Mà chuyện này, ngay cả Lâm Ngật cũng không biết. Tần Đa Đa mang theo Lâm Ngật tiến vào một cái viện. Tần Quảng Mẫn vừa vặn từ phòng chính đi ra. Lâm Ngật nhìn ra, Tần Quảng Mẫn đi đường thân hình bất ổn, là đang dáng chống đỡ. Tần Quảng Mẫn cùng Thiết Diện Thần Quân đại chiến một trận, trên thân nhiều chỗ thụ thương, nhất là ngực gặp Thiết Diện Thần Quân trọng kích, bị nội thương. Hắn trở lại trong phủ, nhưng là Tần Đa Đa còn chưa trở về. Cái này khiến trong lòng của hắn lo lắng. Người hầu cho Tần Quảng Mẫn mời đại phu. Đại phu đem Tần Quảng Mẫn vết thương để ý băng bó kỹ. Đại nhân đối với Tần Quảng Mẫn nói lại không có thể vận động, được thật tốt tính dưỡng. Nhưng là Tần Quảng Mẫn lo lắng Tần Đa Đa, hắn gắng gượng lấy đau sót, chuẩn bị đi tìm Tần Đa Đa. Không nghĩ tới Tần Đa Đa trở về. Không chỉ nàng trở về, còn mang về Lâm Ngật. Cái này cũng thật là làm cho Tần Quảng Mẫn ngoài ý muốn. Lâm Ngật cùng Tần Quảng Mẫn quan hệ có thể nói vi diệu cực kỳ. Hai người cùng là Lâm đại đầu nhi tử nhưng lại không phải thân huynh đệ. Hai người mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng lại là ảnh hưởng lẫn nhau vận mệnh người. Nếu như năm đó Tần Tấn chưa đem hai người bọn họ đổi, hai người vận mệnh, thật cũng không biết là dạng gì. Giờ phút này huynh đệ hai người gặp lại, trong lòng đều hẳn là một phen tư vị. Lâm Ngật bước nhanh về phía trước, hắn một tay đỡ lấy Tần Quảng Mẫn, một tay cầm Tần Quảng Mẫn tay. Lâm Ngật đối với Tần Quảng Mẫn nói, Quảng Mẫn, ta nghe nhiều hơn nói ngươi cùng Thiết Ma đại chiến một trận, ngươi không sao chứ? Tần Quảng Mẫn nói, không có việc gì. Ngươi cũng không sao. Liền tốt. Ta rất cao. Tần Quảng Mẫn trong lòng kích động, cái kia hưng khó nói đi ra. Nhưng là hắn nắm Lâm Ngật tay chặt hơn. Hai ngày này có nhiều việc, trở về cũng muộn, cho nên đổi mới đã chậm chút. Chương 1673 Bắc Cung tự tay hái mát xa 2. Chương 1673 Bắc Cung tự tay hái mát xa 2. Tần Đa Đa bày xuống phong phú hiến hội chiêu đãi Lâm Ngật. Lâm Ngật vội vã đi tìm đệ đệ, ăn cơm liền trước hướng hai người cáo tử. Tần Đa Đa hỏi Lâm Ngật đến cùng đến Phù Châu làm chuyện gì, Lâm Ngật cũng không thể nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể tìm cái cớ qua loa đi qua. Tần Đa Đa đối với Lâm Ngật đạo, nhị ca, đã ngươi ở chỗ này làm việc, cũng đừng ở nữa khách sạn. Ngươi cũng đừng khách khí, nhà của ta chính là nhà của ngươi. Ngươi làm xong việc liền về nhà, ta cùng Quảng Mẫn chờ ngươi. Ban đêm chúng ta lại mở nghi ngờ uống. Tần Quảng Mẫn cũng nói, về nhà ở hai người rõ ràng đều đem Lâm Ngật khi người trong nhà một dạng. Cái này khiến Lâm Ngật trong lòng ấm áp. Lâm Ngật đạo, ta làm xong việc liền trở lại. Các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Tần Định Vương hiện tại võ công cao hơn, hắn nhất định cũng đang hỏi thăm các ngươi. Tần Đa Đa vốn là đối với Tần Định Vương tràn ngập sợ hãi, biết được Tần Định Vương võ công cao hơn, nàng càng là bất an. Tần Đa Đa đạo, nhị ca, cầu ngươi sớm đi đem tên xuất sinh kia giết đi. Hắn một ngày không chết, chúng ta liền khổ sở an ổn sinh hoạt. Lâm Ngật đạo, ta lại làm sao không muốn sớm đi giết xuất sinh này? Nhưng là giết xuất sinh này cũng không phải chuyện dễ dàng. Tần Đa Đa đạo, dạng này, ngươi biết được hắn hạ lạc liền nói cho chúng ta biết, để Quảng Mẫn giúp ngươi. Hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Ngật gật đầu. Lâm Ngật rời đi rừng trúc về sau, liền đi huyện thành. Hắn hiện tại không biết như thế nào mới có thể truy tung đến đệ đệ, may mà tìm Đông Môn Thiết Hổ hỏi thăm một chút. Đại lý tự mấy trăm cao thủ bị an đốn tại huyện thành Tây Nam một tòa trong phủ bốn phía cảnh giới sông nghiêm, cửa phủ không ngừng có đại lý tự người ra vào. Lâm Ngật bị hai tên đại lý tự cao thủ nhận ra, bọn hắn trước đem Lâm Ngật nhiệt tình nên vào phủ bên trong phòng khách, lại dâng lên trà ngon. Lâm Ngật đợi nửa cái lúc đến thần, Đông Môn Thiết Hổ dẫn người trở về. Lâm Ngật tới bái phòng, Đông Môn Thiết Hổ thật cao hứng, hắn nói, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Vừa vặn, ta truy tung ma đầu kia cũng mệt mỏi, ngươi theo giúp ta uống vài chén. Lâm Ngật đạo, đại nhân, ta chính là ma đầu kia mà đến. Năm đó ngươi đưa ta thịt rượu ân tình ta còn chưa báo, ta chuẩn bị trợ đại nhân một chút sức lực, cầm ma đầu kia. Hiện tại có thể có ma đầu kia tung tích. Đông Môn Thiết Hổ lắc lắc đầu nói, ta dẫn người truy tung nửa ngày, liền gây mất đầu mối. Có rất ít người có thể trốn qua truy tung của ta, nhưng là ta lại khó tìm bất luận cái gì mới dấu vết để lại. Ngươi nói Thiết Ma còn có đồng bọn, trong đó nhất định có truy tung hảo thủ. Hắn biết được như thế nào thoát khỏi chúng ta. Ta hiện tại thật lo lắng Thiết Ma đi kinh thành sinh sự. Ta chuẩn bị lưu lại một số người tiếp tục điều tra, ta phải phòng ngừa chu đáo hồi kinh bố trí. Ngay cả Đông Môn Thiết Hồ đều đã mất đi manh mối, Lâm Ngật trong lòng thất vọng. Vậy hắn càng là khó truy tung đến Thiết Diện Thần Quân. Lâm Ngật bồi Đông Môn Thiết Hồ uống mấy chén, sau đó cáo tử. Đông Môn Thiết Hồ cũng truyền lệnh xuống, chỉ cần có Thiết Ma tin tức, lập tức thông tri Lâm Ngật. Đông Môn Thiết Hồ cũng hy vọng Lâm Ngật có thể giúp đỡ đại ân. Lâm Ngật sau khi đi, Đông môn Thiết Hồ cũng chuẩn bị an đốn thỏa đáng liền khởi hành hồi kinh. Đông môn Thiết Hồ đem mấy tên quan viên gọi tới bố trí an bài. Bố trí một nửa, có người bẩm báo, nói bên ngoài có một cái lao thái bà cầu kiến. Lao thái bà nói nàng có thiết ma manh mối. Đông môn Thiết Hồ liền mau để cho người đem lão thái bà kia mời tiền đến. Đây là một cái hơn 60 tuổi tóc hoa dâm nữ nhân. Sắc mặt nàng hồng nhuận phớt phớt, thân thể còn xuống. Trong tay chống một cây đen kịt một trượng. Đông môn Thiết Hồ nói với nàng, ngươi có thiết diện thần quân tin tức. Lao thái bà nói đúng vậy. Đông môn Thiết Hồ đạo, mau nói. Lao thái bà nhìn thoáng qua trong sảnh những quan viên khác, nàng đối với Đông môn Thiết Hồ đạo, ta chỉ có thể đối với đại nhân một người nói. Đông môn Thiết Hồ liền khoát tay, ra hiệu thủ hạ đi ra ngoài trước. Cái kia mấy tên quan viên liền đi ra ngoài trước. Trong sảnh chỉ còn lại có Đông môn Thiết Hồ cùng Lao thái bà. Đông môn Thiết Hồ để nàng tọa hạ, sau đó khách khí nói với nàng, lão nhân gia, hiện tại có thể nói cho ta biết thiết ma tin tức đi. Lão thái bà nhìn xem Đông môn Thiết Hồ, nàng nguyên bản mở tối ánh mắt, đột nhiên trở nên sáng ngời có thần. Đông môn Thiết Hồ nhân vật bậc nào, gặp tình hình này, lập tức biết lão thái bà này không thích hợp, hắn lập tức tràn ngập cảnh giới. Nội lực vọt tới kỳ kinh bát mạch, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lão thái bà nói ta không có thiết diện thần quân manh mối. Đông môn Thiết Hồ đạo, ngươi là ai? Vì sao hoang xưng có thiết diện thần quân tin tức gặp ta? Lão thái bà không trả lời, nàng đứng người lên, nhìn xem Đông môn Thiết Hồ chậm rãi nói, thương vân như sóng lan. Đông môn Thiết Hồ nghe câu nói này chấn động trong lòng, hắn nhìn chằm chằm Lao thái bà, cũng chậm rãi nói, máu tiết ra vọng nhân sơn. Lao thái bà cười, nàng cười lên lộ vẻ rất hòa ái. Lao thái bà thở dài một hơi nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đông môn Thiết Hồ đạo, tín vật ở đâu? Lao thái bà từ trên thân lật ra một cái không đáng chú ý túi vải nhỏ, sau đó lấy ra nửa viên đồng tiền. Đông môn Thiết Hồ cũng từ trên thân lấy ra nửa viên đồng tiền. Hai khối không trọn vẹn lớn cỡ đồng tiền hình dạng cũng gần như giống nhau. Sau đó hai người cầm trong tay đồng tiền đối với cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh đồng tiền. Hai khối trên đồng tiền không trọn vẹn chữ cũng hình thành hai cái hoàn chỉnh chữ, Thương Lan. Sau đó Đông môn Thiết Hồ than thở một tiếng nói, tổ chủ nhân có hai cái trung bộ, đông tây hai cửa. Ngươi là tây môn hậu nhân, ta là cửa đông hậu nhân. Ngươi xưng hô như thế nào? Các ngươi môn này còn có mấy người? Lão thái bà nói ta gọi tây môn chân, ta môn này liền ta cùng cháu gái hai người. Ngươi đây? Đông môn Thiết Hồ đạo, đến tổ chủ nhân phù hộ, ta hiện tại có ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi. Lão thái bà nói đáng thương thần quân, hắn nhưng là tổ chủ nhân huyết mạch hậu đại, a ba năm trước đây ta nhìn tới nhân sơn tìm hắn, không nghĩ tới hắn đã chết. Thật không biết hắn chết tại người nào chi thủ. Ta đối với hắn quan tài bái vài bái. Sau đó ta liền tiếp tục đi truy tìm huyết ma nhất mạch nói lên vọng sơn thần quân, Đông môn Thiết Hồ thần sắc có vẻ hơi thương cảm. Ta là hai năm trước mới biết được thần quân chết. Hắn là tổ chủ nhân đằng sau, cũng chính là chủ nhân của chúng ta những này là buộc, không có bảo vệ tốt hắn thật sự là thất trách. Ta cũng một mực âm thầm truy tra hung thủ. Cuối cùng ta phán đoán, thần quân hoặc là chết đang nhìn trở về chi thủ, hoặc là chính là chết tại lệnh hồ tàng hồn chi thủ. Tây môn chân đạo, ai có thể nghĩ tới, hắn trải qua không tranh quyền thế thời gian tốt nhất lại thảm tao thai vạ bất ngờ. Đây có lẽ là định số đi. Đông môn Thiết Hồ đạo, đúng rồi, ta còn không biết ngươi là Tây môn đời thứ mấy đâu. Bối phận loạn không được. Lao thái bà nói ta là Tây môn đời thứ tư. Đông môn Thiết Hồ đạo, ta là cửa đông đời thứ năm. Ngươi vẫn là của ta trưởng bối, xin nhận ta thi lễ. Nói đi Đông môn Thiết Hồ liền muốn cho Tây môn chân thi lễ. Tây môn chân ngăn trở hắn nói miễn đi những lễ nghi phiền phức này đi. Chỉ sợ xảy ra đại sự. Đông môn Thiết Hồ bộ nói, thật gì, muốn xảy ra đại sự gì? Bởi vì sự tình trọng đại, Tây môn chân phụ tại Đông môn Thiết Hồ bên hai, dùng chỉ cần hắn nghe được thanh âm đem sự tình giảng cho hắn. Đông môn Thiết Hồ nghe, hắn tấm kia mặt sắt bắt đầu biến nhan sắc. Chương 1674 Bắc cung tự tay hái mát xa ba. Chương 1674 Bắc cung tự tay hái mát xa ba. Tây môn chân sau khi nói xong, Đông môn Thiết Hồ đã là một mặt nghiêm trọng, sắc mặt cũng càng đen, cũng như mây đen ép thành bình thường. Đông môn Thiết Hồ nói, năm đó gia gia của ta qua đời thời điểm, đối với ta cùng cha nói, huyết ma một mạch là ý nghĩ hao huyền, cho nên khó sinh sự. Để cho chúng ta không cần lại hao tâm tổn trí. Thương Lan cùng huyết ma còn sót lại ân oán cũng hẳn là triệt để kết thúc, từ đây liền an tâm sinh hoạt đi. Không nghĩ tới Trần Dư Nhị Quái hiện tại không chỉ muốn sống sự tình, còn muốn tìm đường sống đại sự. A nói đến đây, Đông môn Thiết Hồ còn hình như có chút khó có thể tin, hắn nhìn xem Tây môn chân dùng nghi hoặc giọng điệu nói, thật gì, huyết ma nhất mạch thật không phải ý nghĩ hao huyền sao? Chẳng lẽ bọn hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích? Cái này đơn giản có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đi ba người lặn xuống cách kinh thành ngoài 10 dặm trong một ngọn núi. Dư Bác Huyết lặng lẽ đối với Trần Nam Huyết đạo, ta dự tính nghiệt chướng này thương hoàn toàn khép lại đến nửa tháng quan cảnh. Hiện tại đến xem, nhiều nhất 10 ngày. Nghiệt chướng này càng ngày càng đáng sợ. Ta nhìn đại sự thành sau liền phải trừ. Ta chỉ lo lắng có một khi một ngày khó mà không chế hắn. Hai ngày này Dư Bác Huyết cũng tại tỉ mỉ hộ lý Thiết Diện Thần Quân thương thế. Đương nhiên, phần này quan tâm không quan hệ tình nghĩa, mà là Thiết Diện Thần Quân quan hệ đến món kia thiên đại sự tình thành bại. Cho nên lại không có thể ra nửa điểm không may. Đông môn Thiết Hồ nói Lục Tranh năm đó chết tại tù ma ngục. Ta tìm đọc qua ghi chép, Lục Tranh khi chết thổ huyết cuồng hô, ta Lục gia hậu thế ngày sau nhất định sẽ vì ta giải oan kết hận, đến lúc đó dung chuyển nhà ngươi vạn lý giang sơn. Hoàng thượng cũng mệnh truy tra qua Lục gia hậu nhân, nhưng là cũng đều không kết quả, cuối cùng không giải quyết được gì. Hiện tại tình thế khẩn cấp, nhất thời càng khó tìm hơn đến nói đến đây, Đông môn Thiết Hồ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Thật gì, Nam Vương Lâm mật ngươi cũng đã biết. Lão thái bà suy nghĩ một chút nói, ta trung quy là hạng nữ lưu, mà lại cũng giả, bây giờ tìm tới ngươi, đại sự còn phải dựa vào ngươi định đoạt. Chỉ là việc này quá lớn, Nam Cảnh Vương tất cần tuyệt đối đáng tin, đáng giá tín nhiệm mới được. Nếu như hắn giấu giếm tư tâm, vậy coi như sự tình đến kỳ phản. Đối với chúng ta tới nói, nhưng chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngay cả Dư Bắc Huyết cũng kinh ngạc, Thiết Diện Thần Quân trên thân những cái kia lỗ thương vết thương khép lại tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Lỗ thương cùng vết thương cơ bản khép lại, xương gãy cũng khép lại rất tốt. Thương nặng nhất cái tay kia muốn chậm một chút, dù sao trên tay 10/7, 8 thịt bị đoạn hồn thương xoắn nát, nhưng là trên tay thịt mới tốc độ sinh trưởng cũng so Dư Bắc Huyết mong muốn phải nhanh. Tây môn chân đạo, như sấm bên hai, tôn nữ của ta còn tại dưới tay hắn hiệu quả lực đâu. Về sau bởi vì truy tra huyết ma nhất mạch, nàng liền tìm một cơ hội rời đi. Bắc Cung Vô Dương quyết định tới nơi đây thấy hai người. Đông môn Thiết Hồ cả kinh nói, chẳng lẽ huyết ma thi thể ở kinh thành? Tây môn chân sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, nàng trịnh trọng nói, Thiết Hồ, ta chưa bao giờ cho là huyết ma một mạch là ý nghĩ hao huyền. Bởi vì ta cha trước khi chết nói với ta, huyết ma hậu nhân ý nghĩ hao huyền không phải bọn hắn nghĩ ra được, nó là huyết ma nghĩ ra được. Huyết mạch hậu nhân chỉ là tại thi hành huyết ma kế hoạch. Năm đó huyết ma cùng tổ chủ nhân một trận chiến sau liền mai danh nhận tích, từ đó về sau sống không thấy người chết không thấy xác. Cha ta căn cứ nhiều năm truy tra manh mối phán đoán, huyết ma thi thể hẳn là một mực hoàn hảo bảo tồn trên đời này. Liên đợi đến thời cơ chín muồi. Thiết Hồ, ngươi suy nghĩ một chút, huyết ma là ai? Đó là kỳ nhân bên trong kỳ nhân, cùng nhân bên trong cùng nhân, tên điên bên trong tên điên. Hắn có thể sáng chế thế gian đệ nhất chí tà chi thư, cho nên hắn bất kỳ kỳ tư quái tưởng cũng có thể thực hiện. Hắn trước khi chết nhất định đem hết thảy tất cả an bài xong, cho nên huyết ma nhất mạch mấy đời người đều tại vì huyết ma điên cuồng kế hoạch không ngừng cố gắng. Cha ta còn nói, huyết ma hai tấm mặt nạ hẳn là ẩn giấu đi bí mật Trần Nam Huyết cùng Dư Bắc Huyết mang theo Thiết Diện Thần Quân đã rời đi phủ huyện cảnh nội. Bây giờ quan phủ có thể nói là bố trí xuống Thiên La Địa Vong đang tìm bọn hắn, Trần Dư Nhị người cũng rất bất an. Trần Dư Nhị người kích động bản phần. Nhắc lên huyết ma mặt nạ, Đông Môn Thiết Hồ đột nhiên nhớ đến một chuyện, hắn nói năm đó Lâm Ngật bị đánh nhập tù ma ngục, trên người hắn liền có huyết ma bám niệm mặt. Về sau tấm này ma mặt thu nhập đại lý tự cất giữ trọng yếu vật trong bí khố. Ta lúc đầu muốn tại thích hợp thời cơ đem cố này ma mặt chụp ra, không nghĩ tới có người tiên hạ thủ vi cường, đem tấm mặt nạ kia đánh cắp. Ngay tại Trần Dư Nhị người lo lắng chờ đợi tin tức ngày thứ tư, Trần Nam Huyết an cắm ở Bắc Cung Vô Dương bên người Niêu Đồng rốt cục truyền đến tin tức. Trần Nam Huyết đã sai người liên hệ Bắc Cung Vô Dương. Thần kia mỏng như ve màng, cũng chậm chậm biến dạy, biến sắc. Toàn bộ giang hồ càng biết lật trời phúc tiên. Tây môn chân đạo chính là không tại kinh sư, cũng hẳn là tại vùng này. Còn có, cha ta khi chết để cho ta tìm kiếm năm đó kỳ hiệp lục tranh hậu nhân, để cho chúng ta đến lúc đó liên thủ ứng phó kinh thiên chỉ biến. Nhưng là nhiều năm như vậy, ta cũng không tìm tới lục tranh hậu nhân. Ngươi là đệ nhất thần bộ, nghĩ biện pháp tìm tới lục gia nhân. Tổ chủ nhân cựu tử thần công khó xuất thế, nếu như Trần Dư Nhị phái thật đem huyết ma kế hoạch thực hiện, muốn hóa giải cái này kinh thiên nguy cơ, chỉ sợ đến mượn nhờ lục gia minh nguyệt bay hoàng a. Đông môn Thiết Hồ nói Nam Vương người này là cái hiệp nghĩa người, hắn lúc trước trả lại tìm ta, chuẩn bị giúp ta đối phó Thiết Diện Thần Quân. Thật gì, ta muốn lúc khi tối hậu trọng yếu có hay không có thể đem tình hình thực tế bẩm báo, xin mời Nam Vương trợ chúng ta hóa giải trận này kinh thiên nguy hiểm. Chúng ta trợ mượn không được cựu tử thần công cùng minh nguyệt bay hoàng vậy liền mượn nhờ Nam Vương Sơn Hải Quyết. Hắn chính là dùng Sơn Hải Quyết giết lệnh hồ tàng hồn trở thành đương kim đệ nhất cao thủ. Ba người liền tạm thời ẩn thân tại thợ săn trong nhà. Hiện tại Trần Nam hai người đang đợi tin tức. Đông môn Thiết Hồ nghe lời này cũng cảm thấy có đạo lý, sự tình quá lớn. Mặc dù hắn đối với Lâm Ngật kính nể, nhưng là dù sao đối với Lâm Ngật hiểu rõ rất ít. Hai người hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu kỳ tích xuất hiện, sẽ chấn động thiên hạ. Ngọn núi này không lớn, ở kinh thành hướng tây nam. Trần Bắc Huyết cười hắn buồn lo vô cớ, hắn nói nếu như này tiên đại được chuyện, đến lúc đó không chỉ riêng này nghiệt chướng, chính là Bắc Ma cũng phải túi đầu xưng thần. Ngươi lại lo lắng cái gì? Đợi hai ngày, hay là không có chưa truyền đến bất cứ tin tức gì. Cái này khiến Trần Dư Nhị người có chút tâm nóng nảy. Hai người tâm tình cũng cực kỳ kích động, bọn hắn muốn sáng tạo một cái kỳ tích. Vì cái này kỳ tích, bọn hắn bỏ ra mấy đời người gian khổ. Đông môn Thiết Hồ nói rằng này, ta sẽ xem tình hình định đoạn. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến nhanh tìm tới Trần Dư Nhị người còn có Thiết Diện Thần Quân. Không phải vậy, hậu quả thật khó mà tưởng nổi a. Tây môn chân đạo, hơn phân nửa là huyết ma nhất mạch người đánh cắp ma mặt. Hiện tại Trần Dư Nhị người làm ra một cái Thiết Diện Thần Quân, còn để thứ tư chỗ giết chóc, lại dùng sa mông ma đầu này hai mắt, chỉ sợ cái này Thiết Diện Thần Quân hai mắt chính là ta cha nói tới huyết đồng ma ảnh. Bây giờ nhị quái lại mang ma đầu hướng kinh sư mà đến, khủng bố là muốn sinh đại sự. Dư Bác biết, chẳng mấy ngày nữa, cái này màng liền sẽ triệt để biến thành mới ra ra. Sau đó Đông môn Thiết Hồ cùng Tây môn chân thương lượng một chút, sau đó lại mua phương thức liên lạc, liền các hành kỳ sự lấy tay ứng phó cái này khó giải quyết sự kiện. Trong núi có một nhà thợ săn bị Trần Nam huyết giết. May mắn Trần Nam huyết truy tung thuật nhất lưu, hắn cũng biết như thế nào tránh né truy tung. Chương 1675 Bắc Cung tự tay hái mắt xa 4 chương 1675 Bắc Cung tự tay hái mắt xa 4 hôm sau buổi chiều, có 10 người tiến vào ngọn núi này. Một người trong đó là Bắc Cung Vô Dương. Còn lại 9 người là bảo vệ Bắc Cung Vô Dương cao thủ. Cầm đầu cao thủ là Lục Bá. Lúc đầu Lục Bá hiện tại phụ trách bảo hộ Lý Triều tại kinh sư an toàn, bây giờ phụ trách Bắc Cung Vô Dương chính là Nghiêu Đồng. Bắc Cung Vô Dương lo lắng chuyến này xảy ra ngoài ý muốn, hắn liền phái người xin mời Lục Bá theo hắn đến một chuyến. Bắc Cung Vô Dương cũng là không có khả năng ra nửa điểm sai lầm người, Lục Bá liền tự mình dẫn người hộ vệ. Lục Bá dẫn đầu 8 người này đều là tướng phủ nhất đẳng cao thủ. Nghiêu Đồng càng là tướng phủ gần thứ Lục Bá cao thủ, mà lại tâm tư kín đáo, làm việc ổn thỏa, rất sâu Lục Tương gia coi trọng. Bắc Cung Vô Dương quái nhân này vì sao muốn đến sẽ Trần Dư hai người đâu? Vài ngày trước Bắc Cung Vô Dương hiệu thuốc trên bàn xuất hiện tại một phần tin. Trên phong thư viết, kinh tiên sự tỉnh, Bắc Cung tiên sinh thân khải. Bắc Cung Vô Dương hiếu kỳ đem phần kia tin mở ra, kết quả nhìn sau để hắn giật nảy cả mình. Trong thư nói đã biết Bắc Cung Vô Dương từ Côn Lôn Sơn làm cố băng thi trở về, hơn nữa còn biết cố này băng thi chính là huyết ma thân thể. Trong thư còn nói, hắn biết Bắc Cung Vô Dương muốn phục sinh cố này băng thi, nhưng là như muốn phục sinh, nhất định phải cùng hắn hợp tác, không phải vậy Bắc Cung Vô Dương cuối cùng cả đời cũng đừng hòng phục sinh huyết ma thân thể. Trong thư còn ước Bắc Cung Vô Dương gặp mặt trả giá, cũng lưu lại phương thức liên lạc, ký tên là Song Máu. Bắc Cung Vô Dương lúc đó vô mạnh đổ mớn, biết băng thi bí mật chỉ có hắn cùng Lâm Ngật, ngay cả Lục Tương gia cũng không biết cái này băng thi là huyết ma thân thể, nhưng là Lâm Ngật đã đáp ứng hắn, lại không dây dưa hắn. Chẳng lẽ Lâm Ngật nuốt lời, sau đó cố lộng huyền hư sao? Còn có để Bắc Cung Vô Dương bất an, phong thư này vậy mà bày ở chính mình trên bàn, vậy nói rõ là người bên cạnh thả, bên cạnh hắn có nội ứng, đến cùng là ai? Bắc Cung Vô Dương xin mời Niêu Đồng cha. Niêu Đồng thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền bắt được nội ứng. Người kia thừa nhận tin là hắn thả, nhưng là hắn lại chết không công khai thụ ai sai sự, cuối cùng tự vẫn bỏ mình. Cứ việc Bắc Cung Vô Dương khó xác định người phía sau màn đến cùng phải hay không Lâm Ngật, bất quá có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là điên cuồng Bắc Cung Vô Dương mơ ước có thể phục sinh băng thi. Băng thi là ai? Kỳ thật với hắn mà nói dâu dịa. Trọng yếu là hắn đem sáng tạo một cái kỳ tích, một cái ý thuật giới kỳ tích. Cái này như một cái tập võ người giấu trong lòng leo lên võ học đỉnh phong mộng tưởng bình thường. Nhưng là mấy năm này, hắn hai lần muốn phục sinh băng thi đều thất bại, luôn luôn kém như vậy một chút, cảm giác thiếu khuyết mấu chốt nhất một cái khâu. Về phần là cái nào khâu, Bắc Cung Vô Dương thật sự là đau khổ dịch não cũng khó nghĩ thông suốt. Bắc Cung Vô Dương trước sau đem phần kia tin nhìn không xuống 20 lần. Phần này tin thật là làm cho Bắc Cung Vô Dương bắt tâm cào phổi muốn ngừng mà không được. Bởi vì trong thư người nói có thể trợ hắn phục sinh băng thi, đôi này Bắc Cung Vô Dương tuyệt đối khó mà chống cự dụ hoặc. Cuối cùng Bắc Cung Vô Dương quyết định cùng trong thư mặt người nghị. Về phần có phải hay không Lâm Ngật dở trò, đi cũng liền sáng tỏ. Bắc Cung Vô Dương để Niêu Đồng đè xuống trong thư phương thức liên lạc, ở ngoài thành một tòa quan đế miếu dưới tảng đá lớn để ép một tấm tờ giấy. Sau 2 canh giờ, dưới tảng đá lớn nhiều một tấm tờ giấy, viết rõ gặp mặt địa điểm. Gặp mặt chính là tại trong sơn cốc này. Tiến vào sơn cốc, bọn hắn rất nhanh liền tìm tới thợ săn phòng ốc. Một đoàn người xuống ngựa. Lục Bá Mệnh hai người đi vào trước xem xét. Trong phòng không người, nhưng là trên giường để đó một phần tin, trên phong thư viết, Bắc Cung tiên sinh thân khải. Hai người đi ra đem tin giao cho Bắc Cung Vô Dương. Bắc Cung Vô Dương đọc thư tức giận nói, thật không biết là tên hôn đản nào đang đùa ta, nói để cho ta tự mình đi bảo, mà lại không có khả năng dẫn người. Lục Bá nghi ngờ nói, trong phòng nếu không người, hắn để cho ngươi đi vào làm cái gì? Chỉ sợ có bẫy, chúng ta hay là về đi. Bắc Cung Vô Dương, nếu đã tới, sao có thể cứ như vậy trở về? Ta đi bảo. Các ngươi ở bên ngoài, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, các ngươi liền bọt vào đi. Nếu thật là Lâm Ngật trêu cả ta, các ngươi chơi giòn đem hắn băm cho chó ăn đi. Tránh khỏi lại phía ta. Nếu Bắc Cung Vô Dương khăng khăng đi bảo, Lục Bá liền sai người đem phòng ở vây quanh. Sau đó hắn cùng Liêu Đồng đứng ở cửa ra bảo, chuẩn bị tùy thời xông vào. Bắc Cung không tiến vào gian phòng kia. Sau đó hắn chiếu vào theo như trong thư, đem cửa phòng đóng lại. Bắc Cung Vô Dương nhìn xem căn phòng này. Trong phòng chất đống lấy rất nhiều củi, trên tường còn mang theo rất nhiều gia thú, nhưng lại không cái gì người. Ngay tại Bắc Cung Vô Dương mê hoặc thời khắc, đột nhiên trong phòng vang lên một người thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng là lộ ra hưng phấn. Bắc Cung tiên sinh đúng hẹn mà tới, cử chỉ thông minh, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Cái này bỗng vang lên thanh âm dọa Bắc Cung Vô Dương nhảy một cái. Thanh âm lại vang lên, xin mời Bắc Cung tiên sinh chấn định, ta tuyệt không có hại ngươi chi tâm. Lúc này ngoài cửa vang lên Lục Bá thanh âm, hắn nói Bắc Cung tiên sinh có thể có dị tình. Không có. Bắc Cung Vô Dương chấn định một chút, sau đó hắn trên mặt đất đi lòng vòng, muốn tìm ra chỗ nào phát ra thanh âm. Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ nào? Ta ở chỗ này, đừng động. Đứng bước Bắc Cung Vô Dương đứng yên, hắn ngạc nhiên phát hiện trước mặt một tấm da thú động, mà lại trên da thú phương cũng xuất hiện một đôi chuyển động con mắt. Bắc Cung Vô Dương giật mình minh bạch, người này ngụy trang thành da thú, xen lẫn trong rất nhiều trong da thú. Da thú từ góc tường đi đến Bắc Cung Vô Dương trước mặt. Bắc Cung Vô Dương hiếu kỳ nhìn xem, còn vươn tay bóp hắn mấy lần. Bắc Cung Vô Dương đột nhiên tức giận nói, ngươi là Lâm Ngật đi. Ngươi thật sự là càng ngày càng có bản lĩnh. Cái này thuật ngụy trang thần hồ kỳ thần. Cái này da thú dĩ nhiên không phải Lâm Ngật, mà là Trần Nam Huyết. Trần Nam Huyết đạo, Bắc Cung tiên sinh, ta không phải Lâm Ngật, ta gọi Trần Nam Huyết. Bắc Cung Vô Dương nói trừ Lâm Ngật, không ai biết cố kia băng thi là huyết ma thân thể. Trần Nam Huyết nghe trong lòng chấn động, nguyên lai Lâm Ngật biết cố kia băng thi thân phận thật. Trần Nam Huyết đạo, ta cũng biết, ta không chỉ biết, mà lại so với hắn rõ ràng hơn. Ngươi tử Côn Lôn Sơn cái kia hàn động bên trong trộm lấy băng thi thời điểm, ta còn tại trận đâu. Đương nhiên, ta ngụy trang. Các ngươi căn bản không nhìn thấy ta vì để cho Bắc Cung Vô Dương tin tưởng hắn nói lời. Trần Nam Huyết còn nói lúc ấy tình hình, còn có chút chi tiết. Liền ngay cả Bắc Cung Vô Dương mang đến bao nhiêu người, hắn đều nói không kém. Bắc Cung Vô Dương nghe, tin tưởng hắn không phải Lâm Ngật. Lâm Ngật biết đến không có a rõ ràng như vậy. Bắc Cung Vô Dương trừng trong mắt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Nam Huyết đạo, ta là huyết buộc. Chính là bởi vì ta biết ngươi là thần y liệt, cho nên mới để cho ngươi đem ta huyết tổ di thể từ Côn Lôn Sơn mang đi. Bởi vì ngươi muốn phục sinh huyết tổ, mà đây cũng là chúng ta thà thiết ước mơ. Trần Nam Huyết nói, trong mắt lóe kích động cùng nhiệt quan mang. cái này gần như điên cuồng quan mang, cũng là Bắc Cung Vô Dương trong mắt thường phát ra. Trần Nam viết lại nói sư phụ của ngươi ngoại hiệu gọi thi đấu hoa đà đi. Sư phụ của ngươi có hai cái đồ đệ, một cái là Khúc Không Hối Hận, một cái là ngươi. Mà tư chất của ngươi cùng đối với y thuật si mê càng là vượt qua Khúc Không Hối Hận. Cho nên, sư phụ của ngươi liền đem một bản thần kỳ y thư bí mật chuyển cho ngươi. Quyền kia y thư gọi huyết thần ngữ. Bắc Cung Vô Dương nghe trong lòng đại chấn, năm đó sư phụ chuyển cho hắn bản này thần kỳ y thư, quái nhân này vậy mà cũng biết. Bắc Cung Vô Dương nói ngươi, rốt cuộc là ai? Trần Nam huyết cười nói, ta là huyết tổ người hầu. Ngươi có biết quyền kia huyết thần ngữ là ai lấy sao? Chương 1676. Điên cuồng kế hoạch cuối cùng áp dụng một chương 1676 điên cuồng kế hoạch cuối cùng áp dụng một Bắc Cung Vô Dương đương nhiên đối với huyết thần ngữ xuất từ tay người nào tràn ngập hiếu kỳ. Năm đó sư phụ hắn truyền Bắc Cung Vô Dương huyết thần ngữ thời điểm, hắn cũng hỏi qua sư phụ huyết thần ngữ là ai lấy. Kết quả sư phụ cũng không biết, chỉ nói huyết thần ngữ tổ phụ truyền cho hắn. Tổ phụ cũng chỉ nói cho hắn biết, cái này huyết thần ngữ là một vị y thuật giới hiếm thấy sở hữu. Chỉ là cái này huyết thần ngữ bên trong liên quan đến một chút y thuật đối với người bình thường tới nói quả thực là điên cuồng phán đoán, cho nên khó được đến tán đồng. Nhưng là huyết thần ngữ bên trong những cái kia điên cuồng to gan y thuật kế hoạch sơ bộ cùng lý luận, để Bắc Cung Vô Dương thật sâu mê muội khó mà tự kiềm chế. Không thể nghi ngờ cho Bắc Cung Vô Dương mở ra một cái thế giới thần kỳ, cũng kích phát Bắc Cung Vô Dương trong huyết dịch những cái kia điên cuồng tiềm chất. Bắc Cung Vô Dương đối với huyết thần ngữ tác giả càng là coi như thần linh sùng bái cực kỳ. Bắc Cung Vô Dương vội la lên, là ai? Mau nói. Mặc dù Trần Nam huyết thanh âm cực nhỏ, vừa có thể làm cho Bắc Cung Vô Dương nghe được, nhưng là sau đó nói tới sự tình càng là thiên đại bí mật, cho nên Trần Nam huyết cũng rất cẩn thận, sợ ngoài phòng người nghe được. Trần Nam huyết đạo, ngươi để người bên ngoài về sau rút lui. Giờ phút này Bắc Cung Vô Dương lại không hoài nghi Trần Nam huyết, hắn liền đi ra ngoài như tên điên bình thường kêu la, để vây quanh nhà gỗ những cao thủ đều lùi đến ngoài mấy trượng. Đám người cũng đều biết Bắc Cung Vô Dương là cái quái nhân, cảm xúc thay đổi thất thường. Hiện tại hắn khác thường cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần Bắc Cung Vô Dương vô sự liền tốt. Thế là lục bá bọn hắn liền thối lui đến ngoài mấy trượng. Bắc Cung Vô Dương lại tranh thủ thời gian chạy về trong phòng đóng cửa lại. Hắn đối với Trần Nam huyết đạo, lần này ngươi có thể thỏa thích nói, nhất định phải biết gì nói nấy. Trần Nam huyết dùng đến ý giọng điệu nói ta cho ngươi biết đi, cái này huyết thần ngữ chính là huyết tổ sở hữu. Huyết tổ năm đó kỳ thật lưu lại hai bộ kỳ thư, một bộ là huyết ma sách, một bộ là chính là huyết thần ngữ. Huyết tổ đem chính mình đông cứng trước, làm kín đáo an bài. Mệnh một tên tâm phúc mang theo huyết thần ngữ tìm kiếm một cái y thuật kỳ tài. Người này không chỉ y thuật tạo nghệ đến đăng phong tạo cực, trọng yếu nhất là có thể lĩnh ngộ huyết thần ngữ tinh túy, mà lại dám dũng cảm nếm thử. 100 năm trước, tìm tới một cái. Người kia lúc đó được người xưng là quỷ y thì hắn thậm chí còn dùng búa bén mở đầu người sọ chữa bệnh. Đáng tiếc, khi đó chưa tìm được huyết đồng ma ảnh cho nên cũng khó áp dụng kế hoạch. Tiên sinh sư phụ đem huyết thần ngữ truyền cho ngươi mà không phải truyền cho Khúc Không Hối Hận, đủ thấy tiên sinh không phải bình thường. Tiên sinh lĩnh ngộ huyết thần ngữ còn chuẩn bị phục sinh huyết tổ đóng băng di thể, chúng ta cũng tìm được huyết đồng ma ảnh có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Rốt cục đợi đến cái ngày này, ha ha, Trần Nam huyết cũng khó nén cuồng hỉ chi tình. Bắc Cung Vô Dương thế mới biết, nguyên lai cái này huyết thần ngữ lại chính là huyết ma sở hữu. Bắc Cung Vô Dương kích động nói, ngươi nói là huyết tổ lưu lại cái này huyết thần ngữ chính là vì phục sinh hắn? Còn có, cái kia huyết đồng ma ảnh là cái gì? Chẳng lẽ là phục sinh băng thi mấu chốt? Trần Nam huyết đạo, đối với huyết thần ngữ chính là huyết tổ lưu lại. Bắc Cung tiên sinh có thể được đến huyết thần ngữ đồng thời có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, cũng là thượng thiên chọn chúng tiên sinh. Về phần huyết đồng ma ảnh đây chính là phục sinh huyết tổ mấu chốt. Một hồi Bắc Cung tiên sinh sẽ nhìn thấy huyết đồng ma ảnh, cho nên nói tiên sinh nhất định sáng tạo thần tích, ngươi cũng nhất định lưu danh trăm. Không, hẳn là sóng phương vạn thế. Bắc Cung Vô Dương nghe lập tức kích động tâm đều muốn lóe ra lồng ngực. Hắn cũng bắt đầu trận bị choáng rồi. Trước mắt các loại ánh sáng kỳ dị chớp loạn. Trần Nam huyết nhìn mặt mà nói chuyện tiếp tục nói, Bắc Cung tiên sinh, ngươi có thể được đến huyết thần ngữ đồng thời phát dương quang đại, liền xem như huyết tổ đồ đệ a đợi ngươi phục sinh huyết tổ. Không chỉ sáng tạo ra kỳ tích, huyết tổ cũng sẽ cảm kích ngươi. Hắn càng biết đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Bắc Cung tiên sinh, đến lúc đó ngươi nhưng chính là ngàn năm người thứ nhất ta, không ai có thể cùng ngươi so sánh. Bắc Cung Vô Dương giờ phút này đắm chìm tại to lớn khó mà hình dung trong hưng phấn. Cả người hắn đều bởi vì cuồng hỉ mà run rẩy không thôi, trái tim đều giống như khó có thể chịu đựng. Đột nhiên Bắc Cung Vô Dương ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, không ngừng trợn trắng mắt mà. Trần Nam huyết thấy thế giật nảy mình, thời điểm then chốt này, Bắc Cung Vô Dương cũng không thể xuất sai lầm. Ai Trần Nam huyết bận bịu nằm dạp người nói Bắc Cung tiên sinh, ngươi thế nào? Bắc Cung Vô Dương biết hầu phát ra khoái hoạt vang lên, như phát tỉnh chim chóc bình thường. Hắn thỉnh thoảng nói ta, thật cao hứng, ta muốn điên rồi. Ta không sao, không có chuyện gì. Trần Nam huyết lúc này mới thở một hơi. Trần Nam huyết đạo, tiên sinh, ngươi có chịu không chúng ta hợp tác, cùng một chỗ sáng tạo kỳ tích, để huyết tổ lại người hồi ở giữa? Đương nhiên, chỗ này có công lao, đều là tiên sinh. Bắc Cung Vô Dương cuồng loạn nói đương nhiên. Huống hồ ta cũng coi là huyết tổ đệ tử, càng hẳn là để huyết tổ trở về. Ha ha, không hợp tác chính là đồ đần, ngu xuẩn. Đây là lao thiên gia cho ta cơ hội. Nhanh để cho ta nhìn một chút cái kia huyết đồng ma ảnh. Khó trách ta hai lần đều thất bại. Nguyên lai thiếu huyết đồng ma ảnh Trần Nam huyết đạo, nhưng là tiên sinh hiện cái dạng này, để cho ta lo lắng à? Bắc Cung Vô Dương một bên trên mặt đất run rẩy, một bên dùng run rẩy không ngừng tay mỏ ra một cây ngân châm. Sau đó hắn dùng ngân châm trên người mình hai nơi địa phương đâm hai lần, thân thể liền từ từ đình chỉ co rút. Sau đó Bắc Cung Vô Dương từ dưới đất nhảy dựng lên, hắn lau chùi một thanh khỏe miệng bọt mép con nói ta vô sự. Nhanh, nhanh để cho ta gặp huyết đồng ma ảnh. Trần Nam Huyết gặp Bắc Cung Vô Dương vô sự, nhân tiện nói, huynh đệ của ta Dư Bắc Huyết sẽ mang huyết đồng ma ảnh đến, để cho ngươi người không cần ngăn cản. Bắc Cung Vô Dương lại đi ra ngoài hô to gọi nhỏ, nói là có người muốn đến, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Coi như người kia là quỷ cũng không thể ngăn cản. Nếu như ai ngăn cản, hết thảy hậu quả do ai gánh chịu. Sau đó hắn lại cách trở về phòng bên trong, thúc giục Trần Nam Huyết mau để cho Dư Bắc Huyết đem huyết đồng ma ảnh mang đến. Trần Nam Huyết liền lấy ra trách địch thổi mấy lần. Một lát sau, Dư Bắc Huyết mang theo Thiết Diện Thần Quân vào phòng. Trần Nam Huyết trước cho Bắc Cung Vô Dương dẫn kiến Dư Bắc Huyết. Dư Bắc Huyết dùng kính nể khẩu khí đối với Bắc Cung Vô Dương nói: Bắc Cung tiên sinh, ta cũng si mê y thuật, trên thân cũng có bộ huyết thần ngữ cũng khổ tâm nghiên cứu qua, nhưng lại khó lĩnh ngộ kỳ thật ngàn vạn ảo diệu, cho nên y thuật không kịp tiên sinh một nữa. Về sau còn xin tiên sinh nhiều nhiều cái rắm. Bắc Cung Vô Dương đánh gây hắn nói: đừng nói nhảm, nhanh, mau đem cái kia huyết đồng ma ảnh lấy ra để cho ta nhìn xem. Bắc Cung Vô Dương giờ phút này thần sắc đều do hưng phấn mà trở nên dữ tợn. Dư Bắc Huyết ngón tay Thiết Diện Thần Quân nói hắn chính là huyết đồng ma ảnh. Bắc Cung Vô Dương lập tức sửng sốt, hắn thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai huyết đồng ma ảnh nguyên lai là một người. Dư Bắc Huyết vừa thần bí hề hề nói: Bắc Cung tiên sinh, ngươi hái mở hắn được mắt xa, liền minh bạch. Thế là Bắc Cung Vô Dương vươn tay đi hái che tại Thiết Diện Thần Quân trên mắt cái kia hắc xa. Chương 1677 điên cuồng kế hoạch cuối cùng áp dụng 2. Chương 1677 điên cuồng kế hoạch cuối cùng áp dụng 2. Bắc Cung Vô Dương hái đi Thiết Diện Thần Quân che mắt hắc xa, trong nháy mắt đó Thiết Diện Thần Quân hai mắt hồng quang bắn ra, đâm vào Bắc Cung Vô Dương cũng khó khăn mở to mắt. Cùng là Thiết Diện Thần Quân hướng Bắc Cung Vô Dương phát ra một tiếng tính uy hiếp thấp gạo. Dư Bắc Huyết bận bịu hướng Thiết Diện Thần Quân quát: nhanh thu nội lực, không được tổn thương Bắc Cung tiên sinh, không phải vậy lại để cho ngươi nếm thử sinh tử địch tư vị. Thiết Diện Thần Quân tại kinh lịch sinh tử địch trừng phạt sau, liền không còn dám không tuân theo Trần Dư hai người. Sinh tử địch thống khổ, quả thực là thật là đáng sợ. Thiết Diện Thần Quân thu nội lực, trong mắt hồng quang liền không có như vậy chói mắt. Bắc Cung Vô Dương lúc này mới mở to mắt. Dư Bắc Huyết tiến lên dùng ngón tay đem Thiết Diện Thần Quân con mắt banh ra, hắn kích động nói: tiên sinh nhìn hắn con ngươi. Bắc Cung Vô Dương nhìn thấy Thiết Diện Thần Quân trong con ngươi màu đỏ, có một tấm ma kiếm xuất hiện. Ma mặt thần sắc tràn ngập đùa cợt trêu tức hương vị. Tấm này ma kiếm Bắc Cung Vô Dương không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì băng thi trên mặt liền mang theo bộ này ma mặt. Đương nhiên, băng thi con mắt chưa bao giờ mở ra qua, mà cái này trong huyết đồng hai mắt mở to, phóng thích ra huyền diệu hồng quang. Bắc Cung Vô Dương kích động nói: cái này, đây chính là huyết đồng ma ảnh sao? Dư Bắc Huyết cùng Trần Nam Huyết trăm miệng một lời, đối với Bắc Cung Vô Dương lại bởi vì to lớn kích động thân thể không tự chủ được run rẩy, hắn nói: mau nói cho ta biết, dùng như thế nào? Dư Bắc Huyết đạo: tiên sinh, nhất thời khó nói rõ sở. Mặc dù có huyết đồng ma ảnh còn có tiên sinh kinh thế hai tục y thuật, nhưng là muốn triệt để phục sinh huyết tổ cũng phải lúc cần phải ngày. Hơn nữa còn phải đợi thiết đầu trên thân tất cả thương hoàn toàn tốt mới được. Hiện tại chúng ta bị bốn chỗ đổi bắt, rất nguy hiểm. Theo chúng ta biết, tiên sinh giấu huyết tổ di thể chỗ là phi thường an toàn. Đương nhiên, tiên sinh cũng ở đó làm lấy một món khác đại sự ý miệng. Bắc Cung Vô Dương đánh gây Dư Bắc Huyết lời nói, hắn một bộ khẩn trương bộ dáng nói: sự kiện kia cùng phục sinh huyết tổ không có chút nào quan hệ, cho nên các ngươi tốt nhất đừng hiếu kỳ, không phải vậy sẽ đưa tới đại họa. Đến lúc đó, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Dư Bắc Huyết cũng nghe Liêu Đồng nói qua, Lục Tương gia để Bắc Cung Vô Dương tại Vân Sơn chỗ sâu trong địa cung làm một chuyện. Sự kiện kia cực kỳ bí ẩn, ngay cả hắn cũng khó khăn tìm được tình hình thực tế. Trong địa cung có vài chỗ địa phương, Liêu Đồng cũng không thể bước chân. Chỉ có Lục Bá cùng số ít mấy cái họ Lục người có thể bước chân. Mà Bắc Cung Vô Dương thay hình đổi dạng âm thầm thay Lục Tương gia hiệu lực một chuyện, cũng hiếm ai biết. Dư Bắc Huyết bộ nói: tuyệt không hiếu kỳ, mà lại chúng ta đối với sự kiện kia tưởng tình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ý của ta là, Bắc Cung tiên sinh có thể đem chúng ta đưa đến nơi đó, chúng ta cũng an toàn, mà lại không thụ ngoại giới quá nhiều, chúng ta toàn lực phối hợp Bắc Cung tiên sinh đem huyết tổ phục sinh. Thì ra là thế. Bắc Cung Vô Dương nói: tốt tốt tốt, ta hiện tại liền mang các ngươi đi, chỉ cần đến nơi đó, không ai có thể tìm tới các ngươi, cũng không ai có thể đánh quấy các ngươi. Hiện tại liền trở về, ngươi tốt nhất cho ta giảng bên dưới cái này huyết đồng ma ảnh rốt cục có thể phục sinh băng thi. Bắc Cung Vô Dương cuồng hỉ chi tình thật sự là khó mà hình dung. Dư Bắc Huyết lại dùng hắc sa đem Thiết Diện Thần Quân hai mắt che, lại đang hắn đầu sắt bên trên che lên một cái vải lớn che đậy, miễn cho bị người khác nhận ra là Thiết Diện Thần Quân dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sau đó Bắc Cung Vô Dương mang theo ba người ra phòng ở Lục Bá một đám cao thủ cũng phụ cận. Những người còn lại mặc dù đối với ba cái quái vật tràn ngập hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi, bởi vì bọn họ chức vị chính là bảo hộ Bắc Cung Vô Dương, không nên hỏi tuyệt không hỏi, không nên nghe cũng tuyệt không nghe. Bọn hắn mặc dù không thể hỏi, nhưng là Lục Bá lại có thể, bởi vì Lục Bá đại biểu cho Lục Tương gia. Lục Bá đem Bắc Cung Vô Dương kéo đến vừa nói: tiên sinh, bọn hắn là người phương nào? Ngươi vì sao muốn mang theo bọn hắn? Ngươi sẽ không đem bọn hắn đưa đến Vân Sơn địa cung đi? Lục Bá lo lắng xuất sai lầm. Bắc Cung Vô Dương mặc dù tận lực khống chế tâm tình mình, nhưng là vẫn khó nén kích động. Hắn đối với Lục Bá đạo: Lục Minh, ta muốn sáng tạo thế gian kỳ tích. Việc này ta sẽ đích thân hướng Tương gia giải thích. Ngươi cũng yên tâm đi, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, không ra được nửa điểm kém con. Lục Bá đạo: tại chưa được Tương gia đồng ý trước, tuyệt không thể đem ba người này mang vào Vân Sơn địa cung. Bắc Cung Vô Dương cũng biết Lục Bá tận tụy, mà lại bướng bỉnh, rất là hối hận đem Lục Bá mang đến. Chuyện gì đều muốn hỏi cho rõ. Bắc Cung Vô Dương nói đi, chúng ta trước dẫn bọn hắn rời núi. Sau đó thu xếp tốt, ta sẽ đi cùng Tương gia nói. Lục Bá gật gật đầu. Sau đó một đoàn người ra khỏi núi. Bọn hắn sau khi đi ước chừng nửa canh giờ, mười mấy tên bắt cửa cao thủ vào núi, từ tứ phía đem ở giữa thợ săn phòng nhỏ bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một tên dáng người nhỏ gầy đầu trâu mặt ngựa nam tử. Nam tử này khoảng 40 tuổi, mặc dù hắn dáng dấp hèn mọn, nhưng là lai lịch lại không nhỏ. Hắn chính là đương triều Tam đại thần bộ bên trong, được người xưng là Phi Thiên Thử Dương Mục. Bây giờ Đông Môn Thiết Hổ là truy tung huyết ma nhất mạch cùng Thiết Diện thần quân, bắt cửa hảo thủ cơ hồ ra hết. Bốn chỗ truy tung, ngay cả Đông Môn Thiết Hổ ba cái nhi tử cũng đều xuất động. Bởi vì bọn họ là Đông Môn Thiết Hổ nhi tử, cũng chính là Tiết Thương Lan nhất mạch. Huyết ma nhất mạch cùng Thương Lan nhất mạch, tại trăm năm về sau, lần nữa đấu. Trừ Phi Thiên Thử, trong nhóm người này còn có Đông Môn Thiết Hổ thứ tử, Cửa Đồng Tinh. Đương nhiên, Đông Môn Thiết Hổ lấy cớ là truy tung Thiết Diện thần quân cùng kỳ đồng đảng, trừ Đông Môn Thiết Hổ ba cái nhi tử, người khác cũng không biết nội tình. Phi Thiên Thử cũng không hổ là bắt dòng dõi nhân vật số 2, quả thực là dẫn người truy tung đến nơi đây. Đem phòng ở vây quanh, Phi Thiên Thử dẫn người xông vào. Kết quả trong phòng không có một ai. Phi Thiên Thử cẩn thận khảo sát một phen rất là thất vọng. Hắn đi ra đối với Cửa Đông Tinh đạo, nhị công tử, chúng ta tới trễ một bước. Bọn hắn đi gần nửa canh giờ. Cửa Đông Tinh đạo, một thúc, chúng ta bây giờ chính mình xử lý. Phi Thiên Thử nói tiếp tục truy tung. Nếu như Thiết Diện thần quân chạy đến kinh thành nháo sự trêu đến Long Nhan tức giận, chúng ta thật đúng là không đảm đương nổi. Thế là Phi Thiên Thử cùng Cửa Đông Bành Đai hành tinh người tiếp tục truy tung Thiết Diện thần quân hạ lạc. Bắc Cung Vô Dương một nhóm rời núi đi vài dặm, cách kinh thành cũng càng gần. Đến một chỗ, Bắc Cung Vô Dương trước hết để cho Nghiêu Đồng trước đem Trần Dư ba người dàn xếp, hắn đi theo Lục Bá tiến vào kinh thành đi gặp Lục Tương gia. Hai người tiến vào tướng phủ, vừa vặn Lục Tương gia bị hoàng thượng triệu đi. Hai người liền ở phòng khách chờ đợi. Đợi ước chừng nhanh một canh giờ, Lục Tương gia hồi phủ đi vào phòng khách. Lục Bá cùng Bắc Cung Vô Dương tranh thủ thời gian đứng lên. Lục Bá thân cho Lục Tương gia rót chén trà, sau đó hắn đem chuyện đã xảy ra hướng Lục Tương gia bẩm báo. Lục Tương gia một bên nghe, một bên nhìn xem Bắc Cung Vô Dương. Lục Bá bẩm báo xong, Lục Tương gia đối với hắn nói ngươi đi giúp ngươi đi. Nhớ kỹ, Lý Triều lần này tới kinh nghị hợp can hệ trọng đại. Cung Tây vực nghị hòa, là ta cùng hoàng thượng chủ trương. Ra không được nửa điểm ngoài ý muốn, cho nên ta mới khiến cho ngươi tự mình phụ trách Lý Triều an toàn. Đừng để ta cùng hoàng thượng thất vọng. Lục Bá đạo, là. Sau đó Lục Bá liền trước rời đi. Lục Bá sau khi rời đi, Lục Tương gia trước không nói Lục Bá bẩm báo sự tình. Hắn hớp miếng trà, sau đó nhìn đối với Bắc Cung Vô Dương nói hắn còn tốt chứ. Chương 1678. Điên cuồng kế hoạch cuối cùng áp dụng 3 chương 1678 điên cuồng kế hoạch cuối cùng áp dụng 3 Lục Tương gia hỏi, Bắc Cung Vô Dương tranh thủ thời gian buông xuống bưng lên đang muốn uống bát trà. Hắn cũng đứng dậy mà đứng. Bắc Cung Vô Dương mặc dù là một cái cuồng y liễu, nhưng là tại Lục Tương gia trước mặt, đây tuyệt đối là cùng cung kính kính như nô tài bình thường. Bắc Cung Vô Dương nói bẩm tướng gia, hắn tối hôm trước sốt cao một đêm, bất quá tại ta chăm sóc bên dưới vô sự. Hôm qua ta vào xem hắn, hắn nói muốn tướng gia Lục Tương gia nói trở về nói cho hắn biết, ta cũng nhớ tới hắn. Nhưng là hiện tại trong triều sự tình thực sự nhiều lắm, ta đi không được. Chờ thêm hai ngày ta liền đi nhìn hắn. Bắc Cung Vô Dương nói là. Lục Tương gia nhìn xem Bắc Cung Vô Dương, lại dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói chiếu cố tốt hắn. Nếu như hắn có cái ngoài ý muốn, ngươi liền phải chôn cùng. Không chỉ ngươi chôn cùng, Vân Sơn trong địa cung tất cả mọi người đến chôn cùng. Bắc Cung Vô Dương biết Lục Tương gia lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, hắn bội nói, tướng gia yên tâm, có ta ở đây, hắn không có việc gì. Ta cũng nhất định nghĩ biện pháp triệt để chữa trị hắn. Lục Tương gia gật gật đầu. Hắn lại nâng chung trà lên uống hai ngụm nói bây giờ nói Lục Bá bẩm báo sự tình đi. Ngươi mang về ba cái quái nhân, còn chuẩn bị đem bọn hắn mang vào Vân Sơn địa cung, đây là có chuyện gì? Bởi vì băng thi là huyết ma thân thể, chuyện này can hệ quá lớn, việc này càng ít người biết càng tốt. Bắc Cung Vô Dương cũng không dám chi tiết bẩm báo Lục Tương gia, sợ người lạ xảy ra chuyện. Đường khác bên trên đã đem tìm cớ nghĩ kỹ. Bắc Cung Vô Dương nói tướng gia, ta tử côn lôn sách về một bộ trăm năm trở lên băng thi muốn phục sinh hắn. Tướng gia cũng cổ vũ ta sáng tạo một cái thế gian kỳ tích. Mấy năm này, ta nếm thử qua hai lần đều thất bại. Nguyên lai ta thiếu khuyết trọng yếu đồ vật cùng trình tự. Cái kia ba cái quái nhân, có hai cái là ta đồng hành, cũng đều y thuật cao minh. Cái kia thiết đầu quái nhân trên thân lại có phục sinh băng thi đồ trọng yếu, giống như một vị thuốc trọng yếu nhất thuốc dẫn. Cho nên ta chuẩn bị cùng cái kia hai tên quái nhân hợp tác, lại nếm thử phục sinh băng thi. Vì giữ bí mật, cũng vì không khiến người ta quấy nhiễu, cho nên ta mới muốn đem bọn hắn mang vào Vân Sơn địa cung. Tướng gia nói đến đây, Bắc Cung Vô Dương con mắt phát ra ánh sáng, thanh âm hắn cũng kích động. Nếu quả thật có thể đem cái kia băng thi phục sinh, có lẽ ta có thể từ đó được dẫn dắt rất nhiều, tìm tới hoàn toàn chữa trị hắn biện pháp a. Bắc Cung Vô Dương nhất minh bạch cái kia hắn đối với Lục Tương gia ý vị như thế nào. Lục Tương gia năm đó đem hắn bí mật bắt đến, chính là vì kéo dài người kia tính mệnh. Cho nên chỉ cần có bất kỳ có thể triệt để trị liệu người kia hy vọng, quản chi hy vọng cực kỳ xa vời, Lục Tương gia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Cho nên Bắc Cung Vô Dương lời này không thể nghi ngờ chính giữa Lục Tương gia ý muốn. Lục Tương gia ngày thường thâm tàng bất lộ, thì nộ cũng cực ít hiện ra sắc. Nhưng là Bắc Cung Vô Dương lời này để trong mắt của hắn chớp động lên kích động và mang. Lục Tương gia nói ngươi có thể đem cái kia ba tên quái nhân mang vào Vân Sơn trong địa cung, nhưng là nhớ kỹ, chỉ có thể để bọn hắn tại phía tây trong địa cung hoạt động, tuyệt không thể để bọn hắn tới gần phía đông. Bắc Cung Vô Dương nói tướng gia yên tâm, tuyệt sẽ không đã quấy rầy hắn. Lục Tương gia phút chốc đứng lên, nói năng có khí phách địa đạo, toàn lực phục sinh cái kia băng thi. Cần cái gì cứ việc nói. Nếu như thành công, lập tức bẩm báo ta. Bắc Cung Vô Dương hưng phấn nói, là. Sau đó Bắc Cung Vô Dương mừng rỡ như điên mà đi. Đến tận đây, phục sinh huyết ma điên cuồng kế hoạch chính thức kéo ra màn che. Hiện tại không chỉ cửa Đông Thiết Hồ cùng Tây Môn chân khắp thế giới truy tung Trần Dư Nhị Quái cùng Thiết Diện Thần Quân, Lâm Ngật cũng đang tìm kiếm. Lâm Ngật tại phù huyện xung quanh tìm mấy ngày, hay là không cái gì manh mối. Ban ngày Lâm Ngật truy tung tìm kiếm, ban đêm hắn liền về Tần gia huynh muội trong phủ nghỉ ngơi. Lúc này, cửa Đông Thiết Hồ người cho Lâm Ngật truyền tin tức, nói bọn hắn phát hiện Thiết Diện Thần Quân ba người manh mối, ba người tại Triều Kinh thành phương hướng mà đi. Lâm Ngật trong lòng chấn động, Trần Dư Nhị Quái thật chẳng lẽ muốn dẫn đệ đệ đi kinh thành sinh sự? Hai cái này quái nhân đến cùng muốn làm gì? Lâm Ngật liền cùng Tần gia huynh muội từ biệt, chuẩn bị đi kinh thành truy tìm Thiết Diện Thần Quân. Tần Đa Đa cùng Tần Quảng Mẫn đem Lâm Ngật đưa ra bên ngoài rừng trúc. Lâm Ngật an đốn Tần Đa Đa đạo, nhiều hơn, nhất định phải coi chừng Tần Định Vương, quyết không thể chủ quan. Từ hôm nay trở đi, mạng ngươi người hầu mỗi ngày đi trong thành quán trà tiểu quán nghe ngóng tin tức. Chỉ cần nghe được Bắc Ma xuất hiện tại phù huyện cảnh tin tức, tranh thủ thời gian tranh né. Tần Đa Đa đạo, nhị ca, ngươi cũng coi chừng. Xuất sinh kia là hận ngươi nhất. Nếu như ngươi có hắn tin tức, cũng kịp thời cho chúng ta biết. Đến lúc đó ngươi cùng Quảng Mẫn liên thủ, xuất sinh này chắp cánh khó thoát. Sau đó Lâm Ngật liền đánh ngựa mà đi. Nhìn xem Lâm Ngật từ từ đi xa bóng lưng, Tần Đa Đa đối với Tần Quảng Mẫn nói, nhị ca có việc giấu giếm chúng ta, mà lại là đại sự. Tần Quảng Mẫn nói, ta làm sao không nhìn ra? Nếu quả thật có lớn sự tình, không biết chúng ta có thể hay không giúp được việc. Tần Đa Đa đạo, nếu như ngươi có thể nhìn ra, theo liền có thể ăn láo hổ. Lâm Ngật một đường chiều kinh thành mà đến. Lâm Ngật cũng không đi vội, hắn ven đường tiếp tục nghe ngóng lấy Trần Dư Nhị Quái. Đồng thời Lâm Ngật còn căn cứ bộ khoái cho hắn tin tức, đi cái kia trong núi thợ săn phòng nhỏ dò xét một chút. Mặc dù Trần Dư Nhị Quái cùng Thiết Diện Thần Quân đã rời đi cái này thợ săn phòng nhỏ nhanh một ngày, Lâm Ngật hay là tại trong phòng khảo sát một phen, còn tại phòng ốc phụ cận cẩn thận xem xét một phen. Thật đúng là để Lâm Ngật phát hiện dấu vết để lại. Bởi vì Lâm Ngật phát hiện có một đôi dấu chân giống Lục Bá dấu chân. Lâm Ngật đối với Lục Bá dấu chân rất quen thuộc. Lục Bá mặc dù rất khôi ngô uy mãnh, nhưng là một đôi chân cũng không lớn. Lúc trước Lục Bá áp hắn hồi kinh, Lâm Ngật một đường nhằm chán, liền quan sát đến cùng hắn tiếp xúc mỗi người. Lục Bá tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Lục Bá thân hình, đi đường tư thái, bao quát hai chân cùng dấu chân Lâm Ngật đều không xa lạ gì, mà lại Lục Bá dạy muốn so bình thường người rộng một chút, cho nên dấu chân cũng rộng. Lâm Ngật phán đoán, khả năng Lục Bá hai chân là lục chỉ, cho nên dạy làm cũng rộng. Lục Bá xuất hiện qua ở đây, cũng coi là chút manh mối đi. Sau đó Lâm Ngật rời núi tiếp tục mà đi. Đi ra vài dặm, một cái cưỡi ngựa đi đường nữ tử ra roi thúc ngựa vượt qua Lâm Ngật. Nữ tử này giá ngựa vọt ra mấy trượng, đột nhiên điểm chặt ngựa thủ. Nàng quay đầu nhìn xem đi tới Lâm Ngật. Nữ tử nhận ra Lâm Ngật. Lâm Ngật phụ cận, nữ tử kích động nói, "Lâm Vương, thật không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Nữ tử này nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo thường thường, một bộ người giang hồ cách ăn mặc. Lâm Ngật buồn bực, hắn nhưng từ chưa thấy qua nữ tử này. Nếu như gặp qua, hắn là sẽ không quên. Lâm Ngật đạo, "Ngươi là ai?" Nữ tử cười nói, "Lâm Vương ngươi đoán." Lâm Ngật cười nói, "Ta thật sự là nghĩ không ra." Lúc này trên đường lại có người đi đường mà đến, nữ tử bốn phía nhìn xuống, chỉ vào đường một bên chỗ hẻo lánh nói, "Lâm Vương, chúng ta đến đó nói chuyện." Lâm Ngật hiện tại một người, không cái gì cố kỵ, cũng không sợ là cái bẫy. Lâm Ngật liền gật đầu. Hai người liền đánh ngựa lừa gạt bên đường, đi chỗ kia yên lặng. Nữ tử cũng tung người xuống ngựa. Lâm Ngật gặp nàng xuống ngựa, cũng xuống ngựa. Lâm Ngật giờ phút này thầm nghĩ, có lẽ nữ tử này dịch dung. Lâm Ngật đạo, "Hiện tại ngươi có thể lộ chân diện mục đi." Quả nhiên, nữ tử đưa tay đem trên mặt nạ ra người bước lên. Nữ tử lộ ra chân dung, thật là làm cho Lâm Ngật rất là ngoài ý muốn. Chương 1679. Phách lối Lý Triều Phúng Lâm Vương một chương 1679 phách lối Lý Triều Phúng Lâm Vương một lộ ra chân dung nữ tử, ước 26-27 tuổi, dung mạo thanh tú. Nữ tử này Lâm Ngật có thể không xa lạ, nàng chính là Tiêu Liên Cầm đắc lực nhất thân tín Bạch Mai. Bạch Mai năng lực không thấp, ban đầu ở Nam Bắc Chi Tranh thời điểm, cũng là dựng lên không ít công lao. Năm đó Nam Bắc Chi Tranh trong lúc đó, có một lần Bạch Mai chấp hành nhiệm vụ đột nhiên biến mất, từ đây sống không thấy người chết không thấy xác, Tiêu Liên Cầm cùng Lâm Ngật đều coi là Bạch Mai gặp nạn. Vì thế Tiêu Liên Cầm khó qua hai ngày. Hiện tại gặp lại Bạch Mai, Lâm Ngật đã cao hứng lại là hoang mang. Bạch Mai để Lâm Ngật gặp nàng chân dung, liền lại đem người mặt nạ ra mang tốt. Nàng lộ ra rất cẩn thận. Lâm Ngật đạo, "Bạch cô nương, ngươi thật sự là cho ta một kinh hỉ a." Bạch Mai đạo, "Lâm Vương, tha thứ năm đó ta Mai danh nhận tích, cũng không cùng Tiêu công tử cùng ngươi chào hỏi. Ta cũng là có nỗi khổ tâm. Bất quá ta một mực chú ý Nam Bắc Chi tranh thế cục. Coi ta biết được các ngươi đánh vào Bắc phủ thắng được thắng lợi sau cùng, Bắc phủ cũng thành một vùng phế tích, ta thật sự là vui đến phát khóc." Lâm Ngật đạo, "Đã ngươi có nỗi khổ tâm, không trách ngươi. Bất quá chúng ta thật sự cho rằng ngươi chết. Đoàn người trong lòng đều không phải là tư vị. Nhà ngươi Tiêu công tử càng là thương tâm." Bạch Mai nghe trong lòng run lên, nàng nói, "Tiêu công tử thật rất thương tâm sao?" Lâm Ngật cũng biết Bạch Mai đối với Tiêu Liên Cầm cố ý, nhưng là liền ngay cả Bạch Mai cũng không biết, Tiêu Liên Cầm nhưng thật ra là thân nữ nhi. Cho nên Bạch Mai đối với Tiêu Liên Cầm ái mộ nhất định không có kết quả. Lâm Ngật đạo, "Đương nhiên, công tử nhà ngươi đều rơi lệ. Ta thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua nàng rơi lệ." Bạch Mai đạo, "Ta cũng không có." Bạch Mai nói xong trong mắt cũng ngập nước. Bạch Mai một mực trong lòng thầm mến Tiêu Liên Cầm. Năm đó đi không từ giã, cũng là thực có nỗi khổ tâm. Lúc đó nàng nghĩ thầm, liền để bọn hắn cho là mình thật đã chết rồi. Nhưng là mấy năm này trong nội tâm nàng thời khắc đều bận tâm lấy cố chủ Tiêu Liên Cầm. Lúc trước nhìn thấy Lâm Ngật, nàng rất kinh hỉ, bởi vì hiện tại tình thế khác biệt, nàng liền chào hỏi Lâm Ngật. Giờ phút này nghe Lâm Ngật nói Tiêu Liên Cầm vì nàng thương tâm rơi lệ, Bạch Mai trong lòng lại như vậy cảm động. Bạch Mai khống chế tâm tình mình, nàng nói: "Lâm Vương, Tiêu công tử bây giờ tốt chứ?" Lâm Ngật đạo: "Nàng hiện tại rất tốt." Nàng ngồi tiếp Hầu gia ẩn cư tại một chỗ không còn bước chân giang hồ, qua vô ưu vô lự. Đây chính là nàng nghĩ sinh hoạt. Bạch Mai hân an ủi nói dạng này liền tốt. Năm đó ta liền ngóng trông, Tiêu công tử bình an vô sự, cuối cùng có thể toàn thân trở ra. Hiện tại ta thật sự là yên tâm. Lâm Ngật hiếu kỳ nói: "Bạch cô nương, ngươi bây giờ mưu cái gì nghề kiếm sống? Hay là lại vì người khác hiệu lực?" Bạch Mai đạo: "Ta hiện tại cùng tổ mẫu đang truy tra một sự kiện. Chuyện này quan hệ trọng đại." Lâm Ngật đạo: "Có thể bẩm báo." Bạch Mai đạo: "Lâm Vương, ta tổ mẫu không để cho nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên tha thứ ta không có khả năng bẩm báo. Ngày nào ta tổ mẫu cho ta nói, ta mới có thể nói." Lâm Ngật cũng không làm khó Bạch Mai, hắn nói đã như vậy, Bạch cô nương ngươi cẩn thận một chút. "Ta biết." "Lâm Vương ngươi cũng nhiều bảo trọng." Bạch Mai đang muốn đi, đột nhiên nhớ tới sự kiện, thế là nàng lại nói: "Lâm Vương, 10 ngày trước ta dọc đường một chỗ, đụng phải 7 cái người chết, đều là người trong tà đạo. Bọn hắn vừa mới chết không lâu, ta kiểm tra một hồi, phát hiện giết mấy người kia binh khí giống như là dao róc xương. Có một người bàn tay đều bị loại bỏ lộ ra xương cốt, 89/10 là bị người tăng gia giết chết." Lâm Ngật đạo: "Ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng." Bạch Mai đạo: "Ta nhìn kỹ, từ những người kia thương đến xem, hẳn là tăng gia người cách làm. Bởi vì lúc trước ta gặp qua tăng thiếu chủ bọn hắn giết người. Mấy người kia thương, cùng năm đó tăng thiếu chủ bọn hắn giết người tạo thành thương rất tương tự." Đôi này Lâm Ngật tới nói thật sự là một tin tức tốt, A Phiêu Linh đảo từ ban đầu rời đảo coi như lại không nửa điểm tin tức. Hoàng thượng hạ chiếu đặc xá Phiêu Linh đảo cùng Nam Cảnh tất cả mọi người tin tức, cũng không biết có thể hay không chuyển đến Phiêu Linh đảo thượng. Dù sao Phiêu Linh đảo rời đảo hải ngoại, Lâm Ngật thường xuyên tưởng niệm Phiêu Linh đảo, tưởng niệm trên đảo thân nhân bằng hữu, còn có Mai Mai. Lâm Ngật căn cứ Bạch Mai nói tới suy đoán lấy, tăng gia có thể chiến người cũng không có mấy cái. Lấy lực lượng một người giết tà đạo 7 người, nói rõ võ công không kém. Võ công mạnh, vậy cũng chỉ có Tăng Đẳng Vân cùng Tiểu Đồng Tử. Chẳng lẽ bọn hắn một trong số đó trở về? Nghĩ tới đây Lâm Ngật tâm tình rất kích động. Lâm Ngật đạo: "Bạch cô nương, luận dịch dung, luận tìm hiểu tin tức, ngươi đều so với ta mạnh hơn. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nếu thật là người tăng gia, nhất định cho ta biết. Ta bây giờ chuẩn bị đi kinh sư. Nếu như ngươi có tin tức, liền đi kinh thành Tứ Hải khách sạn tìm trưởng quỹ. Ta sẽ dặn dò trưởng quỹ Bạch Mai đạo." "Tốt." "Lâm Vương ta còn có việc gấp, liền đi trước." Nói đi Bạch Mai lên trước ngựa vội vàng mà đi. Lâm Ngật cũng đánh ngựa tiếp tục hướng kinh sư hành. Khi to lớn liên miên kinh thành xuất hiện tại Lâm Ngật trong mắt, hắn thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn rời đi kinh thành thời điểm, cho là mình sẽ không đi trở về, hiện tại hắn lại trở về. Lâm Ngật cũng rõ ràng, bây giờ Lý Triều tại kinh sư, Diệu Tuyết cũng định tại kinh sư tùy thời giết Lý Triều. Trận dư nhị quái nếu như mang Thiết Diện Thần Quân cũng chui vào kinh sư, cái kia kinh sư rất có thể sẽ loạn. Không chỉ sẽ loạn, làm không cẩn thận sẽ còn chết rất nhiều người. Lâm Ngật lẩm bẩm: "Huynh trưởng a, chỉ sợ ngươi muốn Long Nhan tức giận rồi." Lâm Ngật vào kinh thành liền đi trước Tứ Hải khách sạn. Lâm Ngật tan vài thứ, lại cho trưởng quỹ một chút bạc dặn dò một số chuyện, sau đó liền thẳng đến tướng phủ tìm Lục Bá. Tướng phủ gác cổng đầu lĩnh gặp qua Lâm Ngật, gặp lại nhân vật truyền kỳ Nam Cảnh Vương, hắn rất là kích động. Hắn nói cho Lâm Ngật: "Bây giờ Lục Bá phụ trách Tây Mục Lăng Vương cùng an toàn, gần đây không trong phủ. Lý Triều tại kinh chỗ ở là đã từng Khang Vương phủ. Lục Bá dẫn người tại Vương phủ hộ vệ." Lâm Ngật liền tới đến thành Đông Khang Vương phủ. Từ khi Khang Vương cùng Đông Vương lưu đồ bí mật bại lộ, hai người bị hoàng thượng biếm thành thứ dân mệnh nó thủ tiên đế hoàng lăng. Trong phủ tất cả mọi người cũng đều bị lưu vong đến Man Hoàng chi địa. Cửa phủ bảng hiệu cũng bị hái đi, lớn như vậy hai tòa xa hoa vương phủ cũng giống. 2 tháng trước, hoàng thượng đem Đông Vương phủ ban thưởng cho thượng quan Minh Hoàng. Mặc dù có không ít trọng thần thèm nhỏ dãi lấy Khang Vương phủ, nhưng là hoàng thượng một mực giữ lại tòa này phủ. Lần này Lý Triều lai kinh trao đổi nghị hợp đại sự, hoàng thượng liền đem hắn an bài tại Khang Vương phủ, ở Lý Triều chính mình liền mang theo gần ngàn người. Lục Bá cũng mang theo hơn 1000 người bảo hộ. Cho nên hiện tại cả tòa phủ đệ ở hơn 2000 người. Trong phủ cảnh giới nghiêm nghiêm, bên ngoài phủ cũng là 3 bước 1 trạm canh gác. Phủ trên tường dựng rất nhiều tháp quan sát. Tháp bên trên còn có tiễn thủ. Khí phái cửa phủ lại có gần 20 tên cao thủ thủ vệ. Trong đó còn có Lý Triều 6 người. Tại mấu chốt địa phương, Lý Triều đều an bài người của mình. Mặc dù có Lục Bá phụ trách hắn an toàn, nhưng là dù sao cũng là ngoại nhân, Lý Triều cũng phải khắp nơi coi chừng. Lâm Ngật đi vào trước cửa phủ, 6 tên Tây vực cao thủ có 2 người nhận ra Lâm Ngật. Năm đó bọn hắn theo Lý Triều công phượng từ lúc, ma tướng Lâm Ngật thế nhưng là giết bọn hắn sợ hai á, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Ngật vậy mà lại tới đây. Hai người này sắc mặt kinh biến, tranh thủ thời gian rút ra binh khí. Còn lại 4 tên Tây vực cao này thấy thế cũng đều binh khí ra khỏi vỏ. Lục Bá những thủ hạ kia gặp tình hình này, dứt khoát cũng đều binh khí ra khỏi vỏ đem Lâm Ngật vây lại. Chương 1680. Phách lối Lý Triều Phúng Lâm Vương 2 chương 1680 phách lối Lý Triều Phúng Lâm Vương 2 đối mặt đám người đao kiếm đều lấy ra vây quanh, Lâm Ngật trên mặt hiện hiện khinh thường cười. Lâm Ngật đạo: "Ta là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật, ta hiện tại đã là vô tội chi thân. Hay là hoàng thượng tự mình đặc xá, mà lại ta lại chưa xuống phủ, chỉ là tìm đến bằng hữu, các ngươi đây là ý gì?" Tây vực cao thủ kia nói: "Có tội vô tội, không phải ngươi nói tính. Năm đó ngươi giết chúng ta bao nhiêu người?" Lâm Ngật âm thanh lạnh lùng nói, mắt bị mù đồ vật, cũng không nhìn một chút các ngươi hiện tại ở đâu mà. "Nơi này không phải Tây vực, là Triều ta kinh thành, là tại ta dưới chân thiên tử. Còn chưa tới phiên các ngươi làm cản." Lâm Ngật nói đi đột nhiên thân thể chấn động, kình phong đổ lên. Cái kia mấy tên Tây vực võ sĩ binh khí trong tay tuột tay bay đến không trung, sau đó trên không trung đôm đốp đứt gãy, vỡ thành vô số phiến. Sau đó những này sáng lấp lánh đao kiếm mảnh vỡ như một trận mưa kim loại rơi xuống. Cái này khiến người ở chỗ này đều khiếp sợ không thôi. Cái kia mấy tên Tây vực võ sĩ càng là cả kinh mặt như màu đất. Lục Bá những thủ hạ kia, kỳ thật cũng đối Tây vực võ sĩ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí đều căm hận những này Tây vực võ sĩ. Chỉ là hiện tại triều đình cùng Tây vực nghị hợp, bọn hắn cũng phải phục mệnh làm việc, chỉ có thể chịu đựng những này đã từng đổ sát đồng bào Sài Lang. Lâm Ngật hiện tại giáo huấn Tây vực võ sĩ, thật sự là đại khoái nhân tâm. Binh sĩ đều muốn phát ra tiếng hoan hô. Lúc này từ cửa phủ bên trên bọn ra một người, phía sau hắn còn đi theo mấy tên thị vệ. Người này là Lục Bá thân tín, hắn toàn quyền phụ trách cửa phủ thủ vệ. Thân tín này cũng đã gặp Lâm Ngật, hắn vội vàng đem thủ hạ đều quát lui. Sau đó hắn phụ cận chắp tay nói, "Lâm Vương, bọn hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn, chỗ đắc tội còn xin Lâm Vương hải hàm." Lâm Ngật cười nói, "Người của chúng ta hay là hiểu quy củ, chính là có mấy đầu vực ngoại chó không hiểu quy củ. Vậy mà coi là nơi này vẫn là bọn hắn địa bàn, có thể muốn làm gì thì làm đâu." Cái kia thân tín cũng không quen nhìn Tây vực võ sĩ, hắn cũng cảm giác hạ giận. Đương nhiên, hắn không có khả năng công khai biểu hiện ra ngoài. Cái kia thân tín nói Nam Vương Mạc muốn tức giận, nơi này hiện tại là trọng điểm, nhân sĩ không liên quan không thể vào phủ. Xin hỏi Nam Vương lai này có gì muốn làm? Lâm Ngật đạo, ta biết nơi này là trọng điểm, ta cũng không muốn đi vào, ta là tới tìm các ngươi Lục tướng quân. Tên thân tín kia nói cái kia xin mời Lâm Vương chờ một chút, ta hiện tại liền đi thông bẩm Lục tướng quân. Lâm Ngật liền đến cửa phủ đối diện dưới một thân cây chờ đợi. Thủ cửa phủ bọn thị vệ lại lập về nguyên điểm. Bản triều những binh lính kia đô triều Lâm Ngật quăng tới kính trọng ánh mắt. Có một cái còn cho Lâm Ngật rời cái ghế mời hắn ngồi. Tây vực cái kia mấy tên võ sĩ thì là lại phẫn lại xấu hổ. Một lát sau, Lục Bá xuất phủ. Lục Bá đến dưới cây nói Lâm Minh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Ngật cười nói, Lục Minh không cần thần trường, ta không phải đến ám sát Lý Triều, cũng không phải kiếp sau sự tình. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử, càng sẽ không phá hư tương gia cùng hoàng thượng đại kế. Lục Bá nghe lời này rất là vui mừng. Hắn cười nói, chỉ cần ngươi không sinh sự, ta an tâm. Nói thật, trừ Lâm Minh ngươi sinh sự ta sợ, người khác ta còn không sợ. Về phần cái gì địa ngục tăng, ta để hắn có đến mà không có về. Lâm Ngật đạo, ta tới là hỏi Lục Minh một sự kiện. Lục Bá đạo, Lâm Minh mời nói. Lâm Ngật đạo, tận thế tam ma bên trong thiết ma gần nhất tại phù huyện cảnh nội liên tiếp chế tạo huyết tinh sự kiện, Lục Minh có nghe thấy đi? Lục Bá đạo, đương nhiên nghe nói. Ngay cả cửa đông đại nhân đều tự mình đi đuổi bắt thiết ma. Lâm Ngật đạo, ta cũng một mực tại truy tung ma đầu này. Ta truy tung đến ngoài thành trong một sơn cốc kia còn có một gian thợ săn phòng nhỏ. Thiết ma cùng kỳ thật đồng bọn đi qua nơi đó. Ta khảo sát một phen, phát hiện Lục Minh ngươi cũng đi qua nơi đó. Lục Minh, ta biết đuổi bắt thiết ma chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi là phụ trách bảo hộ Tây vực sứ đoàn, cho nên Lục Minh xuất hiện ở nơi đó, nhất định có điều bí ẩn đi. Lục Bá đạo, Lâm Minh a, ngươi cũng gần thành thần bộ. Ta tại sơn cốc kia xuất hiện qua cũng không giấu giếm được ngươi. Là Bắc cung tiên sinh đến đó cùng người gặp mặt, ta là bảo vệ Bắc cung tiên sinh. Lại còn dính đến Bắc cung không dê. 89 phần 10 Bắc cung không dê đi gặp người chính là cái kia hai cái quái nhân cùng thiết diện thần quân. Sự tình phức tạp vượt qua Lâm Ngật dự đoán. Lâm Ngật đạo, Lục Minh, Bắc cung tiên sinh là đi gặp thiết ma cùng cái kia hai cái quái nhân đi. Hắn vì sao đi gặp bọn hắn? Hiện tại cái kia hai cái quái nhân cùng thiết ma lại đang nơi nào? Lục Bá một mặt vẻ làm khó nói về phần chuyện gì, tương gia đã dặn dò qua không có khả năng nói với bất kỳ ai. Xin lỗi Lâm Minh. Lâm Ngật nghe thất vọng, nhưng là Lâm Ngật biết Lục Bá là tuyệt sẽ không vi phạm tương gia mệnh lệnh, cho nên Lâm Ngật cũng không miễn cưỡng. Lâm Ngật đạo, cái kia Lục Minh có thể lại an bài ta gặp bên dưới Bắc cung tiên sinh. Lục Bá cười khổ nói, Lâm Minh a, lần này ta thật sự là không thể ra sức. Nói thật, lần trước ta an bài ngươi gặp Bắc cung tiên sinh, tương gia biết được sau trách mắng ta Lục Bá còn có ít lời chưa nói thẳng. Lục Tương gia biết được sau không phải bình thường sinh khí, hắn đem Lục Bá hung hăng cỡ mắng một trận. Cứ việc Lục Tương gia từng cùng Lâm Ngật âm thầm làm qua giao dịch, đã từng âm thầm qua Lâm Ngật cùng Phiêu Linh đảo, nhưng là có chuyện đều kết thúc. Lục Tương gia lại không muốn cùng Lâm Ngật có bất kỳ liên quan, bởi vì Lâm Ngật ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa còn là một cái có rất lớn tranh cãi nhân vật. Cùng Lâm Ngật lui tới mất thiết, làm không cẩn thận liền sẽ chọc sự cố. Còn có, Lục Tương gia hoài nghi Kim Diện thị vệ chính là Lâm Ngật. Lục Tương gia càng đến đề phòng. Lục Tương gia làm việc luôn luôn cẩn thận. Chính vì hắn cẩn thận, cho tới bây giờ đều không người nào biết hắn là Lục Tranh đằng sau, cũng không có người biết trong lòng của hắn mưu tính, cho nên Lục Tương gia để Lục Bá ngày sau cũng ít cùng Lâm Ngật lui tới. Nếu như bất đắc dĩ liên hệ, liền qua loa Lâm Ngật. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên một cái đùa cợt thanh âm vang lên. Nguyên lai là ma tướng đại giá Quang Lâm. Nơi này mặc dù không phải ta Tây vực, nhưng là ta hiện tại là Đường Kim Thiên tử thượng khách. Hoàng thượng cũng phải mời ta ba phần. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Lâm Ngật ngươi trước mặt mọi người trấn vũ nhục ta võ sĩ, cũng quá cuồng vọng. Lâm Ngật cùng Lục Bá quay đầu nhìn. Chỉ gặp Lý Triều tại mấy người chen chúc bên dưới từ cửa phủ đi ra. Người đứng phía sau bên trong còn có bốn tên mang theo tử vong mặt nạ, eo bắt viên nguyệt loan đao người áo đen, chính là bốn tên tử vong dũng sĩ. Nguyên lai Lý Triều thủ hạ đem Lâm Ngật tới sự tình bẩm báo hắn. Lý Triều cũng là cực kỳ thống hận Lâm Ngật. Năm đó Lý Triều nghe nói Lâm Ngật giết Tây vực đại địch số một Phượng Liên Hành, đã là chấn kinh lại là kinh hỉ. Bọn hắn không làm đến, vậy mà Lâm Ngật giúp bọn hắn làm. Tây vực từ đây thiếu một cái kinh địch. Lâm Ngật bị áp giải hồi kinh, Lý Triều cùng Tây vực vương tộc đều cho rằng Lâm Ngật khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn liền chờ Lâm Ngật bị chém đầu tin tức. Kết quả chờ đến chờ đi, đợi đến chính là Lâm Ngận bị đặc xá tin tức. Cái này khiến Lý Triều cùng Tây Vực Vương tộc hết sức thất vọng. Lại về sau, lại truyền tới Lâm Ngận được phóng thích trở lại giang hồ. Lâm Ngận tội chết tội sống đều trốn khỏi, cái này khiến Lý Triều đơn giản khó có thể tin. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái giết đương triều đại tướng quân người giang hồ, cuối cùng vậy mà vô sự. Lý Triều hai tay chắp sau lưng một bộ vênh váo tự đắc đi tới. Lâm Ngật nhìn xem Lý Triều, ánh mắt trở nên cũng như nhìn một con chó. Chương 1681. Phách lối Lý Triều Phúng Lâm Vương 3 chương 1681 Phách lối Lý Triều Phúng Lâm Vương 3 Lý Triều phụ cận đứng yên, sau lưng thủ hạ cũng đều đứng nghiêm. Những này Tây vực võ sĩ đều căm tức nhìn Lâm Ngật. Cái kia bốn tên tử vong dũng sĩ, ánh mắt còn tràn ngập sát cơ. Lý Triều đánh giá một chút Lâm Ngật, hắn phát hiện Lâm Ngật có chút thay đổi. Không phải nói trên dung nhan cải biến, mà là khí chất bên trên. Nhiều hơn một phần duyệt tận tang thương bình tĩnh phong dong, cũng nhiều một phần thâm thúy. Lý Triều trong lòng đối với Lâm Ngật thế nhưng là tràn đầy oán hận. Năm đó hắn cùng Tàng Bá vây công Phượng Tường, nếu như không phải Lâm Ngật trên sự trợ giúp Quan Minh Hoàng quả thực là giữ vững Phượng Tường thành, Tây vực liền có thể chiến thắng, mà không phải cuối cùng dẫn đến thất bại thảm hại. Có thể nói là Lâm Ngật cải biến hết thảy. Lý Triều tận lực ngăn chặn lấy trong lòng oán giận, hắn dùng đùa cợt giọng điệu nói đây không phải nổi tiếng thiên hạ nam cảnh vương sao? Tam Nhiên Đa không thấy, ngươi gầy, có phải hay không lao ngục cơm không thể ăn, cho nên nói gầy Lâm Vương. Lâm Ngật không tiêu ngạo không tự tin nói, ta tưởng là ai như thế đắc chí, nguyên lai là Lâm Vương. Tam Nhiên Đa không thấy, ngươi mập, có phải hay không mồ hôi nước mắt nhân dân ăn nhiều, cho nên thêm phiêu thêm thịt. Lý Triều cường ép lửa giận, hắn cười, tận lực cho người ta một loại vương giả khí độ. Lý Triều đạo, Lâm Ngật, thật không nghĩ tới a, lúc trước ngươi vậy mà giết Phượng Liên Thành, thật sự là vì ta Tây vực trừ một tên tinh địch. Ta Tây vực quân dân nghe thật sự là cao hứng vừa múa vừa hát, đều nói ngươi là chúng ta phái đi nội ứng, liền đợi đến tùy thời kinh thiên đâm một cái đâu. Ta Tây vực bách tính còn đem ngươi coi anh hùng cúng bái đâu. Lý Triều cố ý nói rất lớn tiếng, để chung quanh lục bá thủ hạ cũng nghe đến. Lý Triều lời này thật sự là dụng tâm hiểm ác, đơn giản chính là bôi đen Lâm Ngật, thực sẽ để cho người ta suy nghi, Lâm Ngật là có hay không là Tây vực nội ứng. Lâm Ngật cũng cười nói, Lang Vương thật sự là cất nhắc ta, Tây vực anh hùng đều là ma chết sớm, ta cũng không muốn làm, mà lại ta giết Phượng Liên Thành đơn thuần ân oán cá nhân. Ta Lâm Ngật nhưng vì người hiệu lực, nhưng tuyệt không là chó hiệu lực. Kỳ thật lúc đó ta muốn giết nhất hai người, một cái là Phượng Liên Thành, một người chính là Lang Vương. Chẳng qua là lúc đó hồ đồ sai lầm trình tự, ta hẳn là trước hết là giết ngươi, lại giết Phượng, như thế liền viên mãn. Lời này để Lý Triều người đứng phía sau nghe sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt càng là lửa giận bốc lên. Nếu như chuyển sang nơi khác, bọn hắn liền nhào về phía Lâm Ngật. Lý Triều nghe lời này ra mặt thì có rúm hai lần, hắn nói à, vậy ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, có loại động thủ à? Lý Triều chính là kích thích Lâm Ngật. Nếu như Lâm Ngật chân bị chọc giận động thủ, cái kia Lâm Ngật coi như phạm phải tội lớn, ai cũng không cứu không được hắn. Hắn còn có thể danh chính ngôn thuận để trong phủ song phương 2000 người ra hết giết Lâm Ngật. Lâm Ngật đương nhiên biết Lý Triều dụng tâm hiểm ác, Lâm Ngật hay là ý cười nhạt, hắn nói muốn giết Lang Vương quá nhiều người, cũng không tới phía ta. Nghe nói có một cái địa ngục tăng liền muốn giết Lang Vương. Địa ngục tăng mấy năm này cũng không ít giết người Tây vực đi. Thống khoái a, hiện tại Tây vực nghe địa ngục tăng tên, hẳn là từng cái đều ăn ngủ không yên đi. Lâm Ngật lời này có thể nói là đâm tại Lý Triều chỗ đau. Mấy năm này, Diệu Tuyết tại Tây vực đại khai sát giới, đích thật là để bọn hắn ăn ngủ không yên. Lý Triều hay là muốn chọc giận Lâm Ngật, hắn lại chuyển đề tài nói, "Lâm Ngật, lúc trước ngươi cùng Trung Nguyên nhân sĩ Võ Lâm Liều chết cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Ngươi không nghĩ tới bây giờ kết quả này đi. Bọn hắn đều chết vô ích, đổ máu vô ích, ngươi bỏ ra hết thảy cũng đều không có ý nghĩa. Giữa quốc gia và quốc gia sự tình, các ngươi những này lùn cỏ sao có thể thấy rõ ràng? Ta hiện tại lắc mình biến hóa thành các ngươi hoàng thượng thượng khách, tương ra một hồi còn muốn tới bái phòng ta, muốn cùng ta thương thảo đại sự đâu? Những cái kia chiến tử giang hồ ngu xuẩn đâu, trên mộ cỏ hoang đều một người cao đi. Mà ngươi, càng là chẳng phải là cái gì hoàn toàn chính xác, Lâm Ngật cũng không ngờ tới hiện tại là kết quả này." Lâm Ngật nhìn chằm chằm Lý Lang đạo, "Bọn hắn không có phí công chết, máu cũng không có phí công chảy. Chí ít chúng ta giết thông khoái, ta càng là không biết giết bao nhiêu. Đúng rồi, Tàng Bá ngươi còn nhớ chứ? Lúc trước hắn là chủ tướng, ngươi là phó tướng. Bất quá Tây vực binh bại như núi đổ từng cái chạy trối chết thời điểm, Tàng Bá không có Lang Vương so con thỏ chạy còn nhanh bản sự, hắn không thể chạy mất. Ngươi có biết hắn bị ta giang hồ quần hùng giết chết thời điểm, toàn thân dọa đến run thành một đoạn. Hắn quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, nguyên lai Tây vực danh tướng chẳng bằng con chó, kỳ thật giết Tàng Bá Lâm Ngật cũng không ở đây. Tàng Bá cũng là chiến tử, cũng không phải là Lâm Ngật nói tới như thế." Lâm Ngật cố ý nói như vậy, chính là kích thích Lý Triều. Dù sao Lý Triều cũng không biết tường tình. Lý Triều nghe lời nói này ra mặt co rúm, trên trán gân xanh không ngừng mà nhảy. Hắn đều nhanh khó mà khống chế tâm tình mình. Một mực nhìn lấy hai người dùng ngôn ngữ giao phong Lục Bá mở miệng. Thật sự nếu không ngăn cản, sẽ xảy ra chuyện. Lục Bá đạo, Nam Vương, Lang Vương, hết thảy đều thành qua lại. Hiện tại muốn lấy đại cục làm trọng. Hoa vi quý. Lý Triều khinh miệt nói, cùng hắn cùng. Vậy thì thật là cất nhắc hắn. Ta là ai? Ta là đường đường Tây Hạ Lang Vương. Trên thân chảy máu đều là vương tộc cao quý huyết thống. Hắn là ai? Chẳng qua là một cái hạ lưu giang hồ giặc cỏ. Lâm Ngật đang muốn bắt bỏ, đột nhiên có âm thanh vang lên. Tương gia Giá Lâm. Giờ phút này, từ phía đông tới một đội nhân mã, ở giữa là một đỉnh đại kiệu. Rất nhanh, cố kiệu đến trước mặt. Hộ kiệu nhân mã phân lập hai bên mà đứng, một tên tùy tùng đem màn kiệu nhấc lên. Lục Tương gia từ trong kiệu mà ra. Lục Tương gia đi tới gần, Lục Bá bận bịu thi lễ. Thủ cửa phủ binh tướng cũng đều hành lễ. Lục Tương gia không vui nhìn Lục Bá một chút, giống như im ắng chỉ trích hắn chưa xử lý tốt sự tình để phức tạp. Lục Bá cúi đầu không dám ngữ. Lục Tương gia thản nhiên nhìn Lâm Ngật một chút, sau đó đối với Lang Vương đạo: "Lang Vương, ra chuyện gì?" Lục Tương gia đều đối với hắn và Nhan vui mừng sắc, Lý Triều rất là đắc ý hắn rất khinh bị Lâm Ngật một chút, sau đó đối với Lục Tương gia nói: "Lục Tương, cũng không có đại sự." Vừa bắt đụng phải Lâm Ngật, hai ta liền nói chuyện phía vài câu. "Ta nói ta là Đường Đường Lang Vương, huyết thống cao quý, hắn chỉ là một kẻ lùn cỏ, căn bản không có khả năng đánh đồng. Lục Tương ngươi nói ta nhưng đối với..." Lục Tương gia nói đó là đương nhiên, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Tinh quang làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Đạt được Lục Tương tán đồng, Lý Triều càng là tự đắc. Lý Triều đối với Lâm Ngật đạo: "Nếu như không có điếc, Lục Tương lời nói nghe được đi." Lâm Ngật đạo: "Tương gia lời nói, ta đương nhiên nghe được." Lý Triều hai tay chắp sau lưng, một bộ kiêu căng bộ dáng nói: "Đã ngươi khó cùng ta đánh đồng, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Ta cùng Lục Tương còn có đại sự trao đổi. Chúng ta nói thế nhưng là quốc gia đại sự, số lượng ngươi cũng không hiểu." Lâm Ngật không nói gì. Có Lục Tương gia tại, Lâm Ngật cũng không muốn lại cùng Lý Triều miệng lưỡi chi tranh. Năm đó Lục Tương gia âm thầm trợ qua hắn, có thể nói Lâm Ngật có thể trốn qua một kiếp, Lục Tương gia cũng là không thể bỏ qua công lao. Cho nên Lâm Ngật cũng coi như cho Lục Tương gia mặt mũi. Lý Triều lại đưa tay kéo Lục Tương gia tay, cho người ta cảm giác thân cận như chi giao. Lý Triều cười nói: "Lục Tương, đi, chúng ta vào phủ trước đàm luận đại sự." "Đúng rồi, ngươi đêm nay còn muốn mở tiệc chiêu đãi ta đúng không? Nghe nói mời được rất nhiều quan viên trọng yếu." Kết nối lại quan minh hoàng cũng trình diện. "Đều là đại nhân vật, ha ha, ta thật cao hứng. Những cái kia không coi là gì đồ vật, vĩnh viễn khó tưởng tượng cái này thịnh yến tràng diện." Lý Triều lời này nhưng thật ra là nói cho Lâm Ngật nghe. Ý tại gièm pha Lâm Ngật. Lâm Ngật nhưng trong lòng khẽ động. Chương 1682. Lại lần nữa hợp tác một chương 1682 lại lần nữa hợp tác một Lâm Ngật bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng của hắn có dự định. Lục Tương gia cùng Lý Triều nắm tay quay người hướng cửa phủ đi. Lúc này Lâm Ngật trong thai vang lên Lục Tương gia thanh âm. Lâm Ngật biết Lục Tương gia đang dùng truyền âm nhập mật công phu nói chuyện cùng hắn. "Lâm Ngật, ngươi là Hạ Nguyệt, hắn nhiều nhất chỉ là đom đóm mà thôi. Làm gì chấp nhặt với hắn? Đại trượng phu nhịn người thường không thể nhịn, mới có thể làm người không thể là. Điểm đạo lý này ngươi cũng không biết sao? Lại nói, ngươi phạm phải thiên đại tội bây giờ bị đặc xá, có thể nói trăm năm qua người thứ nhất. Cho nên ngươi hẳn là may mắn, từ đây điệu thấp làm việc, làm gì trở lại phức tạp. Hay là về ngươi giang hồ đi thôi." Lâm Ngật cũng dùng truyền âm nhập bí đạo: "Tướng gia, ta lần này hồi kinh là có một việc nhất định phải tra rõ ràng." "Lục Tương đạo, ngươi dạng này sớm muộn sẽ rước họa vào thân. Bất quá người có chí riêng, đã ngươi thẳng thắn mà làm, vậy là tốt rồi, tự lo thân đi." Lục Tương gia cùng Lý Triều tiến vào trong phủ, hộ vệ của bọn hắn tùy tùng cũng đều lần lượt mà vào. Dưới cây chỉ để lại Lâm Ngật cùng Lục Bá. Lâm Ngật lúc trước đã nhìn ra Lục Tương đối với Lục Bá bất mãn. Lục Tương trách cứ Lục Bá, hoàn toàn là bởi vì chính mình gây nên. Lâm Ngật cũng có thể lý giải Lục Tương gia, Lục Tương gia vì tránh hiểm nghi từ trước tới giờ không cùng nhân sĩ giang hồ liên hệ, không cho bất luận kẻ nào đầu để câu chuyện. Nhất là hắn dạng này có lực ảnh hưởng cực lớn nhân vật giang hồ. Lâm Ngật đối với Lục Bá đạo: "Lục huynh, ngươi bởi vì ta mà thụ tướng gia trách cứ, thực sự xin lỗi. Về sau ta tận lực không cho Lục huynh thêm phiền phức." "Lục Bá đạo, còn xin Lâm huynh sớm ngày rời đi việc này không phải đi." Lúc này, lại có một đoàn người hướng cửa phủ mà đến. Cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi thân mang cẩm y liễu nam nhân trung niên. Người này mặt chữ quốc, sắc mặt phiếm hồng. Mũi thở chỗ có một khối lóng tay lớn màu xanh dấu vết. Phía sau hắn một tên tùy tùng bưng lấy một đôi thương. Một đôi thương thép. Mũi chuôi thương dài 4 thước tả hữu. Lục Bá tiến lên hành lễ nói: "Gặp qua Ngô Tương Quân." Ngô Tương Quân cũng không xuống ngựa. Hắn mắt nhìn Lâm Ngật, lại đối Lục Bá đạo: "Lang Vương an toàn can hệ trọng đại, nghe nói có cái địa ngục tăng muốn ám sát Lang Vương, không thể không phòng. Cho nên Thái úy mệnh ta đến đây hiệp trợ Lục Tương Quân bảo hộ Lang Vương." Thái úy lấy cùng Lục Tương chào hỏi. "Lục Bá đạo, là..." "Vậy làm phiền Ngô Tương Quân." Lâm Ngật nghĩ thầm, chẳng lẽ người này chính là Song Thương đem nô liệt? Lâm Ngật hoài nghi tên kia phục sát chính mình áo đen Song Thương người là trong triều mạnh tướng. Đông Môn Tiết Hồ nói cho hắn biết trong triều có hai cái Song Thương đem, một cái là Ngô Liệt, một cái là Dương Sưởng. Đã như vậy, cái kia áo đen Song Thương người chính là hai người một trong số đó. Nhìn Lục Bá đối với Ngô đại nhân cung kính, Lâm Ngật suy nghĩ cái này Ngô đại nhân quan hàm không thấp. Lâm Ngật liền bất động thanh sắc quan sát cái này Ngô đại nhân. Ngô đại nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngật, trong mắt hắn có vẻ tò mò. Hắn hỏi Lục Bá đạo: "Người này là ai?" Lục Bá liền cho hai người giới thiệu. "Tướng quân, vị này chính là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật." Sau đó Lục Bá lại đối Lâm Ngật đạo: "Vị này là Trấn Nam tướng quân Ngô Liệt Ngô đại nhân." Lâm Ngật mỉm cười hướng Ngô Tương Quân chắp tay xuống. Ngô Tương Quân có vẻ hơi kinh ngạc, hắn tung người xuống ngựa. Ngô Liệt một lần nữa xem kỹ lấy Lâm Ngật đạo: "Nguyên lai các hạ chính là Nam Cảnh Vương, thật sự là thất lễ." Lâm Ngật đạo: "Không dám nhận." Ngô Liệt dùng khâm phục giọng điệu nói: "Ta mặc dù không phải người giang hồ, nhưng là Lâm Vương đại danh ta thật sự là như sấm bên tai. Nhất là Lâm Vương đương niên xuất giang hồ vạn chúng khẳng khái phó quốc nạn để cho ta bội phục rất. Hôm nay mới nhìn thấy Lâm Vương, cũng thật sự là gặp nhau hận muộn. Hiện tại ta công sự tại thân, không phải vậy định cùng Lâm Vương nâng cốc tâm tình." Lâm Ngật cũng biết người trong quan trường, luận thực tình thật sự là không có mấy người. Lâm Ngật cũng qua loa nói thích hợp thời điểm, định bồi Ngô đại nhân nâng ly. Ngô Liệt lại đối Lục Bá đạo: "Lâm Vương là bằng hữu của ngươi sao?" "Lục Bá đạo: "Đúng vậy." Ngô Liệt đối với Lục Bá đạo: "Vậy ngươi và Lâm Vương chậm trò chuyện." ta đi trước gặp Lăng Vương, sau đó lại nhìn xem thủ vệ bố trí. Lăng Vương an toàn không qua loa được. Nô Liệt trước hết dẫn người hướng cửa phủ mà đi. Lâm Ngật nhìn xem Nô Liệt bóng lưng, trong đầu hồi tưởng đến tên kia song thương áo đen cao thủ. Lâm Ngật hỏi Lục Bá Đạo, "Lục huynh, cái này Ngô Tương quân quan hàm không thấp đi?" Lục Bá Đạo, cùng đại lý tự khanh một dạng, là chính tam phẩm. Lâm Ngật gật đầu, khó trách Lục Bá cũng đối kỳ biểu hiện cung kính. Trong triều từ xưa là quan hơn một cấp đệ chết người. Cặp kia thương người áo đen, có phải hay không chính là cái này Ngô Tương quân đâu? Lâm Ngật nhất thời cũng khó làm ra phán đoán. Bất quá việc này, hắn chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Lâm Ngật trong lòng có dự định, hắn liền cùng Lục Bá cáo tử, hướng một cái phương hướng mà đi. Lý Triều cùng Lục Tương gia vào phủ bên trong, hai người trao đổi nửa cái hơn nửa canh giờ. Sau đó Lục Tương gia chuẩn bị tiến cung đem một số việc hạng diện trình hoàng thượng, liền rời đi trước. Lý Triều tự mình đem Lục Tương gia đưa đến ngoài cửa phủ. Lúc đầu Lục Tương gia mở tiệc chiêu đãi Lăng Vương, hẳn là tại tướng phủ. Nhưng là Lục Tương gia trong lòng chán ghét Lý Lăng, nếu như không phải hiện tại thế cục nghiêm trọng, Lục Tương gia thật không muốn cùng Lý Triều liên hệ. Cứ việc Lý Triều là Tây vực vương tộc, nhưng lại khó nhập Lục Tương gia chi nhãn. Cho nên Lục Tương gia không muốn mời Lý Triều đi trong nhà mình, thế là hắn tìm lấy cớ, ngay tại trong phủ này thiết tiến. Dù sao cái này phủ hiện tại cũng là Lục Tương gia không chế, cũng coi là nửa cái nhà. Lục Tương gia đối với Lý Lăng đạo, vậy ta trước vào cung đi gặp hoàng thượng. Một hồi quản gia của ta liền sẽ mang tướng phủ đầu bếp bọn họ đến chuẩn bị tối. Đến lúc đó để Lăng Vương từng mấy đạo bọn hắn sở trường đồ ăn. Tiếp khách quan viên cũng sẽ ở giờ dậu hai khắc đến đây. Đêm nay định bồi Lăng Vương thoải mái uống. Lý Triều cười nói, tốt, vậy ta đến lúc đó liền xin đợi Lục Tương. Lục Tương gia sau khi đi, Lý Triều trở lại trong phủ, hắn lại thấy Ngô Liệt. Sau đó Lăng Vương liền dẫn mấy tên thân tín đi vào trong phủ một cái yên lặng trong vườn. Viên tử cửa ra vào cùng chung quanh thủ vệ đều là Tây vực võ sĩ, không để cho nhàn tạp nhân viên tới gần. Lục Bá thủ hạ cũng không thể tùy tiện tới gần. Lý Triều tiến vào viện, hắn đi đến vườn phía tây dựa vào hồ nước một gian phòng trước. Giờ phút này trong phòng có một người, một cái trên mặt mang theo ngân diện người, chính là Tần Định Vương. Vài ngày trước, Tần Định Vương nhận được Lý Triều tin, mời hắn đến kinh sư gặp mặt. Tần Định Vương suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tới gặp Lý Triều. Tần Định Vương cũng biết Lý Triều hận thấu Lâm Ngật, cho nên Tần Định Vương còn muốn cùng Lý Triều hợp tác đối phó cùng chung địch nhân. Nếu như Lý Triều có biện pháp đem Lâm Ngật trừ, Tần Định Vương càng là cầu còn không được. Tần Định Vương cũng không sợ Lý Triều hữu trá. Hiện tại lấy võ công của hắn bảo mệnh hay là không khó. Tần Định Vương hạ quyết tâm, nếu như đến lúc đó tình thế bất lợi cho do chính mình, liền đi. Tần Định Vương đến sau, Lý Triều khá lịch sự. Bởi vì Lý Triều cũng nghĩ lợi dụng Tần Định Vương. Hai người trước riêng phần mình tâm hoài quỷ thai lá mặt lá trái hàn huyên nửa ngày. Cuối cùng cho chuyện lên chuyện năm đó đến. Lần này Lý Triều giống như khó mà khống chế tâm tình của hắn. Lý Triều nổi giận đùng đùng xuất ra một quyển sách ném Tần Định Vương trước mặt. Cái kia bộ sách chính là năm đó Tần Định Vương đằng sau cho Lý Triều nửa bộ huyết ma sách. Đương nhiên, Tần Định Vương tại trong quyển sách này làm qua thủ cướp. Lý Triều đối với Tần Định Vương nói, Tần Vương, ngươi bộ này huyết ma sách có vấn đề. Tần Định Vương ra vẻ giả bộ ngu nói, vấn đề gì? Lý Triều sắc mặt đều đen, hắn nói ta có một cái thân thích luyện ngươi cái này huyết ma sách. Kết quả Lý Triều đem cái kia thân thích tu luyện huyết ma sách phản ứng cùng kết quả chi tiết nói cho Tần Định Vương. Tần Định Vương nhìn xem Lý Triều, thần sắc như nhìn giống như kẻ ngu, khiến người ta run sợ mắt đỏ càng là tràn ngập vẻ bực cợt. Tần Định Vương đột nhiên cất tiếng cười to. Chương 1683. Lại lần nữa hợp tác hai chương 1683 lại lần nữa hợp tác hai Lý Triều gặp Tần Định Vương cười to, trong lòng tức giận. Lý Triều vẫn giận đánh gãy Tần Định Vương như nữ tử giống như cười the thé. Đừng cười, ngươi cho ta một lời giải thích. Tần Định Vương cười cợt nói, Lăng Vương, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ a? Lý Triều đạo, chỉ giáo cho. Tần Định Vương đưa tay vỗ trên bàn huyết ma thư đạo, Lăng Vương, đây cũng không phải là cái gì sách thánh hiển, đây chính là huyết ma sách, là thiên hạ chí tả chi thư. Tu luyện huyết ma công, 10 người tu luyện có lẽ sẽ xuất hiện 10 loại khác biệt kết quả, nhưng là mặc kệ là kết quả gì, có một chút là giống nhau, chính là đem người tu luyện hoàn toàn thay đổi. Thì như nhìn trở về, thì như Lăng Nhiệt, thì như lệnh hồ tàng hồn. Còn có, thì như ta nói, Tần Định Vương tại Lý Lăng trước mặt xoay tròn một vòng. Cái này chuyển động ở giữa, Tần Định Vương một đầu mái tóc đen nhánh phi dương, áo bào xoáy lên, cũng triển lộ hắn thon dài dáng người yểu điệu. Thật sự là giống như một cái nữ tử yểu điệu chuyển nhảy múa bình thường. Tần Định Vương lại phát ra nữ tử giống như cười. Lần này hắn trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau đớn. Hắn biến thành cái dạng này, cũng thật là làm cho hắn thống khổ. Nguyên lai Tần Định Vương ban đầu ở huyết ma sách bên trong làm tay chân, liền không sợ Lý Triều nhật hậu chất vấn. Bởi vì chỉ cần tu luyện huyết ma sách, xuất hiện bất kỳ tình huống đều là hợp tình lý. Lý Triều lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, ngay cả Tần Định Vương đều biến thành nam không nam, nữ không nữ. Hắn cũng không để ý tới do hướng Tần Định Vương hỏi tội, chỉ có thể nói cái này huyết ma sách quá tà, cũng quá đáng sợ. May mắn hắn không có luyện. Lý Triều khí cũng tiêu tan rất nhiều, bây giờ hắn còn phải có chuyện nhờ Tần Định Vương. Lý Triều an ủi, "Tần huynh, ngươi bây giờ cái dạng này, khục, kỳ thật." Kỳ thật Lý Triều liên tiếp nói hai cái kỳ thật không biết nói thế nào. Trong lòng của hắn muốn cười, nhưng là cố nín cười. Lý Triều lại nói cái này thân thích cùng ta tình cảm thâm hậu, hắn chính là biến thành bộ dáng khác, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là hết lần này tới lần khác. "Tần huynh, ngươi có thể có biện pháp gì?" Tần Định Vương trong mắt hồng quang cũng biến thành quái dị, như phong tử cuồng loạn ánh mắt bình thường. Tần Định Vương nói, "Ta có huyết ma sách nguyên bản, cũng chỉ có ta có thể phá giải huyết ma sách vô tận ảo diệu. Mấy năm này ta khổ tâm nghiên cứu, đã có chỗ tâm đắc rồi. Không bao lâu, ta liền có thể triệt để giải khai huyết ma sách. Đến lúc đó, tất cả vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Mà lại, ta còn có thể trường sinh bất lão. Hắc hắc, Lý Minh, trường sinh bất lão a? Lý Triều đương nhiên không tin Tần Định Phương nói tới trường sinh bất lão. Bất quá hắn kỳ vọng Lâm Mật có thể phá giải huyết ma sách, để thân thích khôi phục bình thường. Lý Triều đạo, vậy cỡ nào lâu? Tần Định Phương nói Lý Minh, việc cấp bách chúng ta phải nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Mật. Lâm Mật một ngày không chết, ta liền không có cách nào an tâm phá giải huyết ma sách. Lý Triều đạo, ngươi cho rằng ta muốn cho hắn còn sống sao? Chỉ là mệnh thật to lớn. Giết Phượng Liên thành thế mà còn có thể vét được mệnh. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Bây giờ ta là triều đình khách quý, ta nghe ngóng một phen muốn biết hắn là thế nào vét được mệnh. Kết quả, không có mấy người có thể nói rõ ràng. Tóm lại nội tình trung điệp. Tần Định Vương nói quản nó có nội tình gì. Chúng ta lần nữa hợp tác, nhất định phải để hắn chết. Nói đi, Tần Định Vương hướng Lý Triều duỗi ra một cái trắng mảnh bàn tay. Lý Triều đen kịt đại thủ liền giữ tại Tần Định Vương bạch tích trên tay. Thế là, Lý Triều cùng Tần Định Vương, một cái là năm đó bị Lâm Ngật đem người đánh vào Bắc phủ hủy đại nghiệp giang hồ đại ngạc, một cái thì là bị Lâm Ngật đem người đánh tan Tây vực vương gia, hai cái này Lâm Ngật bại tướng dưới tay tại sự tỉnh cách 3 năm sau, lại lần nữa hợp tác. Gặp Lý Triều, Tần Định Vương vốn định rời đi đuổi theo cha Lâm Ngật hành tung. Nhưng là Lý Triều xin mời Tần Định Phương hỗ trợ giết Ngục Tăng mấy năm này, Diệu Tuyết để Lý Triều ăn ngủ không yên, cũng làm cho Lý Triều rất là tức giận. Lý Triều thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hắn là thế nào trêu ra cái này đáng sợ tăng nhân. Lý Triều lần này tới Trung Nguyên nghị hợp, hắn rõ ràng Diệu Tuyết cũng chắc chắn truy tung mà đến. Bởi vì 3 năm này, vô luận hắn đi chỗ nào, địa Ngục Tăng sẽ xuất hiện ở đâu. Lý Triều kết luận Diệu Tuyết bây giờ đang ở kinh thành ẩn nấp, đang tìm kiếm cơ hội. Cho nên Lý Triều dự định thiết cái bẫy để Diệu Tuyết chui. Mấy năm này hắn cũng xếp đặt mấy vòng bộ, có một lần ngay cả cái kia tu luyện huyết ma sách thân thích đều xuất thủ. Nhưng là kết quả hay là để Địa Ngục Tăng giết ra khỏi trùng vây mà đi. Có Tần Định Phương tương trợ, Địa Ngục Tăng liền tái kiếp khó tránh khỏi. Cho nên Tần Định Phương liền ở tạm tại tòa này trong vườn. Giờ phút này, Tần Định Phương chính ngồi ở trước án nghiên cứu huyết ma sách. Tiếng đập cửa vang lên, Tần Định Phương liền đem hắn huyết ma sách nguyên bản thu hồi. Sau đó Tần Định Phương tay hướng môn kia vung lên, một cỗ cương khí đến trên cửa, đem then cài cánh cửa nhấc lên. Lý Triều đẩy cửa tiến đến. Tần Định Phương nói Lý Minh, bẫy dập của ngươi thiết thật là không có có. Hòa thượng kia lúc nào có thể lên câu? Ta mấy ngày nay ta rất là nhàm chán a. Lý Triều đạo, Tần huynh, ngươi có biết hôm nay ai đến cửa phủ? Tần Định Vương nhiều hứng thú nói, ai? Lý Triều nhìn xem Tần Định Vương nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Ngật. Cái này cũng thật là làm cho Tần Định Vương ngoài ý muốn. Tần Định Vương phút chốc đứng lên, hắn kích động nói, tạp chủng này cũng tới kinh thành. Ta còn chưa có đi tìm hắn, hắn lại đã tìm tới cửa. Lâm Ngật hiện tại nơi nào? Lý Triều đạo, hiện tại đã đi. Tần Định Vương nói Lý huynh, ngươi sao có thể cứ như vậy để hắn đi? Ngươi hẳn là giết hắn. Ngươi hẳn là để cho người ta cho ta biết. Ngươi hẳn là làm cho tất cả mọi người ra hết. Lý Triều nhìn xem như kẻ điên đoán thanh kêu la Tần Định Vương, lần này đến phiên ánh mắt của hắn như là nhìn một kẻ ngốc. Lý Triều nghĩ thầm, luyện huyết ma sách người quả nhiên là cùng phong tử không có hai loại, hậu quả gì đều không muốn. Lý Triều đạo, thần huynh, nơi này cũng không phải Tây vực, hơn nữa còn là dưới chân thiên tử. Lâm Ngật lại là hai đời hoàng đế đặc sáng người, không có tốt lý do, sao có thể độc thủ? Ta kích hắn nửa ngày, chỉ cần hắn vừa độc thủ, hắn liền trên lưng tội lớn. Ta làm sao đối phó hắn cũng đều danh chính ngôn thuận. Nhưng là hắn đối mặt ta đủ kiểu niệm ai quả thực là nhịn được. Lý Triều cũng không đối với Tần Định Vương nói, hắn chào phúng Lâm Ngật, bị Lâm Ngật kích thích kém chút phát tác. Nếu như không phải Lục Tương gia vừa vặn tới, để hắn vãn hồi chút mặt mũi, hôm nay thật sự là mất mặt. Tần Định Vương vẫn là cảm xúc khuấy động, hắn nói không có lý do. Ngươi liền chế tạo lý do a? Ngươi là Lang Vương, lại là hoàng thượng khách quý, lý do gì tìm không thấy? Đúng rồi, ngươi sai người theo dõi hắn không có. Lý Triều đạo, đương nhiên, ta phái người hay là Tây vực truy tung hảo thủ. Lần này ta mang đến 3 tên truy tung hảo thủ. Ta vốn là dùng bọn hắn truy tung cái kia xú hòa thượng. Tần Định Vương khả sợ mắt đỏ co vào nói như vậy cũng tốt. Cha được tạm chủng này nơi đặt chân, lập tức nói cho ta biết. Lý Triều đạo, còn có một việc. Tần Định Vương nói chuyện gì? Lý Triều đạo, Lục Tương hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi ta, mời được không ít quan viên tiếp khách. Liên kết nối lại quan minh hoàng đều sẽ tới. Ngươi không có hứng thú tham gia yến hội? Tần Định Vương nói chỉ cần ngươi để cho ta tham gia, ta liền tham gia. Ta cũng muốn nhìn một chút những này đương triều quyền quý. Lý Triều đạo, đến lúc đó ngươi đổi trở lại mặt nạ. Chỉ cần ngươi không mang ngân diện, cho dù có người hoài nghi ngươi là bất ma, cũng không có chứng cứ xác thực. Ta liền nói, ngươi là ta Tây vực Linh Đỉnh Sơn Linh Hoạt Tiên Tử. Linh Hoạt Tiên Tử? Lý Triều đây là đem Tần Định Vương là nữ nhân. Tần Định Vương thật muốn đánh Lý Triều một bà. Chương 1684. Thân phận đặc thù một. Chương 1684. Thân phận đặc thù một. Lý Triều để Tần Định Vương tham gia yến hội là có tác dụng khác. Ý Lý Triều không đốc, hắn biết rõ mặc dù Trung Nguyên đám quan chức mặt ngoài đối với hắn như trên tân tôn kính, nhưng là mọi người chí ít có 8 cái hận hắn. Dù sao hắn từng cho quốc gia này mang đến tai họa cùng giết chóc. Đêm nay tiệc rượu Lục Tương mời không ít quan viên, cũng không ít võ tướng, Lý Triều lo lắng cái kia võ tướng đầu góc phát sốt thừa cơ hành thích hắn. Chuyện như vậy không phải là không có qua. Trên yến hội hắn chắc chắn uống rất nhiều rượu, say rượu sau càng là khó phòng. Cho nên hắn để Tần Định Phương có mặt tiệc rượu chính là vì bảo hộ hắn. Lý Triều cùng Tần Định Phương lại nói chút sự tình, theo dõi Lâm Ngật thủ hạ trở về hướng Lý Triều bẩm báo. Nguyên lai tên kia am hiểu cách truy tung người Tây vực cao âm thầm theo đuôi Lâm Ngật hai con đường sau liền bị Lâm Ngật vùng thoát khỏi. Lý Triều nghe xong khí đem người kia một cước đá ngã trên mặt đất, đối phương hai cây xương sườn cũng bị đá gãy. Tên kia Tây vực cao thủ mặc dù truy tung thuật không kém, nhưng là Lâm Ngật sớm đã phòng bị. Lâm Ngật quăng người theo dõi sau thẳng đến hoàng cung. Lâm Ngật lần này tới kinh bản không muốn gặp hoàng thượng nghĩa mình, nhưng là Lý Triều lúc trước giễu cợt ngược lại để Lâm Ngật giật mình. Lý Triều mắng Lâm Ngật là không được mặt bàn đồ vật, khó cùng quyền quý trung yến. Mặc dù Lý Triều là nói móc Lâm Ngật, nhưng là xem như nhắc nhở Lâm Ngật. Bây giờ Thiết Diện Thần Quân sự tình lại dính đến Bắc Cung Vô Dương, Bắc Cung Vô Dương phía sau là quyền cao chức trọng Lục Tương gia. Mà lại tên kia Song Thương người áo đen rất có thể chính là Song Thương đem Nô Liệt giải quyết những chuyện khó giải quyết này kia, nếu như chỉ bằng hắn người giang hồ thân phận sẽ khó khăn trùng điệp khó mà làm được. Thế là Lâm Ngật quyết định thay cái đặc thù thân phận. Mà cái này đặc thù thân phận chỉ có hoàng thượng có thể cho ngươi. Lâm Ngật đến hoàng cung, hướng thủ vệ quan lộ ra hoàng thượng ban cho tỷ ấn, xin mời thủ vệ quan đi vào thông báo. Thủ vệ quan mặc dù nhận không ra Lâm Ngật, nhưng lại nhận ra Lâm Ngật trên tay tỷ ấn. Hắn không dám thất lễ tranh thủ thời gian tiến cung bẩm báo. Qua ăn xong bữa cơm, một tên lào thái giám hứng thú bừng bừng chạy chậm đến hướng cửa cung mà đến. Hai bên còn có hai cái tiểu thái giám đỡ lấy, sợ hắn té ngã. Sau lưng còn đi theo mấy cái thái giám. Tên này lao thái giám trước kia hầu hạ lão hoàng đế, hiện tại lại hầu hạ tân hoàng đế, rất được hai đời hoàng đế tín nhiệm. Bách quan gặp lao thái giám này cũng đều đến kính hắn ba phần. Mọi người đều gọi hắn Hàn Công Công. Hàn Công Công đến Lâm Ngật trước mặt, bởi vì một đường chạy chậm mà đến, hắn lên khí không đỡ lấy khí, nhất thời nói không ra lời. Nhưng là trên mặt đúng là vẻ vui mừng. Lâm Ngật chắp tay cười nói, Hàn Công Công, mấy tháng không thấy, ngươi hay là tinh thần như vậy. Dạ, dạ. Cái này chạy chút đường đều lên không đến khí mà đợi Hàn Công Công khí tức bình chút, hắn dùng thái giám cái kia đặc thủ bị cuống họng vui vẻ nói, Lâm Vương, hoàng thượng mấy ngày nay lúc đầu tâm tình không vui, vừa biết được ngươi trở về, lập tức cao hứng, để cho ta nhanh tranh thủ thời gian đến xin ngươi, ngươi có thể tới đúng lúc, không phải vậy chúng ta cũng không biết làm sao dỗ dành hoàng thượng cao hứng đâu. Lâm Ngật bị mấy cái Hoan Thiên Hỉ Điệu thái giám vây quanh tiến vào cùng, đi vào một gian trước điện. Cửa điện hai bên đứng lặng nước cờ tên toàn mang thị vệ. Trước cửa điện thì đứng thẳng Dạ Ưng vệ đội phó thống lĩnh Thanh Hành. Đây đều là hoàng thượng tiếp thân thị vệ. Bọn họ cũng đều biết Kim Diện thị vệ chính là Lâm Ngật. Gặp lại Lâm Ngật cũng đều cao hứng, nhao nhao hướng Lâm Ngật hành lễ ân cần thăm hỏi. Lâm Ngật cũng trở về lễ chào hỏi bọn hắn. Hàn Công Công dẫn Lâm Ngật tiến vào trong điện, hoàng thượng đứng trước trong điện. Lâm Ngật tiến đến, hoàng thượng một mặt vẻ vui thích. Lâm Ngật tiến lên phía trước nói, thảo dân bái kiến hoàng thượng. Lâm Ngật đang muốn hành lễ, hoàng thượng một thanh đỡ lấy hắn nói, ở chỗ này, người ta là huynh đệ, không cần trước đại lễ. Lúc trước Lâm Ngật râu tóc rất dài, bây giờ tóc tu bổ, sợi râu cũng cạo, lộ ra tinh thần vô cùng phân chân khí vũ yên ngang. Hoàng thượng lôi kéo Lâm Ngật tay, hảo hảo đem Lâm Ngật nhìn một phen nói, không hổ là nhị đệ của ta, oai hùng ánh phát, rồng phượng trong loài người. Hàn Công Công gặp hoàng thượng cao hứng, hắn cũng vui vẻ. Hàn Công Công bận bịu không mất cơ hội cơ nói, đó là, đây chính là hoàng thượng nghĩa đệ, đó là không tầm thường nhân vật anh hùng, há lại người khác có thể so sánh. Lâm Ngật cười nói, huynh trưởng, ngươi mới là rồng trong loài người, ta chỉ là một kẻ lùn cỏ. Lúc ấy liền có người nói với ta, nói ta là vĩnh viễn không coi là gì đồ vật. Hoàng thượng nghe lời này lập tức sinh khí, hắn nói, ai nói? Lớn mật. Lâm Ngật đạo, Lang Vương Lý Triều. Lâm Ngật vậy mà cùng Lý Triều gặp mặt, cũng thật là làm cho hoàng thượng ngoài ý muốn. Hoàng thượng nói một cái dị vực xài lang mà thôi, không cần cùng hắn so đo. Nếu như hắn không phải đại biểu Tây vực đến hợp đàm luận, ta nhất định để hắn đẹp mắt. Lâm Ngật đạo, huynh trưởng, ta không sẽ cùng hắn chấp nhận. Hoàng thượng ngồi xuống, sau đó hắn để Lâm Ngật cũng tọa hạ. Hoàng thượng chiều Hàn Công Công nói, thất thần làm cái gì? Nhanh chuẩn bị chút thịt rượu, ta muốn cùng ta nghĩa đệ nâng ly. Hàn Công Công nhanh đi trương la. Hoàng thượng lại để cho trong điện cung nữ thái giám đều ra ngoài, hắn muốn cùng Lâm Ngật không cố kỵ tận hứng trò chuyện. Trong điện người đều ra ngoài, hoàng thượng nói, nhị đệ, vi huynh nhớ ngươi. Hôm qua ta còn mơ tới ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đến. Ta thật sự là cao hứng. Lâm Ngật đạo, ta cũng muốn niệm đại ca. Chỉ là một mực tại tìm kiếm thế tử, không có thể trở về đến xem đại ca. Còn xin đại ca thứ tội. Hoàng thượng cũng biết Lâm Ngật thê hài ở tán, hắn nói hiện tại có thể tìm ra đến đệ muội. Lâm Ngật đạo, khinh thường ca phúc, tìm được. Hoàng thượng nói, nhị đệ, ta biết ngươi thê ly tử tán, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Hiện tại ngươi tìm tới đến thế tử, thật sự là quá tốt. Ngươi hẳn là đem nàng cũng mang vào trong cung, để cho ta gặp một lần. Lâm Ngật đạo, nhạc phụ ta sinh bệnh, nàng đến ở bên người hầu hạ. Đợi về sau ta lại mang nàng vào cung thấy đại ca. Hai người hàn huyên một hồi, Hàn Công Công tại cửa điện bên ngoài bẩm báo, nói chuẩn bị xong thịt rượu. Hoàng thượng để đem rượu đồ ăn bắt đầu vào đến. Hàn Công Công kêu gọi mấy cái cung nữ bắt đầu vào phong phú thịt rượu. Sau đó bọn hắn rời khỏi, Lâm Ngật cùng hoàng thượng vừa uống vừa trò chuyện. Lâm Ngật trước kính hoàng thượng một chén, sau đó Lâm Ngật đạo, đại ca, ngươi vẫn tốt chứ? Lâm Ngật hỏi một chút này, để hoàng thượng sinh ra mấy phần cảm khái. Hoàng thượng nói, người khác đều cho rằng ta là thiên tử, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn cái gì liền muốn cái gì, nhất định qua rất vui vẻ. Nhưng là bọn hắn nào biết phiền não của ta. Nhị đệ ngươi hỏi ta vẫn tốt chứ, cho nên cũng chỉ có ngươi minh bạch, ta có lẽ qua cũng không tốt. Nói đến đây, hoàng thượng đem một chén rượu bưng lên uống cạn. Lâm Ngật lại cho hắn rót đầy. Hoàng thượng cầm lấy đũa từ một cái trong mâm mang đồ ăn phóng tới trong miệng, hắn từ từ nhai nuốt lấy. Lúc trước huynh đệ ngươi giúp ta trừ Đông Vương cùng Khang Vương chi họa, ta vốn cho rằng trong triều về sau liền sẽ thái bình. Nhưng là thật to lớn không nơi yên sống nhịn. Năm đó là Lục Tương cùng Phượng Liên Thành đấu, hiện tại lại là Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng. Phượng Liên Thành năm đó không ít vây cánh, bây giờ cũng đều đầu nhập vào Thượng Quan Minh Hoàng. Cái này hai nhóm người, mặt ngoài hòa thuận, mỗi ngày lục đục với nhau. Nói đến đây, hoàng thượng đột nhiên bưng rượu lên. "Nhị đệ, ta mời ngươi một chén." Lâm Ngật vội nói, "Đại ca, thiên hạ chỉ có người kính ngươi, sao có thể ngươi kính người đâu?" "Hoàng thượng nói ta hôm nay liền muốn kính ngươi. Ngươi trước tiên đem rượu này uống, ta có lời cùng ngươi nói." Chương 1685, thân phận đặc thù 2. Chương 1685 thân phận đặc thù 2. Nếu hoàng thượng nói như thế, Lâm Ngật đành phải đem hoàng thượng kính rượu cùng kính tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Lâm Ngật đem rượu uống, hoàng thượng nhìn xem hắn chậm rãi nói, "Ta hiện tại quá không tốt." Trong triều đảng phái tranh, hướng ra ngoài phiên bang Man Di nhìn chằm chằm. Tây vực bên kia thật vất vả an ổn mấy năm, hiện tại thổ phiền vừa chuẩn bị bước lên chiến sự. Bọn hắn tập kết 300. "000 đại quân dục dịch ra triều ta mấy năm liên tục ngăn địch, binh tướng tổn thương lớn, quốc khố cũng mau hết sạch. Những sự tình này đều để đầu ta đau." Lâm Ngật đạo, "Huynh trưởng, cái kia thượng quan Minh tướng quân cùng Lục tương gia là có ý gì?" "Hoàng thượng nói thượng quan Minh hoàng chủ chiến, hắn chuẩn bị tự mình xuất chinh chống cự thổ phiền, còn đề cử để hắn phó tướng tưởng phụng phụ trách Tây vực sự vật, đề phòng Tây vực nổi lên. Vì thế, hắn còn chế định hai tuyến kế hoạch tác chiến. Lục tương là chủ hòa. Lục tương hiến kế là cùng Tây vực nghị hợp kết minh, quê mùa như vậy phiên liền sẽ có áp lực không dám vận động. Nếu như thổ phiền thật không tiếc bước lên thảm họa chiến tranh, vậy chúng ta cùng Tây vực nghị cùng, chí ít Tây vực sẽ không thừa cơ nổi lên. Dạng này liền tránh khỏi chúng ta hai bên đánh cục diện. Hai bên đánh, ngươi cũng biết, đánh không tốt hậu quả khó mà lường được, liền sẽ vong quốc. Cuối cùng ta suy nghĩ thật lâu, Lục tương nói rất đúng, có thể cùng thì cùng, chiều ta cũng có thể thừa cơ hội lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Món nợ này có thể lưu đến ngày sau lại tính. Lâm Ngật nghĩ thầm, hay là Lục tương ánh mắt sâu xa xử lý thỏa đáng á, nhưng là Lâm Ngật buồn bực, trở lên quan minh hoàng trí tuệ, cũng hẳn là biết được hiện tại không nên khai chiến. Càng biết được không có khả năng đồng thời cùng hai nước khai chiến đạo lý a, vì sao thượng quan minh hoàng lại muốn chủ chiến đâu? Hoàng thượng nói lần này lý triều đến kinh, chính là trao đổi nghị hòa đại sự. Ta chỉ có thể đem hắn lên làm tân đợi. Tây vực cũng biết trước mắt thế cục đối với chúng ta bất lợi, cho nên lý triều là nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm. Gần nhất Lục tương tại cùng hắn có kẻ mặt cả đâu. "Huynh đệ à, ngươi năm đó xuất ngàn vạn giang hồ nhi nữ chống cự Tây vực đại quân đủ để kinh thiên động địa danh lưu sử sách. Ta biết các ngươi chết rất nhiều người, chảy rất nhiều máu. Hiện tại cũ địch lý triều lắc mình biến hóa thành triều ta khách quý, trong lòng ngươi nhất định cũng vẫn. Nhưng là vì nước vì dân là huynh trưởng ta, ngươi lần này nhịn đi." Lâm Ngật nghe đến đó, giật mình minh bạch hoàng thượng nghĩa huynh vì sao kính hắn chén rượu này. Hoàng thượng là lo lắng hắn lần này tới kinh đối với lý triều bất lợi á, hoàn toàn chính xác, hoàng thượng đang có này lo. Hoàng thượng đã biết có một cái địa ngục tăng muốn giết lý triều, cho nên mạng hắn Lục tương nhất định phải bảo vệ tốt lý triều an toàn. Nếu như Lâm Ngật cũng ở thời điểm này đối với lý triều bất lợi, đó càng là khó lòng phòng bị. Lâm Ngật năng lực cùng dũng khí, hoàng thượng trong lòng là nắm chắc, cho nên hắn mới kính Lâm Ngật một chén rượu, để Lâm Ngật tại trong lúc mấu chốt này không cần hỏng hắn đại kế. Lâm Ngật cũng không dự định giết lý triều, bởi vì Diệu Tuyết thể giết lý triều. Lý triều hẳn là lưu cho Diệu Tuyết. Lâm Ngật đạo, "Huynh trưởng ngươi yên tâm, ta mặc dù trong lòng cũng vẫn, nhưng là ta sẽ không hư huynh trưởng cùng Lục tương đại sự. Ta sẽ không tìm lý triều phiền phức. Kỳ thật ta lần này đến kinh, cùng lý triều căn bản không có nửa điểm quan hệ." Nguyên lai Lâm Ngật lần này tới kinh cùng lý triều không quan hệ, cái này khiến hoàng thượng đông cảm giác nhẹ nhõm. Lâm Ngật đạo, "Lần này ta đến kinh, xem như là ba chuyện đi. Một là nhìn xem đại ca, hai là truy tung mặt sát huyết thần quân. Còn có, ta hoài nghi trong triều có người hại ta, ta phải tra rõ ràng. Không phải vậy ta ăn ngủ không yên a." Hoàng thượng nghe chấn động, hắn nói trong triều có người hại ngươi. Lâm Ngật cũng không giấu giếm, liền đem tên kia áo đen song thương người 5 lần 7 lượt phục sát ám toán mình sự tình nói. Hoàng thượng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Đông Vương cùng Khang Vương Dương Nhiệt muốn vì chủ tử báo thù? Nếu như vậy, cái kia thật sự là to lớn thai hoàng ầm. Có lẽ ngày nào sẽ còn tùy thời hại hắn. Hoàng thượng nói 5 lần 7 lượt hại ngươi, việc này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Còn có, thiết diện thần quân sự tình ta cũng nghe nói, tên ma đầu này huyết tinh tàn nhẫn cực kỳ, còn giết không ít người xuất gia. Ta đã mạng lớn để ý tự khanh truy nã ma đầu này. Nếu huynh đệ ngươi cũng muốn đối phó hắn, vậy càng tốt hơn. Ngươi xuất mã, ma đầu này liền khó chạy thoát. Lâm Ngật bưng lên chén rượu cười nói, "Huynh trưởng, ta mời ngươi một chén nữa. Chén rượu này, ta thế nhưng là có chuyện nhờ huynh trưởng." Hoàng thượng cười trêu ghẹo nói, "Xem ra mời rượu không tốt uống a, bất quá nếu là huynh đệ kính, ta phải uống." Hoàng thượng tiếp nhận uống rượu, Lâm Ngật đạo, "Thiết diện thần quân vô cùng có khả năng lặn xuống kinh thành, ta còn phải tra trong triều muốn hại ta người, vàng vào ta một cái người giang hồ thân phận thật sự là khó làm đến. Lý triều thật đúng là không có nói sai, không coi là gì. Trong triều người không nhận ta, sẽ còn cho ta chế tạo trùng điệp chướng ngại. Cho nên đại ca ngươi đến cho huynh đệ một cái danh phận. Cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận, có cái danh phận, liền danh chính ngôn thuận." Hoàng thượng nhiều hứng thú nói, "Ngươi muốn cái gì danh phận?" Lâm Ngật đạo, "Ta muốn lại làm một đoạn thời gian kim diện thị vệ." Hoàng thượng suy nghĩ một chút nói, "Tốt, ta theo ngươi. Ta không chỉ có thể lại để cho ngươi làm kim diện thị vệ, ta lại ban thưởng ngươi một khối thông suốt thiên tử lệnh bài. Có lệnh bài này, kinh thành quan viên tất cả mọi người phủ đệ, ngươi cũng có thể đi vào tra. Nhưng là không có khả năng xử trí người. Muốn xử trí người, phải có chứng cứ xác thực mới được. Còn phải thông qua đại lý tự, không phải vậy bách quan không phục, xảy ra đại sự." Lâm Ngật đứng lên nói, "Ta đại ca, ta tự có phân tất." Hoàng thượng nói, "Trước đừng tạm, ta cũng có điều kiện." Lâm Ngật đạo, "Đại ca mời nói." Hoàng thượng nói, "Nếu như ngươi cha ra hại ngươi là Đông Vương cùng Khang Vương Dương Nhiệt, cho ta vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Còn có, cái kia thiết diện thần quân, về sau ta cũng lại không muốn nghe đến hắn là không phải làm xấu. Giết hắn." Lâm Ngật đạo, "Là." Sau đó hoàng thượng triều điện ngoài cửa nói người tới. Hàn Công Công tranh thủ thời gian tiến điện nghe lệnh. Hoàng thượng nói đem Kim Diện thị vệ phục mang tới. Từ giờ trở đi, ta nghĩa đệ lại là Kim Diện thị vệ. Hàn Công Công liền đi đem Kim Diện thị vệ phục mang tới. Tại hoàng thượng nhìn soi mói, Lâm Ngật lại đeo lên kim diện, đeo lên tơ vàng bao tay, mặc vào viền vàng đỏ tiêu bảo, buộc lên hoàng kim mang. Thần bí cùng khí chất cao quý không gì sánh được. Cho nên khi Lâm Ngật đi ra cửa điện, ngoài điện tất cả cung nữ thị vệ thái giám, giống như lúc trước một dạng, lại đem tất cả ánh mắt tụ tại Lâm Ngật trên thân. Kim Diện thị vệ tái hiện, để bọn hắn kích động. Trong mắt mọi người, tràn ngập hâm mộ, cũng tràn ngập kính sợ. Sau đó bọn hắn đô triều Lâm Ngật hành lễ. Lúc này Dạ Ưng vệ đội thống lĩnh Đằng Bân vừa vặn làm việc trở về, hắn nhìn thấy Kim Diện thị vệ tái hiện, đầu tiên là sức sở, sau đó trong lòng dâng lên không hiểu tư vị. Đằng Bân phụ cận trước hướng Kim Diện thị vệ đi lễ, sau đó thấp giọng nói, thế nhưng là Lâm huynh. Là ta. Lâm Ngật cũng thấp giọng nói, Đằng huynh, ta lần này trở về làm tiếp Kim Diện thị vệ là có ẩn tình khác. Đợi ta đem sự tình xong xuôi, liền sẽ rời đi. Lâm Ngật biết Đằng Bân một mực mơ ước làm Kim Diện thị vệ. Hắn nói như vậy cũng là vì không để cho Đằng Bân hiểu lầm. Đằng Bân cũng biết lúc trước Lâm Ngật hướng hoàng thượng đề cử tự mình làm Kim Diện thị vệ, cho nên hắn đối với Lâm Ngật cũng trong lòng còn có cảm kích. Nghe Lâm Ngật lời này, hắn càng là không lo lắng. Sau đó Đằng Bân tiên tiến điện hướng hoàng thượng phục mệnh. Lâm Ngật đối với Thanh Hoành đạo, "Thanh Hoành, triệu tập 100 tên huynh đệ, 20 tên kim đái thị vệ, 80 tên dạ ương vệ đội. Ta muốn đi làm sự kiện." Thanh Hoành đạo, "Là..."